Chương 417, Thâu Thiên Hóa Nhật, đứng ở thế bất bại 2, chương 417, Thâu Thiên Hóa Nhật, đứng ở thế bất bại 2, là Hàn Vũ phản kháng sao? Đỗ Sư Minh, cái này mũi tên hướng về chúng ta bắn tới. Đang cân nhắc, có sư đệ nghẹn ngào nhắc nhở, Đỗ Thuần Dương ngước mắt nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Quả nhiên như đối phương lời nói, mũi tên chỉ là tại Hàn Vũ quanh thân quanh quẩn mấy vòng, liền không biết duyên cớ nào hướng về bọn hắn phóng tới. Mau ra tay. Đỗ Thuần Dương lập tức hoảng loạn lên, vội vàng điều động trong mọi người khí, muốn chống lại mũi tên tập kích. Nhưng lúc trước vẫn là ưu thế cự ly ngắn cùng tốc độ, giờ phút này mới chuyển hóa thành thế yếu, ngược lại trở thành bọn hắn cả tay. Nhất là bọn hắn không hề rõ ràng, cái này mũi tên tại Hàn Vũ cự kình vô lượng công gia chỉ bên dưới, tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn. Một thoáng sát ở giữa, mũi tên cũng nhanh như phích lịch giống như đánh tới, chỉ nghe ken một tiếng, mũi tên đụng vào trên trận pháp, khuấy động ra tầng tầng gợn sóng. Trận pháp như gặp phải trọng kích, gợn sóng cấp tốc lan tràn, dây lát ở giữa trải rộng toàn bộ trận pháp, sau đó lấy điểm phá diện, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dạng nứt xuất ra đạo đạo vân mảnh. Sau đó nát như thủy tinh, oanh tạc nổ tung, trong trận pháp tất cả Hỗn Nguyên Tông võ giả bị liên lụy, kêu thảm một tiếng, nhao nhao ngã xuống đất. Cái này, Triệu Ứng Long thân thể lơ lửng giữa không trung, hắn đang chuẩn bị làm cứu trợ, chợt thấy tình huống đột biến. Trong chớp mắt, thế cục liền nghịch chuyển, Hàn Vũ không có bị mũi tên bắn bị thương, ngược lại là Hỗn Nguyên Tông mọi người bị một tên bắn lật. Đột biến cục diện, để cho hắn có chút không hiểu rõ nổi, càng không rõ ràng Hàn Vũ đến tuột cùng là như thế nào làm đến, nhưng không quản như thế nào, đều không thể che giấu trong lòng hắn bận sóng. Đỗ Thuần Dương đám người xuất thủ, liền hắn đều cảm thấy uy hiếp, lại bị Hàn Vũ hời hợt ở giữa giải quyết, phần thực lực này, thật là làm hắn suy nghĩ không thấu. Chính Thi Duyệt ngược lại là mơ hồ có chỗ suy đoán, hoài nghi cùng cự kình vô lượng công có quan hệ, nhưng cũng không nhiều lời, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sư thúc, thật sự là quá mạnh. Diêm Thanh Sơn kinh ngạc tắt tiếng, triệt để bị Hàn Vũ thực lực chỗ chấn. Mặc dù chỉ tu luyện chân khí thiên bốn môn công pháp, nhưng đã có thể sơ bộ cùng cự kình vô lượng công phối hợp, lại không sợ hạn chế số lượng. Hàn Vũ không nhìn Hỗn Nguyên Tông đệ tử kêu thảm, nội thị bản thân. Vừa rồi xoay tròn cũng không phải là cử chỉ vô tâm, mà là chuyển đổi mũi tên bên trong nội khí, lấy cự kình linh khí hấp thu hết mũi tên bên trong nội khí. Cũng chính là nói, vừa rồi cái kia tiễn, nhìn như không có biến hóa, kỳ thực vận dụng tất cả đều là cự kình linh khí. Uy lực bên trên không những không có yếu bớt, ngược lại tăng cường rất nhiều. Đương nhiên, Hàn Vũ để ý không phải những thứ này, mà là những cái kia bị hắn hấp thu hết Hỗn Nguyên Tông trong hàng đệ tử khí. Những thứ này nội khí tiến vào thân thể trong nháy mắt, liền cấp tốc ngưng tụ ra chân khí chủng tử, mà những thứ này chân khí chủng tử tại bốn môn linh khí thiên công pháp vận chuyển bên dưới, tất cả đều tiêu trừ. Chỉ là nửa cái hô hấp, ngay tại tam trọng rèn luyện bên dưới, hóa thành Hàn Vũ bản nguyên nhất cự kình linh khí. Chân khí trong cơ thể trải qua thi triển, chẳng những không có tiêu hao, ngược lại mơ hồ lớn mạnh rất nhiều. Toàn bộ quá trình duy trì liên tục rất ngắn, trong chiến đấu ảnh hưởng không lớn. Ý vị này, Hàn Vũ đến tiếp sau có thể bằng dựa vào cái này Thâu Thiên Hoán Nhật thủ đoạn, ở bên trong khí phương diện đứng ở thế bất bại. Chỉ cần những võ giả khác không có phát giác, vô luận chiến đấu bao nhiêu lần, chiến đấu thời gian bao lâu, hắn nội khí cũng sẽ không có quá lớn tiêu hao. Ngược lại là đối thủ của hắn, nói không chừng đánh lấy liền nội khí hao hết, không hiểu sao liền bị thua. Như vậy, ngược lại là thuận tiện tiếp xuống địa thí. Hàn Vũ có chút vui mừng, cự kình vô lượng công cuối cùng là không có hạn chế, có thể thường xuyên sử dụng trong chiến đấu. Giải quyết xong Hỗn Nguyên Tông võ giả về sau, Hàn Vũ chưa quên thu lấy lệnh bài. Lệnh bài số lượng cực kỳ khả quan, tổng cộng có 3 viên lệnh bài, cho Diêm Thanh Sơn một cái về sau, bọn hắn còn nhiều ra một cái. Đi thôi, đi Đoạn Ngai Sơn. Trước khi đi, Hàn Vũ tiện thể đem Đỗ Thuần Dương đám người cướp sạch trống không, đồng thời đánh ngất xỉu đi qua. Đây không phải là Hỗn Nguyên Tông võ giả sao? Hàn Vũ bốn người rời đi về sau, Thái Nguyên Hồng đám người đổi đến, nhìn thấy Hỗn Nguyên Tông đám người tình huống bi thảm, hai mặt nhìn nhau. Là Hàn Vũ bọn hắn ra tay. Thái Nguyên Hồng nhìn qua khắp nơi trên đất bừa bộn, rơi vào trầm mặc. Từ hiện trường lưu lại khí tức phán đoán, người xuất thủ, xác suất rất lớn chỉ có Hàn Vũ một người. Đây chỉ là một người xuất thủ, mang cho hắn xung kích lớn hơn. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình cùng Hàn Vũ chênh lệch tại rút ngắn, nào có thể đoán được ngược lại càng thêm rõ ràng. Đổi lại là hắn, chỉ là đối phó một cái Đỗ Thuần Dương liền quá sức, Hàn Vũ lại trực tiếp quét ngang toàn trường, thực lực thế này, đã thắng qua hắn rất nhiều. Nếu nói trước đây còn có thể nhìn thấy bởi theo hy vọng, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy chỉ có thể nhìn mà thèm. Không rõ ràng Thái Nguyên Hồng đám người ý nghĩ, Hàn Vũ bốn người rất nhanh vượt qua sau cùng 10 dặm khoảng cách, đến Đoạn Nhai Sơn phụ cận. Phía trước cách đó không xa chính là chân núi Đoạn Nhai Sơn, nơi đó đã đứng không ít người, đều là khác phủ đứng đầu đệ tử, hữu thị lục phái càng là tất cả đều trình diện. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhân số kỳ thật không coi là nhiều, tổng cộng hơn 20 chi đội ngũ. Mỗi chi đội ngũ thiếu thì 7-8 người, nhiều thì mười mấy người, nhưng từng cái không tầm thường, khí thế bức người, thực lực phải. Những thứ này mới là cựu thị lục phái, thậm chí thế lực khác hoạch tâm thành viên, cũng là lần này điện thí khôi thủ có lực người cạnh tranh. Hàn Vũ. Hàn Vũ một đoàn người xuất hiện, đưa tới không ít người chú ý, tại rất nhiều người xem ra, Hàn Vũ nhóm người này căn bản không có cơ hội đến chân núi Đoạn Mai Sơn, mà bây giờ lại xuất hiện, ý vị của nó cái gì, không cần nói cũng biết. Không ít võ giả đem ánh mắt ngược lại nhìn về phía Hỗn Nguyên Tông bên kia, thần sắc khác nhau. Hỗn Nguyên Tông đội ngũ nhân số gần tới 10 người, cầm đầu rõ ràng là Phong Nam Thiên, hắn thấy được Hàn Vũ, mày kiếm nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ trao lại bên dưới. Hiển nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn, cái này từ đầu đến cuối không có để ở trong mắt ra hỏa xuất hiện. Xem ra Đỗ Thuần Dương những tên kia ngăn cản thất bại. Phong Nam Thiên sau lưng một tên tuấn lãng nam tử mở miệng, ngữ khí không có bất kỳ cái gì cảm xúc, phản phất tại kể rõ một kiện chuyện tầm thường tình cảm. Muốn hay không động thủ? Tuấn Lãng nam tử bên cạnh một mày rậm mắt to trắng hán bình tĩnh mở miệng, hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, trong ngôn ngữ, phản phất tùy thời đều có thể trục xuất Hàn Vũ mấy người. Phong Nam Thiên lắc đầu, không gấp. Trước mắt trọng tâm không phải Hàn Vũ, mà là thăm dò Đoạn Nhai Sơn tình huống. Là Hôn Nguyên Tông không có xuất thủ, vẫn là thất bại. Tinh Nguyệt Cung phương hướng, Ôn Thanh Nhã có chút ngoài ý muốn mắt liếc Hàn Vũ bốn người. Chợt nhìn về phía Phong Nam Thiên mấy người, qua nét mặt của bọn họ tựa hồ nhìn ra mánh khóe. Thú vị. Khóe miệng nàng khẽ nhếch, ngược lại là không ngờ tới, Hàn Vũ bốn người có thể làm Hôn Nguyên Tông ăn quả đắng, chỉ là không biết, đây là Triệu Ứng Long cách làm vẫn là Hàn Vũ cách làm. Nếu là cái trước, chỉ là dựa vào ngoại lực, lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Nếu là cái sau, cái kia nàng đối với Hàn Vũ thực lực dự đoán, sợ là muốn lên một bậc thang. Chiết Long phủ khôi thủ, đối với bọn họ mà nói không tính là cái gì, nhưng có thể làm Hôn Nguyên Tông ăn quả đắng, thực lực sợ là không kém. Cùng lúc đó, nhìn thấy Hàn Vũ bốn người, Thôi Thiên Tứ dẫn Thôi Thị Tử đệ chủ động tới chào hỏi, "Tiểu hầu gia, Thi Duyệt, Hàn huynh, Thanh Sơn." Chương 418, tại các ngươi như lên ngày, với ta như đất bằng, một, chương 418, tại các ngươi như lên ngày, với ta như đất bằng, một, người này chính là Hàn Vũ. Tiêu ngạo thật lớn, lại muốn Thôi đại ca đích thân nên đón. Vì hắn đắc tội Hôn Nguyên Tông, thật sự đáng ra không? Thôi Thiên Tứ phía sau chúng Thôi Thị Tử đệ nhìn kỹ Hàn Vũ, âm thầm truyền âm trao đổi. Bọn hắn đối với Hàn Vũ kỳ thật cũng không có bao lớn cảm giác, nhưng đối với Thôi Thiên Tứ vì đó đột nhiên gây thù hằn Hôn Nguyên Tông, vẫn là rất có phê bình kín đáo. Thôi trấn phủ dùng. Hàn Vũ đáp lại, chợt từ trong ngực lấy ra tấm lệnh bài, có qua có lại, đây là chúng ta trên đường nhiều thu hoạch lệnh bài, giữ lại cũng vô dụng, liền tặng cho Thôi trấn phủ dùng đi. Ồ. Thôi Thiên Tứ nghe vậy sửng sở, liếc nhìn lệnh bài, đột nhiên phản ứng lại, cười nói, "Tốt, vậy ta liền từ chối thì bất kính." Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Thôi Thị mặc dù thu được không ít lệnh bài, nhưng vẫn là hạt cát trong sa mạc, vẫn như cũ có không ít người thiếu lệnh bài. Hàn Vũ lần này cho lệnh bài, ngược lại là thoáng làm dịu cục diện. Hắn tiếp nhận lệnh bài, đem đưa cho trong đội ngũ thực lực còn có thể một nữ tử kia hết sức vui mừng tiếp nhận lệnh bài, liên tục hướng Hàn Vũ nói cảm ơn. Một màn này dẫn tới không ít Thôi Thị tử đệ ghé mắt, nhìn hướng Hàn Vũ ánh mắt nhu hòa không ít. Nhưng khiến cách đó không xa Hôn Nguyên Tông chúng đệ tử sắc mặt âm trầm xuống, bọn hắn nghĩ như thế nào không đến, Hàn Vũ dư thừa lệnh bài từ đâu mà đến? Hôn trưởng, tính tình nóng nảy mày rậm mắt to trắng hắn thấy tình cảnh này, thần sắc lộ vẻ xúc động, biểu lộ bất mãn. Hắn nhìn hướng bên cạnh Phong Nam Thiên, ánh mắt hỏi thăm, muốn động thủ, đã thấy đối phương nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Đoạn Nhai Sơn. 300 mét, xem ra đây chính là bình thường ngưng đan cảnh mức cực hạn. Phong Nam Thiên âm thanh di chuyển tức thời lực chú ý của mọi người, bọn hắn thuận thế phóng tầm mắt tới phía trước Đoạn Nhai Sơn. Tại 300 mét độ cao chỗ, có một đạo thân ảnh đang chật vật rèn luyện tiến lên, bước tiến của hắn rất là chậm chạp, phảng phất rất chỉ, bước đi liên tục khó khăn. Đó là đoàn người phái ra kiểm tra Đoạn Nhai Sơn nhân tuyển. Thôi Thiên Tứ hướng về Hàn Vũ bốn người giới thiệu trước mắt tình huống. Tại hắn em hai nói bên trong, Hàn Vũ bốn người biết nguyên nhân, nguyên lai muốn đăng đỉnh Đoạn Nhai Sơn cũng không có đơn giản như vậy. Mặc dù Trấn Vũ Vương cùng Phương Man đều không có thông báo cho bọn hắn nơi đây tình huống, nhưng ở mọi người đến Đoạn Nhai Sơn đang chuẩn bị leo núi về sau phát hiện dị thường. Tại cái này Đoạn Nhai Sơn ngàn mét độ cao bên trong, triều đình vậy mà bố trí võ đạo chân ý, ngăn cản bọn hắn tiến lên. Leo núi những người kia chính là thế lực khắp nơi phái ra người mở đường. Thực lực không giống nhau, nhưng phổ biến đều tại ngưng đan cảnh biến mãn, đơn giản là không vào thiên bảng mà thôi. Mà giờ khắc này, trong những người này, leo lên nhanh nhất chính là 300 mét vị trí tên kia võ giả, nhưng hiển nhiên, hắn đã đến kiểm con lửa tận nghèo hoàn cảnh, không cách nào tiếp tục trèo đi. Cũng chính là nói, bình thường ngưng đan cảnh viên mãn võ giả, nhiều nhất chỉ có thể leo lên đến 300 mét độ cao. Tại cái này ngàn mét độ cao Đoạn Nhai Sơn, thực sự bé nhỏ không đáng kể. Như vậy kết luận, tự nhiên khiến không ít võ giả biến sắc. Chính là những cái kia thiên bảng võ giả, đồng dạng lòng sinh ngưng trọng, cảm thấy một chút khó giải quyết. Dù sao từ trước mắt kết quả khảo nghiệm đến xem, đã có thể xác định, cả tòa Đoạn Nhai Sơn đều bố trí võ đạo chân ý cũng chứng minh, càng tiếp cận đỉnh núi, mang ý nghĩa võ đạo chân ý càng mạnh, đối với bọn họ áp chế càng lớn. Cái này sẽ đối với bọn họ đang đỉnh tạo thành không thể bỏ qua ảnh hưởng. May mà đang đỉnh quá trình bên trong không hề hạn chế dùng đan dược và binh khí, cho không ít võ giả hy vọng. 300 mét. Diêm Thanh Sơn nhìn qua cái này khoảng cách, chỉ cảm thấy cái này đã là cực hạn của mình, lại hướng lên, tựa hồ liền không phải là hắn có khả năng chạm đến. Cũng không biết sư thúc, sư cô bọn hắn có thể hay không nhất cổ tác khí đang lâm đỉnh núi. Hắn không khỏi thầm nghĩ, nhìn qua còn lại 700 mét, hoài nghi chính là mạnh như Hàn Vũ, cũng vô pháp làm đến nhất cổ tác khí đang đỉnh. Võ đạo chân ý. Hàn Vũ mắt nhìn Triệu Ứng Long, gặp rất nhỏ hơi lắc đầu, liền đoán được sợ là liền hắn đều không rõ ràng Đoạn Nhai Sơn võ đạo chân ý cái này khiến hắn lông mày nhẹ trao lại, trong lòng cũng trở nên có chút thận trọng lên. Những người khác leo núi, chúng ta cũng bắt đầu đi. Tại Thôi Thiên Tứ giới thiệu thời khắc, không ít thế lực lần lượt bước vào Đoạn Nhai Sơn, chuẩn bị leo núi. Tốt. Hàn Vũ nhận được Triệu Ứng Long ba người đồng ý sau sảng khoái đáp ứng. Một đoàn người bắt đầu leo núi, vừa mới đặt chân võ đạo chân ý phạm vi bao trùm, mọi người liền cảm giác được một cỗ uy hoàng không lường được uy áp bao phủ mà đến, khiến không ít người thân hình đều run lên. A. Hàn Vũ phát giác được xung quanh mọi người vẻ mặt biến hóa, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái. Hắn không có cảm giác. Loại này không có cảm giác cũng không phải là chân chính không hề hay biết. Hắn có thể cảm giác được võ đạo chân ý giáng lâm, lại đối với thân thể của hắn không có mang đến bất kỳ biến hóa nào. Là ta thể phách tăng cường nguyên nhân. Hàn Vũ như có điều suy nghĩ, tiếp tục theo mọi người tiến lên. Không bao lâu, bọn hắn trèo đi khoảng 100 mét, áp lực dần dần nặng, có mấy tên võ giả không chịu nổi, vận dụng nội khí. Hàn Vũ không ở trong đám này, nhưng cũng có biến hóa mới. Hắn đã sơ bộ có cảm giác, chỉ là cảm giác này rõ ràng không giống với những người khác như vậy khắc sâu, mà là rất nhỏ bé. Nhỏ bé đến liền cùng gãi ngứa, thùng rỗng kêu to, điều này cũng làm cho hắn càng thêm khẳng định là thể phách tăng cường mang tới hiệu quả. Đến 200m vị trí lúc, vận dụng nội khí võ giả biến nhiều, chiếm cứ leo núi võ giả gần tới 3 thành nhân viên. Trong sân những cái kia không có sử dụng nội khí võ giả, đại bộ phận đều là thiên bảng võ giả. Hàn Vũ vẫn như cũ dùng đến thể phách tiến hành chống lại, cường hãn thể phách, làm hắn trở thành ở đây bên trong thoải mái nhất một trong mấy người. Khó chịu là như Diêm Thanh Sơn hàng ngũ võ giả, tự thân thấp cảnh giới trở thành bọn hắn cả tay, làm bọn hắn tiến lên tốc độ trở nên chậm chạp rất nhiều. Nhưng cũng may, hiện nay mà nói, Diêm Thanh Sơn còn chưa đạt tới cực hạn, cũng tạm thời không có tụt lại phía sau. Lại trèo đi gần 100m, đến 300m vị trí phạm chủ, đây là bình thường ngưng đan cảnh viên mãn võ giả cùng thiên bảng võ giả đường ranh giới. Không ít võ giả đến nơi đây vị trí về sau, toàn bộ đều ngừng chân, bắt đầu dùng đan dược khôi phục tự thân nội khí. Chính là liền thôi thiên tứ trong đội ngũ, đều có mấy người thoát ly đội ngũ, tổ đội dùng đan dược nghỉ ngơi, Diêm Thanh Sơn bất ngờ ở hàng ngũ này. Thân là ngưng đan cảnh nhập môn võ giả, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã 10 phần không dễ. Sư cô, sư thúc, các ngươi đừng bỏ ta, dành trước đỉnh à, ta hơi chút nghỉ ngơi sau đuổi theo các ngươi. Diêm Thanh Sơn nhìn qua chờ hắn Hàn Vũ cùng Trịnh Thi Duyệt, mặt lộ ấy náy mở miệng, không muốn chỉ hoãn bọn hắn thời gian. Hàn Vũ cùng Trịnh Thi Duyệt nhìn nhau một cái, trước sau từ trong ngực lấy ra đan dược, giao cho Diêm Thanh Sơn, những thứ này đan dược ngươi cầm. Ân. Diêm Thanh Sơn nhận lấy đan dược, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Hàn Vũ cùng Trịnh Thi Duyệt rất nhanh đuổi kịp Thôi Thiên Tứ cùng Triệu Ứng Long đám người, trở thành không biết bao nhiêu nhóm vượt qua 400m vị trí võ giả. Tại bọn họ phía trước, có không ít người quen biết cũ, trong đó liền có Hỗn Nguyên tông người, hơn nữa số lượng khá nhiều, bọn hắn nhân số cơ bản không có giảm bớt. Đến 400m vị trí, Hàn Vũ cũng cuối cùng cảm nhận được áp lực, nhưng cũng bèn bèn áp lực, ở bên trong khí lưu vòng xuống, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Chương 418, tại các ngươi như lên ngày, với ta như đất bằng, 2, chương 418, tại các ngươi như lên ngày, với ta như đất bằng, 2, 100m khoảng cách tùy tiện vượt qua, Hàn Vũ đám người đến 500m vị trí. Ở đây, liền thiên bảng võ giả đều cảm nhận được nặng hơn áp lực, mọi người trên lệch, cũng tại giờ phút này chậm rãi kéo ra. Sư đệ, ngươi nhìn. Ngay vào lúc này, Trịnh Thi Duyệt đột nhiên mở miệng, chỉ hướng phía trước. Hàn Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, bất ngờ run lên, đã thấy phía trước có một đạo thân ảnh, bộ pháp cực nhanh, cơ hồ không bị võ đạo chân ý ảnh hưởng. Nửa khắc đồng hồ không đến, liền đến 600m vị trí, hơn nữa tốc độ không giảm, còn tại bước nhanh tiến lên. Không bao lâu liền vượt qua không ít võ giả, đi ở phía trước nhất, trở thành chú mục tồn tại. Nhưng Hàn Vũ chú ý tới, những người khác đối với một màn này không hề ngạc nhiên, nhìn qua đối phương trang phục, hắn mơ hồ có phán đoán. Thiên Tuyệt môn đệ tử, không phải là? Phản phất là vì nghiệm chứng suy đoán của hắn, Triệu Ứng Long thuận miệng giới thiệu nói, hắn chính là Thiên Tuyệt môn Hoàng Nguyên Bá, thiên bảng thứ 3, gần với ta cựu ca cùng tôi thiên tứ. Thiên Tuyệt môn có tam tuyệt, quyền trưởng chân, ba môn võ học đều là tuyệt học, nghe đồn Hoàng Nguyên Bá rất được cái này ba môn tuyệt học tinh túy. Thôi Thiên Tứ tùy theo giới thiệu, đối với Hoàng Nguyên Bá hiểu khá rõ, các ngươi nhìn hắn bộ pháp ở giữa khoảng cách, kích thước tất cả đều giống nhau, hơn nữa mỗi đi một bước đều sẽ lưu lại dấu chân. Những thứ này dấu chân sâu cạn giống nhau, cực kỳ hợp quy tắc, lại lưu lại võ hình. Theo bước chân hắn rơi xuống, liền ở mặt đất khắc xuống võ hình, khi nhấc lên, lại thu hồi võ hình. Như thế lặp lại, không ngừng rèn luyện hai chân, đo đạc đại địa, tăng cường đi đứng công phu, nội khí cùng võ hình, đây chính là ba đại tuyệt học một trong Thiên Tuyệt môn tiên tuyệt tối. Nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên đã đem môn tuyệt học này tu luyện tới có chút tinh diệu hoàn cảnh, lĩnh ngộ liên quan võ thế. Chính là bằng đây, hắn hạ bàn thật vững vàng, mới có thể chịu ở võ đạo chân ý bị áp, đi lại nhanh lại ổn. Nghe lấy thôi Thiên Tứ lời nói, Hàn Vũ mấy người quả nhiên chú ý tới Hoàng Nguyên Bá trong lúc hành tẩu biến hóa. Mà cứ như vậy một hồi công phu, hắn lại hướng lên trên trèo đi mấy chục mét, hướng về 700m bước vào, trở thành hiện nay trong sân người thứ nhất. Tựa hồ là nhận lấy Hoàng Nguyên Bá kích thích, Hàn Vũ mấy người cũng thoáng tăng nhanh tốc độ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Hàn Vũ đám người đến 600m vị trí. Khoảng cách này hướng bên trên, nhân số giảm bớt rất nhiều, cơ bản đều là thế lực khắp nơi đứng đầu anh tài. Tại thiên bảng xếp hạng cũng tương đối gần phía trước. Bất quá dù cho là bọn hắn, cũng có chút cố hết sức, vận dụng thủ đoạn, chống lại võ đạo chân ý Hàn Vũ cũng không còn chỉ dựa vào thể phách chống lại, cứ việc hắn còn chưa đạt tới cực hạn, nhưng vẫn là thúc dục nội khí. Cũng không phải sợ hãi quá mức dễ thấy, mà là vì giữ lại thể lực. Hắn đã chú ý tới, phía trước cách đó không xa Hỗn Nguyên Tông đệ tử thỉnh thoảng quăng tới ác ý ánh mắt, tựa hồ tùy thời dự định động thủ. Chính Thi Duyệt đồng dạng phát hiện được này, truyền âm nhắc nhở Hàn Vũ. Hàn Vũ âm thầm cảnh giác, một bên lưu ý Hỗn Nguyên Tông tình huống bên kia, một bên trèo đi hướng về phía trước. Phong Sư Minh, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà vô thanh vô tức leo lên 600m vị trí. Cách đó không xa, mày rậm mắt to trắng hắn liếc mắt sau lưng Hàn Vũ, ánh mắt mang theo không giỏi. Phong Nam Thiên nghe vậy cũng không để ý, ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước nhất đạo thân ảnh kia. 700m sau đó, Hoàng Nguyên Bá tốc độ mặc dù có chỗ chậm lại, nhưng còn tại chậm rãi tới gần cái này 800m vị trí. Chiếu cái này tốc độ xuống đi, hắn sợ là sẽ thành cái thứ nhất đăng lâm đỉnh núi người. Tuy nói đăng lâm đỉnh núi cũng không có nghĩa là khôi thủ, nhưng so với những người khác nhanh, cái này đã chính là thực lực chứng minh. Huống chi người nào có thể bảo chứng, Hoàng Nguyên Bá đăng lâm đỉnh núi sau sẽ không trở thành cái thứ nhất phá vỡ kết giới tiến vào bên trong võ giả. Đây tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Vô luận là võ trạng nguyên tên, vẫn là hư hư thực thực võ thánh truyền thừa chi địa, hắn đều tình thế bắt buộc. Đến mức Hàn Vũ, hắn chưa hề để ở trong lòng. A, Hàn Vũ bọn hắn đã vượt qua chúng ta. Lại tại lúc này, Tuấn Lãng nam tử kinh nghi một tiếng, đưa tới Phong Nam Thiên chú ý hắn dư quang quét tới, quả nhiên nhìn thấy, Hàn Vũ một đoàn người tăng nhanh tốc độ, đã đuổi kịp bọn hắn. "Mà thôi, Ít Trắng, Huyền Tượng, các ngươi nhanh chóng đi giải quyết người này." Phong Nam Thiên thấy thế, sắc mặt như thường, nhưng lời nói ra dị thường băng lãnh. Nguyên bản hắn dự định chậm chút thời điểm lại xử lý Hàn Vũ, hiện tại thay đổi chủ ý, dự định trước thời hạn đưa đi xuống. "Được." Tuấn Lãng Nam tử Lý Thiếu Bạch cùng Tráng Hán Vương Huyền Tượng nghe tiếng gật đầu, hai người mang theo ba người bước nhanh hướng về Hàn Vũ đi đến. Một màn này, trong nháy mắt đưa tới không ít võ giả chú ý không tốt, bọn hắn muốn đối phó Thi Duyệt. Phía sau Trang Tiểu Vân hơi biến sắc mặt, muốn nhắc nhở Trịnh Thi Duyệt, nhưng bởi vì kích động dẫn đến nội khí rối loạn, suýt nữa thụ thương, không thể không định thần khôi phục. Càng phía sau Diêm Thanh Sơn một mực quan tâm Hàn Vũ cùng Trịnh Thi Duyệt tình huống, thấy tình cảnh này, thần sắc giống vậy lại biến. Hắn há miệng lớn tiếng nhắc nhở, "Cẩn thận." Thanh âm không lớn, nhưng ở yên tĩnh đoạn nhai sơn bên trên đặc biệt chói tai. "Lý Thiếu Bạch, Vương Huyền Tượng, các ngươi muốn làm gì?" Triệu Ứng Long nhíu mày, nghiêm nghị chất vấn, hắn đã sớm phát hiện hai người đi tới. "Tiểu hầu gia, chuyện không liên quan ngươi, ngươi vẫn là không cần liên lụy vào." Lý Thiếu Bạch thái độ coi như cung kính, Vương Huyền Tượng thì mang theo những người khác trực tiếp lướt qua Triệu Ứng Long, đến Hàn Vũ trước mặt. Còn chưa mở miệng, liền thấy Thôi Thiên Tứ vòng trở lại, rõ ràng là chạy bọn hắn mà đến. Cái này khiến Vương Huyền Tượng sắc mặt biến hóa, "Thôi Thiên Tứ, liền ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta?" "Không phải ta ngăn cản các ngươi, mà là các ngươi muốn đối bằng hữu của ta hạ thủ." Thôi Thiên Tứ lắc đầu. "Bằng hữu?" Vương Huyền Tượng kinh nghi một tiếng, nhìn về phía Hàn Vũ, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Hắn vốn cho rằng là Hàn Vũ dựng vào Thôi Thiên Tứ, giữa hai người cũng không có bao nhiêu quan hệ, hiện tại Thôi Thiên Tứ lại nói Hàn Vũ là bạn hắn. Vương Huyền Tượng trầm giọng chất vấn, "Ngươi quả thật không tránh ra?" Thôi Thiên Tứ nói rõ tư thái, tới răng co, bầu không khí lập tức trở nên dương cùng bạc kiếm. Lý Thiếu Bạch cùng Vương Huyền Tượng hai người nhìn nhau một cái, sắc mặt trở nên xanh xám. Hai người đều không có ngờ tới, Hàn Vũ có thể tìm tới nhiều như thế giúp đỡ, đầu tiên là Triệu Ứng Long, sau đó là Thôi Thiên Tứ. Cái trước thì cũng thôi đi, đơn giản là phái ra một người quấy nhiễu, nhưng Thôi Thiên Tứ bên này võ giả số lượng so với bọn họ còn nhiều, thật đánh nhau, ai dạy dỗ ai còn chưa biết chừng. "Thôi Thiên Tứ, ngươi nhất định muốn cùng chúng ta Hôn Nguyên Tông là địch." Chính vào lúc này, phát hiện bên này động tĩnh, Phong Nam Thiên chạy đến. Hắn nguyên bản đã chuẩn bị tăng thêm tốc độ đuổi theo Hoàng Nguyên Bá, kết quả phát hiện đối phương dừng lại nghỉ ngơi, còn giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Trong lòng dường như có cảm ứng, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Thôi Thiên Tứ cùng Lý Thiếu Bạch hai người giằng co. Thêm chút do dự về sau, hắn cuối cùng vẫn là hướng trở về. "Chỉ bằng các ngươi?" Thôi Thiên Tứ ngữ khí dị thường bình tĩnh, phản phất đắc tội Hôn Nguyên Tông, không hề giá trị nhắc lên. Thân là Thôi thị tử đệ, hắn tự có một phen nạo khí, nói che chở Hàn Vũ, liền che chở Hàn Vũ, ai dám phản đối? "Tốt tốt tốt." Phong Nam Thiên giận quá mà cười, ánh mắt trong nháy mắt âm hàn xuống, đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thực. Chương 419, đại triển thần uy, trấn áp thô bạo, 1, chương 419, đại triển thần uy, trấn áp thô bạo, 1, Hôn Nguyên Tông cùng Thôi thị đối đầu, lập tức dẫn tới những phe khác thế lực liên tiếp ghé mắt, liền leo núi bộ pháp đều đỉnh trệ xuống, toàn bộ đều ngừng chân ngóng nhìn nơi đây. Mà tới gần nơi này hai phe thế lực rất nhiều võ giả, nhao nhao tự giác nhường ra không gian, rời xa nơi thị phi. Đối mặt Phong Nam Thiên khiêu khích, Thôi Thiên Tứ cũng dùng hành động thực tế biểu lộ rõ ràng lập trường, đứng ở Hàn Vũ phía trước, nửa bước chưa để. Thôi Thiên Tứ sau lưng Thôi thị tử đệ thì mặt lộ do dự, thậm chí có không ít võ giả muốn mở miệng quên bảo. Duy chỉ có tên kia lúc trước tiếp thụ qua Hàn Vũ quà tặng nữ võ giả, tại do dự nháy mắt về sau, kiên định đứng ở Hàn Vũ bên cạnh. Những người khác thấy thế, không khỏi than nhẹ một tiếng, nhìn nhau một cái về sau, làm ra giống nhau lựa chọn. Như vậy chuyển biến, như liệt hỏa nấu dầu, làm cho cục diện trở nên càng thêm khẩn trương lên, cũng làm cho trận này nguyên bản thuộc về Hàn Vũ cùng Hôn Nguyên Tông xích mích biến thành Thôi thị cùng Hôn Nguyên Tông hai phe nhân mã. "Thôi Thiên Tứ, xin chỉ giáo." Giang có không đến một lát, Phong Nam Thiên liền dẫn đầu xuất thủ, người như kinh hồng lướt về phía Thôi Thiên Tứ. Vung bẩy song quyền, mưa to gió lớn giống như đập về phía Thôi Thiên Tứ, chiêu thức chưa đến, liền nhấc lên từng trận sóng gió, phát ra nổi trống âm thanh. "Tới tốt." Thôi Thiên Tứ khẽ quát một tiếng, một cái bước xa lao ra, không lo không sợ, nên tiếp Phong Nam Thiên công kích. "Phanh phanh phanh." Hai người trong khoảnh khắc giao xúc mà chiến, thanh thế to lớn, tại mọi người trong lòng kích thích gợn sóng. Cần biết, nơi đây không giống bình thường, cái kia ở khắp mọi nơi võ đạo chân ý, như thiên la địa vong cầm tù mỗi cái võ giả. Ở dưới tình huống này, đại bộ phận võ giả liền ngăn cản cũng khó khăn, không nói đến giao thủ. Mà hai người lại có thể tại cái này 700 mét độ cao vị trí treo lơ lửng giữa trời mà chiến, có thể thấy được thực lực cường hãn. "Lý Thiếu Bạch, đối thủ của ngươi là ta." Phong Nam Thiên cùng Thôi Thiên Tứ giao thủ thời khắc, phía dưới Lý Thiếu Bạch thì đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Vũ, đang muốn xuất thủ, lại bị Triệu Ứng Long ngăn cản. Triệu Ứng Long liếm môi một cái, hắn đã sớm nhìn Hôn Nguyên Tông khó chịu. Cho dù lấy thân phận của hắn điều tra mỏ vàng vụ án, đều nhận lấy trùng điệp ngăn cản. Những thứ này ngăn cản không cần nhiều lời, đại bộ phận đều đến từ Hôn Nguyên Tông, mà lại hắn còn không thể làm gì, trong lòng đã sớm bởi vậy góp nhặt vô số oán khí. Cùng Hàn Vũ tổ đội, một mặt là nghe theo Trấn Vũ Vương mệnh lệnh, một phương diện cũng là muốn tìm cơ hội xả cơn giận này. "Tiểu hầu gia, tất nhiên ngươi tự tìm phiền phức, cũng đừng trách Lý Mộ không khách khí." Bị Triệu Ứng Long ngăn cản, Lý Thiếu Bạch ánh mắt khẽ biến, ngựa khí đều trở nên bất thiện. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn động thân ra chiêu, đánh út về phía Triệu Ứng Long. Triệu Ứng Long nhìn thấy cười lớn một tiếng, chủ động nên đón tiếp lấy, trong chốc lát công phu, hai người mở ra mới chiến trường, giao phong. "Hàn Vũ, hiện tại ta ngược lại muốn xem còn có ai có thể giúp ngươi." Vương Huyền Tượng chờ chính là giờ phút này, ánh mắt dừng lại ở trên người Hàn Vũ, cười nhạo một tiếng. Thôi Thiên Tứ cùng Phong Nam Thiên giao thủ, Triệu Ứng Long bị Lý Thiếu Bạch ngăn chặn, Thôi Thị Tử đệ tử Hỗn Nguyên Tông đệ tử chặn đường, bây giờ chỉ còn lại Hàn Vũ cùng Trịnh Thi Duyệt hai người, vừa vặn thuận tiện hắn xuất thủ. Hàn Vũ nghe vậy không nói chuyện, ngược lại là Trịnh Thi Duyệt sắc mặt biến hóa, nàng hướng Hàn Vũ truyền âm giới thiệu Vương Huyền Tượng thân phận cùng thực lực. Sư đệ, người này gọi là Vương Huyền Tượng, chính là Hỗn Nguyên Tông thứ ba chân truyền, nhưng hắn am hiểu không phải nội khí, mà là khí lực cùng thể phách. Tại chưa bái nhập Hỗn Nguyên Tông phía trước, Vương Huyền Tượng đến từ Vân Long phủ Quảng Dương quận Nhất Lưu Tông môn Thánh Tượng Tông, tu luyện chính là lần tuyệt học Thánh Tượng Thác Thiên Quyết. Cái này công cùng Long Hổ Kình Thiên Công có chút tương tự, chủ tu khí lực, phụ tu thể phách, tu luyện tới cực hạn, có thể đạt tới 80 vạn cân. Mặc dù so ra kém Long Hổ Kình Thiên Công, nhưng Vương Huyền Tượng thiên phú dị bẩm, tại cái này nói đi ra mới đường. Tại bái nhập Hỗn Nguyên Tông về sau, mượn ngũ ẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công bù đắp thể phách được điểm, làm cho thể phách đạt tới bán bộ tông sư cấp. Chủ yếu nhất là, hắn nghiên cứu ra đặc thù nào đó kỹ xảo, có thể đang giận lực bên trên đạt tới 2 lần tăng phúc. Cũng chính là nói, 80 vạn cân khí lực, ở trong tay của hắn có thể phát huy ra 160 vạn cân uy lực, 10 phần dò người. Thêm nữa bản thân hắn nội khí thiên phú không kém, đem ngũ ẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công tu luyện tới ngưng đan cảnh viên mãn, luận nội khí không thua tại tông sư cảnh nhập môn võ giả. Cả hai kết hợp, chính là tông sư cảnh viên mãn võ giả, trong tay hắn đều đã bị thiệt thòi không ít. Trịnh Thi Duyệt nói một hơi rất nhiều, đề cập Vương Huyền Tượng thực lực lúc, ngữ khí thật là ngưng trọng. Như Vương Huyền Tượng chỉ là tu luyện Thánh Tượng Thác Thiên Quyết, nàng mảy may không bằng thay Hàn Vũ lo lắng, thậm chí liền nói nhảm đều không có, trực tiếp liền xông đi lên động thủ. Nhưng đối phương vậy mà mở ra lối riêng, đang giận lực sử dụng phương diện đi ra đại đạo, vậy liền không thể coi thường. Dù sao Hàn Vũ mặc dù đem Long Hổ Kình Thiên Công tu luyện tới tầng thứ 3, ôm cầm 100 vạn khí lực, nhưng ở uy lực bên trên còn kém đối phương 60 vạn cân khí lực. Cái này 60 vạn cân chênh lệch, hoàn toàn không phải dựa vào nội khí có khả năng bù đắp. Không nói đến Vương Huyền Tượng bản thân nội khí tu vi không kém, thật muốn giao thủ với nhau, Hàn Vũ chưa hẳn có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Khí lực tu vi tăng thêm nội khí tu luyện, xa gần đều có thể chiến, hỗ trợ lẫn nhau bên dưới, có thể đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạn. 160 vạn cân sao? Hàn Vũ chép miệng bật lưỡi. Muốn cho rằng Triệu Ứng Long là chính mình hiện nay thấy tại luyện lực phương diện thiên phú cao nhất võ giả, chưa từng nghĩ Vương Huyền Tượng thiên phú cũng như vậy rất cao, lại đi so với Triệu Ứng Long còn xa. Bất quá so với chính mình, còn kém xa lắm đây. Hắn khí lực sớm đã dưới sự gia trì của Kim Cương Bất Hoại Thần Công đạt tới 3 lần tăng phúc, có thể phát huy ra 300 vạn cân thực lực. Cùng Vương Huyền Tượng 160 vạn cân so sánh, quả thực là nghiền ép. Bành! Đang cân nhắc, Vương Huyền Tượng đột nhiên ra chiêu, cấp tốc rút ngắn khoảng cách, muốn cùng Hàn Vũ cận thân chiến đấu. Hàn Vũ nhìn thấy sau khỏe miệng khẽ nhếch, lập tức bàn chân đạp nhẹ, thân như phủ quang nhảy lên đi, trong tay đồng dạng cũng chậm, quyền cước đều vận sức chờ phát động. Hết lần này đến lần khác không có vận dụng bất kỳ nội khí, xem bộ dáng là chuẩn bị đang giận lực phương diện cùng Vương Huyền Tượng ganh đua cao thấp. Cùng ta so đấu khí lực, tự tìm cái chết. Thấy tình cảnh này, trong lòng Vương Huyền Tượng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kinh miệt. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Hàn Vũ luyện lực, cũng thừa nhận đối phương có thể đem khí lực tu luyện tới 100 vạn cân cấp độ, thật là khó lường. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Hàn Vũ có tư cách cùng mình chống lại. Hắn sở dĩ chỉ tu luyện đến 80 vạn cân khí lực, là vì công pháp hạn mức cao nhất còn tại đó, liền đây là hắn nâng cao hạn mức cao nhất kết quả. Mà Hàn Vũ có thể tu luyện ra 100 vạn cân khí lực, là vì hắn hạn mức cao nhất chính là như vậy, lại cao, lại không được. Điểm này, từ hắn sau đó đang giận lực chi đạo bên trên nghiên cứu ra 2 lần tăng phúc liền có thể dòm đốn. Hắn có thể làm đến, Hàn Vũ có thể làm đến sao? Đáp án rõ ràng, Hàn Vũ làm không được, hắn đơn giản là ỷ vào tu luyện tuyệt học, mới đang giận lực bên trên thắng qua chính mình. Thật luận thiên phú, đó là 1 vạn cái hắn cũng không bằng chính mình, há có thể cùng hắn đánh đồng. Suy nghĩ chuyển qua, trên tinh thần miệt thị Hàn Vũ, động tác bên trên lại không có nửa phần lãnh đạo, vừa ra tay, Vương Huyền Tượng liền vận dụng toàn lực. 160 cân khí lực, chỉ là tích góp ở giữa, liền chấn động đến không khí từ từ rung động. Tích góp hoàn thành, càng là làm cho cuồng phong gào thét, khuấy động vô số khí lưu. Chương 419, đại triển thần uy, trấn áp thô bạo, 2, chương 419, đại triển thần uy, trấn áp thô bạo, 2, mà theo nắm đấm đánh ra, tiếng gầm như nước thủy triều, sóng gió như hồng, tia sáng cùng không gian đều tựa hồ bóp méo nháy mắt. Vâng. Hàn Vũ đồng dạng ra quyền, nhưng cũng không vận dụng khí lực tăng phúc, mà vẹn vẹn vận dụng 100 vạn cân khí lực. Hai quyền giao xúc, hư không nổ vang, tựa như trời nắng một tiếng sét đùng đoảng, lập tức đưa tới bắt phương chú ý thật là đáng sợ nắm đấm. Đây là thuần túy lực lượng đụng nhau, tạo thành thanh thế rất là doan người. Không nghĩ tới hai người đang giận lực phương diện tạo nghệ đều như vậy rất cao. Mọi người nhìn qua giao thủ Hàn Vũ cùng Vương Huyền Tượng, dị sắc liên tục. Trang Tiểu Vân đôi mắt đẹp trợ to, che miệng lại, nàng là biết Vương Huyền Tượng lực lượng, đối với Hàn Vũ cũng có hiểu biết. Vốn cho rằng Hàn Vũ chỉ là nội khí tu vi phải, lại không có ngờ tới Hàn Vũ đang giận lực phương diện có thể cùng Vương Huyền Tượng ngang nhau. So đấu khí lực a, cái kia sư thúc cũng không thành vấn đề. Vừa rồi còn một mặt lo lắng Diêm Thanh Sơn gặp hai người chỉ là khí lực giao thủ, ngược lại buông lòng xuống. Hắn nhưng là biết Hàn Vũ Long Hổ Kình Thiên Công tiến độ đã đạt tới 100 vạn cân khí lực, tại phương này mặt không người có thể so sánh. Có thể trợn, hắn nghe được những người khác nghị luận, vừa ra quyết tâm trong nháy mắt nhấc lên, vạn không nghĩ tới khí lực thế mà còn có thể tăng phúc. Ân, vậy mà không có việc gì. Vương Huyền Tượng nhìn hướng bị đánh lui Hàn Vũ, không khỏi sương sở. Chịu một quyền này của hắn, theo lý thuyết Hàn Vũ không có khả năng không bị thương, mà lại đối phương chỉ là lui lại hơn 10 trượng, liền ổn định thân hình. Coi khí tức cùng sắc mặt, tựa hồ cũng không nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, cái này khiến trong lòng hắn kinh nghi bất định. Không nên a. 160 vạn cân khí lực quyết đấu 100 vạn cân khí lực, đủ để tạo thành nghiền ép. Hàn Vũ coi như mượn nhờ nội khí phòng hộ, cũng không có đạo lý lông tóc không tổn hao gì à. Vương Huyền Tượng một quyền này, so với ta khí lực tăng phúc sau một nửa khí lực còn cao hơn một chút chút, không sai biệt lắm là 160 vạn, này ngược lại là cùng sư tỷ lời nói không kém bao nhiêu. 160 vạn khí lực, đối với thân thể ta vẫn là có thể tạo thành tổn thương, ân, có thể thương tổn được da thịt của ta gân máu, nhưng muốn tạo thành cấp độ càng sâu tổn thương, còn kém chút hỏa hậu. Suy nghĩ đến đây, Hàn Vũ xuất thủ lần nữa, lúc này sử dụng khí lực tăng phúc, đạt tới 160 vạn cân. Hiếm hoi gặp phải khí lực phương diện hảo thủ, Hàn Vũ tự nhiên không chịu tùy tiện kết thúc chiến đấu, tay ngứa ngay muốn cùng đối phương đánh một trận. Còn dám tới? Thử, không biết tự lượng sức mình. Vương Huyền Tượng gặp Hàn Vũ đánh tới, vứt bỏ tạp niệm, lại lần nữa tụ lực xuất thủ. Bành! Hả? Hắn khí lực. Nhưng lần trở lại này, hắn rõ ràng phát giác khác biệt, phát hiện Hàn Vũ khí lực tựa hồ tăng trưởng một mạng lớn. Vương Huyền Tượng có chút khó có thể tin, ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Vũ, đã thấy đối phương sắc mặt như thường, lại lần nữa phát động tiến công. Hắn không thể không đội vàng tập trung ý chí, chuyên tâm lên chiến. Theo hai người không ngừng giao thủ, Vương Huyền Tượng trên mặt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng đậm, bởi vì hắn phát hiện, Hàn Vũ khí lực đã cùng hắn ngang nhau. Cái này sao có thể? Vương Huyền Tượng tâm thần đều chấn, không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Hàn Vũ cũng tu luyện khí lực tăng phúc thủ đoạn? Nếu không không cách nào giải thích Hàn Vũ đại biến khí lực. Có thể như vậy kết quả, ngược lại làm hắn cảm thấy thất bại, hắn tình nguyện tin tưởng Hàn Vũ tu luyện tuyệt học, cũng không muốn tin tưởng Hàn Vũ cùng hắn đồng dạng tu luyện khí lực tăng phúc thủ đoạn. Bởi vì ý vị này, hắn tại trước mặt Hàn Vũ, đem không có chút nào ưu thế. Luyện lực một đạo, hắn tự nghĩ thiên phú dị bẩm, chớ nói Hôn Nguyên Tông, chính là toàn bộ đại ly, cùng thế hệ bên trong, đều không người sánh vai cùng hắn. Chính là Triệu Ứng Long, hắn cũng chứng mắt. Nào có thể đoán được bây giờ lại có người tại cái này nói phương diện, có được hơn xa thiên phú của mình, cái này gọi hắn như thế nào nguyện ý tiếp thu. Không, hắn vẫn là không bằng ta, ta chính là từ 80 vạn cân tăng phúc đến 160 vạn cân, mà hắn là từ 100 vạn cân tăng phúc đến 160 vạn cân. Vương Huyền Tượng bản thân an ủi, nóng nảy trong lòng dần dần lắng lại, có thể tức giận càng ngày càng thịnh, chiếu rọi tại chiêu thức, cũng biến thành càng thêm lăng lệ. Như vậy giải thích dĩ nhiên làm hắn tâm tình dễ chịu chút, có thể vừa nghĩ tới Hàn Vũ có hy vọng vượt qua chính mình, hắn liền khó chịu không thôi. Hàn Vũ không biết Vương Huyền Tượng ý nghĩ, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Quyền kia quyền đến nhục xúc cảm giác, cho dù không có mang đến cho hắn quá lớn thương hại, vẫn như cũng làm hắn mê. Hắn đắm chìm trong đó, từ đầu đến cuối duy trì lấy không đổi khí lực, sợ đã quấy rầy cuộc thịnh yến này cấp bậc hưởng thụ. Ân, bắt đầu vận dụng nội khí. Nhưng đánh lấy, Hàn Vũ vẫn là phát giác không đúng, Vương Huyền Tượng bởi vì chậm chạp không cách nào cầm xuống Hàn Vũ, bị bức bách vận dụng nội khí thủ đoạn. Nội khí nhập thể trong nháy mắt, liền bị Hàn Vũ phát giác được, cái này khiến trong lòng hắn lập tức sinh ra mấy phần bất mãn. Hắn còn không có hưởng thụ đủ đâu, kết quả liền bị đối phương cưỡng ép gián đoạn, cắt đứt khoái cảm. Thật tình không biết, Vương Huyền Tượng bên này gần như điên cuồng, hắn phát hiện mình vô luận như thế nào xuất thủ, đều không thể làm gì Hàn Vũ, ngược lại là đem chính mình đánh ra rời. Nhất là nhìn thấy Hàn Vũ cái kia vui vẻ bộ dạng, càng là tâm tính dần dần sụp đổ. Đến cuối cùng, hoàn toàn mất đi lý trí, chỗ nào còn chú ý phải cái gì nội khí và khí lực, một mạch toàn bộ đều vận dụng, chỉ muốn mau chóng đánh bại Hàn Vũ. Tại vận dụng chính mình nội khí cho hơi vào lực một kích mạnh nhất về sau, hắn như chút được gánh nặng, chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt. Kết thúc, cuối cùng muốn. Hả? Chặn lại. Không có chút nào không hao tổn chặn lại. Không, không có khả năng. Vương Huyền Tượng triệt để ngây người, con ngươi đều mất đi sắc thái. Sao, làm sao lại dạng này? Rất rõ ràng, ngươi quá yếu. Hàn Vũ âm thanh sen lẫn quyền phong tập bay tới. Ngươi quá yếu, yếu. Thiên địa ở trong mắt Vương Huyền Tượng xoay tròn, giờ phút này trong đầu hắn trống rỗng, chỉ có Hàn Vũ câu nói này không ngừng quanh quẩn. Bành! Vương Huyền Tượng bại. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, mang theo nồng đậm kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới, trước hết nhất bị thua sẽ là Hàn Vũ bên này, càng không nghĩ đến, bị thua chính là Vương Huyền Tượng. Vương Huyền Tượng thiên bảng đứng hàng thứ 10 năm, xếp hạng cao hơn Hàn Vũ ra một mạng lớn, lại cuối cùng cũng không phải Hàn Vũ đối thủ. Huyền Tượng. Vương Huyền Tượng bị thua đưa tới Phong Nam Thiên cùng Lý Thiếu Bạch chú ý, hai người đều là thoát ly chiến trường, xem xét Vương Huyền Tượng thương thế. Vừa mới kiểm tra, trong nháy mắt khiến sắc mặt hai người âm trầm xuống. Vương Huyền Tượng thương thế rất nặng, da thịt gân cốt, ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị hao tổn. Những thứ này ngược lại là thứ nhì, tốn thời gian cùng đan dược điều trị liền có thể khôi phục, có thể mà lại hắn khí mạch, khí hải cùng chân đan đều nhận đến khác biệt trình độ tổn thương. Nhất là chân đan, mơ hồ có dạng nứt dấu hiệu. Ý vị này, dù cho đem Vương Huyền Tượng thương thế trị tốt, hắn thiên phú cũng sẽ giảm mạnh, thậm chí khó tiến thêm nữa, đoạn tuyệt tông sư con đường. Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, sao có thể không gọi hai người phẫn nộ? Hàn Vũ, ngươi đáng chết! Lý Thiếu Bạch trợn mắt nhìn Hàn Vũ, trong mắt tràn đầy mà ra lạnh lẽo ý lạnh. Chính là Phong Nam Thiên đều hiếm thấy lộ ra tức giận, đối với Hàn Vũ lên sát tâm. Mà đúng lúc này, Thôi Thiên Tứ cùng Triệu Ứng Long lần lượt trở về, nhìn xem ngã xuống đất Vương Huyền Tượng, mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là cùng Hàn Vũ đứng chung một chỗ, nhìn thẳng vào hai người. Tình cảnh như thế, để cho Phong Nam Thiên con ngươi đột nhiên co lại, hắn biết có hai người này tại, bọn hắn muốn đối phó Hàn Vũ khó như lên trời. Hạng Cô Vân, Ôn Thanh Nhã, đến lúc này, các ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị không đếm xỉa đến sao? Chương 420, tụ tập đỉnh núi, kết giới chi biến, 1, chương 420, tụ tập đỉnh núi, kết giới chi biến, 1, lời vừa nói ra, mọi người không khỏi biến sắc, nhao nhao nhìn về phía Tinh Nguyệt Cung cùng Thất Sát Tông phương hướng. Tinh Nguyệt Cung đệ nhất chân truyền là Ôn Thanh Nhã, Thất Sát Tông đệ nhất chân truyền là Hạng Cô Vân, hai người được nghe Phong Nam Thiên lời nói, nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy đối phương trong mắt bất đắc dĩ. Hôn Nguyên Tông, Tinh Nguyệt Cung liên thủ với Thất Sát Tông sự tình, vốn không nên hiện tại liền công khai, nhưng trước mắt Phong Nam Thiên đều nói như vậy, hai người lại làm che giấu cũng có vẻ vẽ vời thêm chuyện. Là lấy, Ôn Thanh Nhã cùng Hạng Cô Vân dẫn đầu các phái đệ tử trước sau đi ra, đi tới Phong Nam Thiên bên cạnh. Nhưng cũng không động thủ, mà là tỏ thái độ nói, Phong Nam Thiên, chúng ta ba phái liên thủ, chỉ là vì tranh đoạt khôi thủ vị trí, đến mức việc này. Ta biết, ta không cần các ngươi đối phó Hàn Vũ, chỉ mong các ngươi có thể cản lại những người khác, Hàn Vũ người này, ta tự sẽ đối phó. Phong Nam Thiên ngắt lời nói. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, sau khi chuyện thành công, ta sẽ bẩm lên tông môn, nhiều nhường ra nửa thành tài nguyên, sau đó cũng sẽ hiệp trợ các ngươi hai phái đệ tử tận khả năng thu hoạch được xếp hạng. Thân là Hôn Nguyên Tông đệ nhất chân truyền, hắn là có tư cách tham dự tông phái đại sự, mặc dù không thể toàn quyền làm chủ, nhưng cũng rất có quyền nói chuyện. Nếu là vẹn vẹn nhường ra một thành tài nguyên liền diệt trừ Hàn Vũ, tin tưởng tông môn là sẽ không cự tuyệt, dù sao bị Hàn Vũ nhổ tận gốc Xích Dương Tông, chọn vẹn chiếm cứ toàn tông ba thành tài nguyên. Tốt, việc này ta đáp ứng. Tinh Nguyệt Cung Ôn Thanh Nhã cân nhắc lợi hại sau đáp ứng rất nhanh. Thất Sát Tông Hạng Cô Vân gặp Ôn Thanh Nhã đáp ứng, cuối cùng cũng đồng ý chọn hai người cùng nhau nhìn hướng Thôi Thiên Tứ, bọn hắn biết, Phong Nam Thiên cứ gọi bọn họ chặn đường chính là đối phương. Không nghĩ tới, lục phái thứ hai Tinh Nguyệt Cung, thứ tư Thất Sát Tông, cùng với cuối cùng Hôn Nguyên Tông vậy mà liên thủ. Thôi Thiên Tứ cảm khái sau khi, khẽ nhíu mày. Riêng là một cái Hôn Nguyên Tông, xác thực không đủ để làm hắn e ngại, nhưng tăng thêm Tinh Nguyệt Cung cùng Thất Sát Tông, liền không thể giống nhau mà nói. Nhất là Ôn Thanh Nhã, thiên bảng xếp hạng thứ tư, nhìn như cùng hắn kém hai cái thứ tự, nhưng thực lực chân chính, ai cũng không rõ ràng. Bất quá, các ngươi có giúp đỡ, chẳng lẽ ta Thôi Thị liền không có trợ thủ sao? Thôi Thiên Tứ khép cười một tiếng, hướng về bên cạnh mấy tên áo lam nam nữ phóng tầm mắt nhìn qua. Bọn hắn là chín đại thị tộc bên trong Lục Thị người, cầm đầu là một đôi minh muội, nam kêu Lục Bình Thiên, nữ tên là Lục Uyển Uyển. Lục Bình Thiên tại thiên bảng xếp hạng không tính thấp, đã thẳng tiến trước 10, mà Lục Uyển Uyển thì hơi kém một điểm, đứng hàng thứ 11. Xếp hạng bên trên tuy nói so ra kém Ôn Thanh Nhã cùng Hạng Cô Vân, nhưng về mặt chiến lược chưa hẳn. Hai người là Long Phượng Thai, lẫn nhau tâm ý tương thông, am hiểu hơn song kiếm hợp bích chi pháp, phương pháp này có thể bộc phát một cộng một lớn hơn hai uy năng. Một khi hai người liên thủ, chưa hẳn không bằng Ôn Thanh Nhã cùng Hạng Cô Vân. Nhìn thấy Thôi Thiên Tứ ánh mắt, Lục Đình Tiên cùng Lục Uyển Uyển trên mặt hiện lên một vẻ do dự. Bọn hắn cùng Thôi Thị hợp tác cùng Hôn Nguyên Tông ba phái ở giữa trao đổi ích lợi có chút khác biệt, là vì hai nhà lẫn nhau có thông gia. Nếu là vì điện thí liên quan xuất thủ tương trợ, cũng là không sao, lại là vì Hàn Vũ. Cái này khiến bọn hắn không khỏi có chút chần chừ, dù sao bọn hắn cùng Hàn Vũ không có chút nào liên quan. Thôi đại ca, đây là Hàn Vũ cùng Hôn Nguyên Tông ân oán, các ngươi Thôi Thị vẫn là không nên nhúng tay đi. Xuất phát từ tự thân lợi và hại cân nhắc, Lục Uyển Uyển truyền âm Thôi Thiên Tứ. Nàng không hy vọng bọn hắn Lục Thị nhúng tay việc này, cũng không hy vọng Thôi Thiên Tứ xuất thủ tương trợ. Ngược lại muốn mượn Hàn Vũ cùng Hôn Nguyên Tông giao phòng, suy yếu những tông phái này thực lực. Bọn hắn chỉ cần giữ lại thực lực, đợi đến đỉnh núi lại đi tranh phòng, dù sao nơi đó mới là cuối cùng quyết chiến chi địa. Thôi Thiên Tứ nghe xong không nói gì, mà là nhìn hướng Lục Kình Thiên. Lục Kình Thiên mặc dù không có nói chuyện, nhưng trầm mặc chính là tỏ thái độ, hiển nhiên là làm ra cùng Lục Uyển Uyển giống nhau quyết định. Hắn cảm thấy lắc đầu, thở dài âm thanh, cũng không trách móc, tiếp lấy lại chuyển hướng phía sau Thôi Thị tử đệ. Làm nhìn thấy bọn hắn cái kia muốn nói lại thôi thần sắc, đã minh ngộ hết thảy. Hắn nguyện ý thay Trịnh Thi Duyệt cùng Hàn Vũ ra mặt, nhưng vô luận là Lục Thị cùng Thôi Thị người, kỳ thật đều không tình nguyện. Cái sau vẫn còn tốt, trở ngại thân phận của hắn, chỉ cần mở miệng, không xuất thủ cũng phải xuất thủ, nhưng cái trước liền chưa hẳn, nói không chừng sẽ còn bởi vậy hỏng hai nhà tình nghĩa. Suy nghĩ đến đây, Thôi Thiên Tứ chau mày mấy phần. Bọn hắn như vậy lúc này vô thành thắng hữu thanh giao lưu tự nhiên bị Phong Nam Tiên chú ý tới, hắn thừa cơ mở miệng, "Thôi Thiên Tứ, ngươi thân là Thôi Thị dòng chính truyền nhân, nên lấy đại cục làm trọng, hà tất vì một cái không liên quan Hàn Vũ đối địch với chúng ta, làm như thế, được không bù mất? Hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút, như ngươi thật dẫn đầu Thôi Thị cùng chúng ta cùng chết, chẳng phải là để thế lực khác ngư ông đắc lợi?" Hắn một bộ hảo ngôn quyên bảo, thay Thôi Thiên Tứ suy nghĩ tư thái. Thôi Thiên Tứ nghe vậy trầm mặc, tựa như rơi vào suy nghĩ, lại không có đáp ứng ý tứ. Người bình thường cũng biết, hắn sở dĩ xuất thủ tương trợ, cũng không phải là Hàn Vũ, mà là bởi vì Trịnh Thi Duyệt. Hắn lúc trước mới tới quận trấn Vũ Ti, lấy được Trịnh Thi Duyệt nhiều phiên chiếu cô không để cập tới, càng thiếu nợ đối phương một cái mạng. Bây giờ có qua có lại, cho nên mới sẽ lại nhiều lần thay Hàn Vũ ra mặt, đối địch với Hôn Nguyên Tông. Gặp Thôi Thiên Tứ không nói, Phong Nam Thiên rèn sắt khi còn nóng, "Thôi huynh, ta cũng không làm có ngươi, chỉ cần ngươi chịu dừng tay, ta nguyện ý nhượng bộ." "Như thế nào nhượng bộ?" Thôi Thiên Tứ nhíu mày. Phong Nam Thiên cười nói, "Để cho ta cùng Hàn Vũ đánh một trận, nếu là thắng, trước đây ân oán xóa bỏ, nếu là thua, vậy liền để mạng lại bồi thường." Hắn rất là đã tính trước, phản phất chắc chắn Hàn Vũ sẽ chết trong tay hắn. Thôi Thiên Tứ nghe xong nhíu mày. Hàn Vũ thấy thế, thêm chút do dự, đang muốn lái về phía trước miệng, đột nhiên nghe được trên không truyền đến một trận như kinh lôi tiếng nổ. Cái này tiếng vang cực lớn, lại đến từ đỉnh Đoạn Nhai Sơn. "Không tốt, là có người leo lên đỉnh núi." "Hôn trướng, là ai?" "Tựa như là Hoàng Nguyên Bá, hắn không thấy." Mọi người nghe được động tĩnh trong nháy mắt bị kinh động, ngay sau đó chính là sắc mặt đại biến, ý thức được phát sinh cái gì. Vừa nghĩ tới có người thừa dịp bọn hắn xem kịch vượt lên trước đăng lâm đỉnh núi, không ít võ giả cũng không ngồi yên được nữa, giờ phút này chỗ nào chú ý phải Hàn Vũ cùng Hôn Nguyên Tông ân oán, quay người liền hướng về đỉnh núi tiếp tục trèo đi. Chính là Tinh Nguyệt Cung Ôn Thanh Nhã cùng Thất Sát Tông Hạng Cô Vân đều ý động, nếu không phải cố kỵ Phong Nam Thiên, chỉ sợ sớm đã rời đi. Dù là như vậy, hai người cũng truyền âm khuyên bảo Phong Nam Thiên, Hàn Vũ sự tình là nhỏ, tiến vào kết giới là lớn. Cái trước lúc nào đều có thể giải quyết, cái sau nếu là bị Hoàng Nguyên Bá vượt lên trước, vậy bọn hắn tất cả cố gắng đều đem nước chảy về biển đông. Đi. Phong Nam Thiên cũng biết truyền thừa chi địa tầm quan trọng, rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Trước khi đi, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Vũ, liền cùng Tinh Nguyệt cùng Thất Sát Tông mọi người lao tới đỉnh núi. Chúng ta cũng đi. Thôi Thiên Tứ thấy thế nhẹ nhàng thở ra, chợt đối với Hàn Vũ cùng Triệu Ứng Long đám người nói. Mấy người từ không ý kiến, bước nhanh đuổi theo. Đến lúc này, ai cũng không có tự cho là thông minh ẩn giấu thực lực, đều là ra roi thúc ngựa chạy tới đỉnh núi. Sau đó có tính đột phá một màn xuất hiện, trước kia còn đối với mọi người tạo thành cản tay võ đạo chân ý, trong nháy mắt liền thùng rông kêu to, ít nhất tại Phong Nam Thiên, Ôn Thanh Nhã, Hạng Cô Vân cấp độ này tiền tiêu võ giả trên thân, không có phát huy tác dụng quá lớn, bọn hắn chạy vội tại gập ghềnh trên đường núi, như giống trên đất bằng. Chương 420, tụ tập đỉnh núi, kết giới chi biến, 2, chương 420, tụ tập đỉnh núi, kết giới chi biến, 2, Hàn Vũ cũng không có giữ lại thực lực, nhưng chỉ hạn thể phách. Dựa vào thể phách, hắn không ngừng kéo lên, nhận đến chèn ép kỳ thật càng ngày càng mạnh, nhưng cũng không tạo thành tính thực chất ngăn cản. Cho đến leo lên đỉnh núi trong nháy mắt, hắn cũng không có vận dụng quá nhiều nội khí. So với trong sân những võ giả khác, hắn quả thực muốn quá nhẹ nhõm. Võ đạo chân ý biến mất. Đang lâm đỉnh núi trong nháy mắt, mọi người phát hiện lúc trước chèn ép bọn hắn võ đạo chân ý mất đi hiệu lực và tác dụng, mà không võ đạo chân ý chèn ép, khiến không ít võ giả lấy được thở dốc, nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng không người nghỉ ngơi, mà là tiếp tục hướng về phía trước chạy lướt qua mà đi, rất nhanh mọi người đi tới một khối trước tấm bia đá. Trên tấm bia đá có khắc chữ, đại thể ý là cần lệnh bài mới có thể đi vào linh khí bình chướng bên trong. Đến mức linh khí bình chướng, liền tại bọn hắn trước mặt, vô hình bên trong hóa thành một bức tượng, trở ngại lấy bọn hắn tiến lên. Bành bành. Nghe lấy linh khí bình chướng bên trong truyền đến tiếng vang, mọi người lại là một trận biến sắc, tiếp lấy nhanh chóng lấy ra lệnh bài tiến vào. Hàn Vũ cũng không ngoại lệ, cầm trong tay lệnh bài, hướng đi linh khí bình chướng, quả nhiên không có chút nào ngưng động trì hoãn, dễ như trở bàn tay liền tiến vào bên trong, đi tới rìa vách núi khu vực. Tiến vào trong nháy mắt, hắn cũng nhìn thấy người xuất thủ diện mạo, quả nhiên là Hoàng Nguyên Bá. Tựa hồ là phát giác được mọi người xuất hiện, Hoàng Nguyên Bá rõ ràng tại tụ lực chuẩn bị phát động một vòng mới tiến công. Dừng tay. Thấy tình cảnh này, một chút tiến vào bình chướng bên trong võ giả hét lớn ngăn cản. Nhưng mà thì đã trễ, chỉ thấy Hoàng Nguyên Bá trẻ dọc tiếp theo chân, hung hăng rơi vào vách núi phía dưới kết giới bên trên. Một chiêu này uy lực có chút kinh người, đủ để so sánh tông sư cảnh đại thành võ giả một kích, khuấy động ra uy lực, càng là khiến ở đây võ giả lộ vẻ xúc động. Chỉ dựa vào một chiêu này, liền không thẹn Hoàng Nguyên Bá thiên bảng thứ ba thứ tự. Một cước này, ít nhất có 105 đầu khí mạch công lực. Dù cho cách nhau không ít khoảng cách, vẫn như cũ có không ít võ giả cảm nhận được một cước này lợi hại, mặt lộ ngưng trọng. Nhưng càng nhiều võ giả quan tâm không phải Hoàng Nguyên Bá một cước này lợi hại, mà là quan tâm đối phương có thể hay không phá vỡ cái giới. Cũng may rất nhanh liền có kết quả, chỉ nghe quanh một tiếng tiếng vang, tựa hồ toàn bộ vách núi đều rung động mấy cái, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Mọi người không kịp chờ đợi hướng về phía trước xem xét tình huống, phát hiện phía dưới kết giới hoàn hảo không chút tổn hại, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cùng lúc cũng lộ ra vẻ kinh dị, nhao nhao bị kết giới phòng ngự năng lực chỗ chấn. Kết giới này, tựa hồ cùng vài ngày trước có chút khác biệt. Hàn Vũ nhìn qua phía dưới kết giới, cũng không cảm nhận được tán phát võ đạo chân ý, mặt lộ nghi ngờ sắc. Mới đầu còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng cẩn thận cảm ứng mấy lần về sau, cũng không xem xét, hắn lập tức trong lòng run lên. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không xác định biến hóa này đối với hắn mà nói là tốt là xấu. Lúc này, một đạo hư vô mở mị tâm thanh truyền đến, là Trấn Vũ Vương âm thanh, chư vị đệ tử, đỉnh núi phía dưới chính là kết giới, người nào nếu là có thể mở ra kết giới, đồng tiến vào trong đó, liền coi như là cái này giới khôi thủ, cũng là võ chẳng nguyên. Sau đó, mất rồi. Trấn Vũ Vương tựa hồ chỉ là vì chỉ ra kết giới vị trí, còn lại cũng không nói gì. Những người khác có lẽ nghe không hiểu trong đó ý tứ, nhưng Hàn Vũ cùng Trịnh Thi Duyệt nghe hiểu. Sư đệ, kết giới này tựa hồ là bị biến động qua. Trịnh Thi Duyệt truyền âm nói, nàng cũng phát hiện kết giới dị thường. Hàn Vũ gật đầu, xác thực, nhưng có thể hay không mở ra, sợ là không dễ dàng. Hắn nhớ tới vừa rồi Hoàng Nguyên Bá xuất thủ, chiêu kia uy lực đã tương đương với hắn 6 thành thực lực, nhưng vẫn là không có mở ra. Tình huống như vậy, để cho hắn không khỏi lo lắng, cho dù là chính mình toàn lực ứng phó, sợ cũng không thể mở ra. Hoàng Nguyên Bá, ngươi có hết hay không? Đang cân nhắc, có võ giả bộc phát bất mãn. Bởi vì Hoàng Nguyên Bá một chiêu không được, còn không thèm chú ý mọi người, dự định xuất thủ lần nữa. Cái này còn chịu nổi sao? Nếu là thật sự bị Hoàng Nguyên Bá mở ra kết giới, cái kia chẳng phải tương đương với đem võ thánh truyền thừa chắp tay mừng cho. Nhất là đối với bọn họ mà nói, có thể một lần còn không có xuất thủ đây. Cái này nếu như bị Hoàng Nguyên Bá độc chiếm, sợ là hối hận phát điên. Cho nên tại nhìn thấy Hoàng Nguyên Bá xuất thủ, chúng võ giả nhau nhau ngăn cản, Ôn Thanh Nhã, Hạ Cô Vân, Phong Nam Thiên, Lục Tỉnh Tiên đám người cũng như vậy. Ngăn cản rất nhanh có hiệu lực, nhiều người như vậy cưỡng ép áp chế xuống. Hoàng Nguyên Bá mạnh hơn cũng hai quyền khó địch bốn tay, thảm đạm kết thúc. Hừ, hắn mặt lộ bất mãn, nhưng cũng không có lại tiếp tục động thủ, mà là nhìn qua kết giới, dư vị mới vừa xuất thủ. Những người khác thấy thế cũng đều chuyển hướng kết giới, rơi vào trầm tư. Trong lúc nhất thời, hiện trường trở nên có chút yên tĩnh. Hàn Vũ phá vỡ yên tĩnh, hỏi hướng Trấn Vũ Vương, dám hỏi vương gia, chúng ta nên như thế nào mở ra kết giới? Dựa vào man lực rõ ràng không được, vô luận là hắn trước đây xuất thủ, vẫn là vừa rồi Hoàng Nguyên Bá lần thứ nhất xuất thủ đều là chứng minh. Nghe nói như thế, mọi người kinh ngạc nhìn mắt Hàn Vũ. Trợn yên lặng chờ Trấn Vũ Vương mở miệng. Võ hình cùng võ thế. Trấn Vũ Vương quả nhiên đáp lại, nhưng đáp lại nội dung lại đặc biệt đơn giản, để người không nghĩ ra. võ hình cùng võ thế liền có thể mở ra kết giới. Hoàng Nguyên Bá võ hình cùng võ thế đủ mạnh đi, có thể hắn vẫn là thất bại. Hàn Vũ khẽ nhíu mày, hắn hoài nghi Chấn Vũ Vương trong lời nói có hàm ý, bản năng cảm thấy không nên đơn giản như vậy, nhưng càng nghĩ, thực sự tìm không được cái gì ma bệnh. Dựa theo ta lúc trước kinh nghiệm, dựa vào võ hình cùng võ thế hiển nhiên không được, hoặc là Chấn Vũ Vương nói dối, hoặc là ta không đủ mạnh. Cái trước không có khả năng, Chấn Vũ Vương không cần thiết tại điện thí nói dối, cái sau khả năng tính rất lớn. Nhưng cái kết luận này để cho Hàn Vũ không thể nào tiếp thu được. Hắn võ hình không đủ mạnh. Mấy bạn hình thú và mấy bạn binh hình, cộng lại, không có 10 bạn, cũng có 5 bạn, còn chưa đủ mạnh. Cái kia phải bao nhiêu? 10 bạn, 100 bạn, vẫn là ngàn bạn. Hắn võ thế không đủ mạnh. Nhìn như là 9 loại võ thế, trên thực tế là dung hợp tất cả võ hình võ thế, mạnh đến liền tiên địa đều có thể ngăn cách. Mạnh, có lẽ có ít khoa trương, nhưng cho dù là tông sư võ thế đụng tới hắn võ thế, cái kia cũng không đáng chú ý, đồng dạng sẽ phải chịu ảnh hưởng, làm sao có thể không đủ mạnh. Nếu ngay cả hắn đều mở không ra kết giới, cái kia cùng cảnh bên trong, người nào có thể mở ra? Như người nào đều mở không ra, trận này điện thí tổ chức còn có cái gì ý nghĩa? Trừ phi, kết giới uy năng giảm bớt. Hàn Vũ Phúc như tầm đến, đột nhiên toát ra ý tưởng như vậy. Hắn nhìn xem bên dưới vách núi kết giới, ánh mắt chớp lên, nếu đúng như đây, cái kia ngược lại là có thể thử lại lần nữa. Một lát sau, Giang có thế cục phát sinh biến hóa. Trong bất chi bất giác, thế lực khắp nơi đã không thêm che giấu tổ đội. Thôi thị cùng Lục thị là một đội, Hôn Nguyên Tông, Tinh Nguyệt cùng Thất Sát Tông là một đội, Diệp thị, Tần thị cùng Sở thị là một đội, Thiên Tuyệt môn một mình thành đội, những phe khác nhất lưu thế lực cùng tán tu tạo thành một đội, tổng cộng 5 chi đội ngũ, giằng co với nhau, mơ hồ có giao phong xu thế. Đang lúc Hàn Vũ âm thầm cảnh giác Hôn Nguyên Tông lúc, Phong Nam Thiên hét lớn một tiếng, "Động thủ!" Chương 421, Vũ Nguyên Hoa Cái, đồng cảnh vô địch lực lượng, 1, chương 421, Vũ Nguyên Hoa Cái, đồng cảnh vô địch lực lượng, 1, đoạn nhai biên giới đại chiến thay nhau nổi lên, đoạn nhai bên ngoài yên tĩnh như nước. Khoảng cách đoạn nhai ước chừng ngàn mét có hơn, đứng lặng ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là Trấn Vũ Vương, Phương Man cùng Vân La công chúa. Vân La công chúa liếc mắt phía trước đại chiến, liền không tại ý quan tâm, ngược lại lưu ý lên phía dưới vách núi. Quan sát một lát sau, nàng hỏi hướng Trấn Vũ Vương, "Vương thúc, kết giới này bên trong, quả thật có võ thánh truyền thừa sao?" Nàng đấy lòng là không tin, nếu thật có võ thánh truyền thừa, làm sao cũng không tới phiên những tông phái này cùng thị tộc người. Có lẽ điện thí tổ chức đến nay, tựa hồ tất cả mọi người tại lan truyền tin tức này, để cho nàng không khỏi dâng lên nghi hoặc. Không rõ ràng, nhưng bên trong xác thực có thiên đại cơ duyên. Trấn Vũ Vương trầm mặc nháy mắt sau trả lời, đã không có khẳng định, cũng không có phủ nhận. Cơ duyên to lớn. Vân La công chúa sững sờ, cái dạng gì cơ duyên có thể để cho Trấn Vũ Vương như vậy xưng hô, nếu không phải võ thánh truyền thừa, chẳng lẽ là võ thánh bên trên truyền thừa. Nàng đang muốn hỏi thăm, lại bị bên cạnh Phương Man vượt lên trước, "Vương gia, thuộc hạ cả gan hỏi thăm, mở ra kết giới cụ thể điều kiện là?" Hắn mặc dù mượn nhờ lệnh bài giải trừ kết giới một ít hạn chế, nhưng không hề rõ ràng kết giới như thế nào mở ra. Việc này cũng không khỏi hắn phụ trách, mà là Trấn Vũ Vương toàn bộ hành trình đem khống. Trấn Vũ Vương vừa rồi lời nói hắn tự nhiên nghe được, nhưng cũng bởi vậy để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Liên Hoàng Nguyên Ba bực này tiên bảng thứ 3 võ giả xuất thủ đều không thể mở ra kết giới, cái kia còn có người nào có thể mở ra? Thôi Thiên Tứ, vẫn là vị kia không có tham gia điện thí cựu hoàng tử Triệu Vô Song. Các ngươi đến lúc đó liền biết. Trấn Vũ Vương mập mờ suy đoán. Phương Man nghe vậy không nói thêm gì nữa, cũng không biết phương nào thế lực có thể thắng được, mở ra kết giới. Vân La công chúa phát giác được bầu không khí vi diệu, nói sang chuyện khác. Nàng nói không phải người, mà là thế lực, là vì trong sân hiện tại đang coi đây là đoàn thể, tiến hành kịch liệt giao phong. Phương Man tiếp lời gốc dạng, nói ra chính mình suy đoán, hẳn là Diệp Tần Sở ba đại thị tộc a, cái này ba đại thị tộc liên thủ, đã xem như là trong sân đứng đầu nhất phía kia. Ta ngược lại là xem trọng Hôn Nguyên Tông ba phái. Vân La công chúa khẽ cười một tiếng biểu đạt quan điểm của mình. Nàng cùng Phương Man khác biệt, Phương Man thân là thế gia xuất thân, tự nhiên khuynh hướng thế gia, lựa chọn Diệp Tần Sở ba nhà đơn giản là cái này ba nhà thế lớn. Nàng lựa chọn Hôn Nguyên Tông ba phái chủ yếu là nhận biết Ôn Thanh Nhã, rõ ràng đối phương lợi hại. Không biết Vương gia như thế nào đối lại đâu. Phương Man ngược lại hỏi hướng Trấn Vũ Vương. Trấn Vũ Vương nhẹ nhàng trả lời, ta ngược lại là xem trọng ứng Long bọn hắn. Ha ha, cũng đúng, tiểu hầu gia Phương kia thực lực cũng không kém. Phương Man sửng sốt một chút, cho rằng Trấn Vũ Vương nói là thái thị, khẽ cười một tiếng phụ họa. Ba người trò chuyện ở giữa, đoạn ngay biên duyên cục thế hơi trì hoãn. Vũ Phương thế lực bây giờ chỉ còn lại 4 phương thế lực, trừ Cửu thị lục phái bên ngoài, không còn gì khác. Thứ 5 phương tán tu thế lực bị triệt để đào thải. Còn thừa 4 phương thế lực lẫn nhau giằng co, trong lúc nhất thời ngược lại là ai cũng không có lựa chọn xuất thủ. Nhưng rất nhanh, cục diện như vậy bị đánh vỡ. Diệp Hạo Nhiên, Tần Phong, Sở Tuyệt Thiên, các ngươi ba nhà cùng chúng ta ba phái chính là trong sân nhất người đông thế mạnh một phương, không bằng như vậy liên thủ, đem Thôi thị, Lục thị cùng Thiên Tuyệt môn trục xuất, lại đi so đấu. Hạ Cô Vân truyền âm Diệp Hạo Nhiên ba người, thương lượng hợp tác thủ tục. Dù sao hai phe thế lực tranh đấu, dù sao cũng so 4 phương thế lực muốn tốt. Hơn nữa trục xuất Thôi thị, Lục thị cùng Thiên Tuyệt môn về sau, bọn họ hai phe tranh đấu cũng tương đối công bằng chút. Diệp Hạo Nhiên ba người đang có ý này, rất là sảng khoái đáp ứng. Đã như vậy, vậy các ngươi đối phó Thiên Tuyệt môn, chúng ta đối phó Thôi thị cùng Lục thị. Hạ Cô Vân tiếp tục mở miệng, sắp xếp của hắn coi như hợp lý, so ra mà nói, thời khắc này Thiên Tuyệt môn là không bằng Thôi thị liên thủ với Lục thị. Cho nên Diệp Hạo Nhiên ba người thêm chút do dự sau liền đồng ý, nhưng mà đang lúc bọn hắn chuẩn bị đem mâu thuẫn nhắm ngay Thiên Tuyệt môn lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản còn lẫn nhau cảnh giác Thiên Tuyệt môn cùng Thôi thị hai phe, giờ phút này vậy mà mơ hồ đạt tới ăn ý, hình như có hợp tác dấu hiệu. Các ngươi, Diệp Hạo Nhiên nhíu mày nhìn về phía Hoàng Nguyên Bá cùng Thôi Thiên Tứ. Hoàng Nguyên Bá cười nói, đừng cho là chúng ta không biết các ngươi mở ám, nghĩ liên thủ trước đem chúng ta trục xuất. Lời này để ba nhà ba phái người hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới bọn hắn kín đáo chuẩn bị liên thủ thời khắc, Thôi Thị cùng Thiên Tuyệt Môn cũng trong bóng tối đạt tới hợp tác. Trước mắt thế cục lại lần nữa biến động, bốn phương thế lực biến thành hai phe thế lực, tràng diện cũng giằng co xuống. Nhưng rất nhanh bị Phong Nam Thiên đánh vỡ, Hạng Cô Vân, Ôn Thanh Nhã, Diệp Hạo Nhiên, Tần Phong, Sở Tuyết Thiên, chúng ta đối phó Hàn Vũ, còn lại các ngươi tự mình ăn bài. Hắn không muốn đợi lâu, dự định tiên hạ thủ vi cường. Tiếng nói vừa ra, liền cùng Lý Thiếu Bạch mang theo Hôn Nguyên Tông đệ tử, hướng về Hàn Vũ chỗ phương hướng động thủ. Dựa theo nguyên kế hoạch động thủ. Thế thế, Hạ Cô Vân cùng Ôn Thanh Nhã đám người liếc nhau, cũng là quả quyết xuất thủ. Ba phái đối phó Thôi Thị, Lục Thị, ba nhà đối phó Thiên Tuyển Môn. Thôi Thiên Tứ gặp Phong Nam Thiên đám người ra tay với Hàn Vũ, vốn là muốn xuất thủ tương trợ, nhưng tùy theo mà đến là Thất Sát Tông mọi người. Hạ Cô Vân thả người nhảy lên chặn đường tại trước mặt bọn họ, cười nói, Thôi Thiên Tứ, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi còn chưa xứng. Thôi Thiên Tứ cười lạnh một tiếng, biết không đánh bại đối phương, không cách nào đưa ra tay, quả quyết ra chiêu. Bành bành. Một thoáng sát ở giữa, đại chiến thay nhau nổi lên. Hàn Vũ, Trịnh Thi Duyệt, ta nhìn các ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Phong Nam Thiên cùng Lý Thiếu Bạch nhìn qua Hàn Vũ cùng Trịnh Thi Duyệt hai người, thâm trầm cười nói. Bây giờ Thôi Thị bị Thất Sát Tông ngăn chặn, Triệu Ứng Long bị Hỗn Nguyên Tông nội đệ tử dùng trận pháp vây khốn, trước mắt chỉ còn lại Hàn Vũ cùng Trịnh Thi Duyệt hai người. Chạy. Hàn Vũ nghe xong nhịn không được cười lên, từ đầu đến cuối, hắn kỳ thật đều không có dự định chạy. Thậm chí còn suy nghĩ, nên tìm một cơ hội xuất thủ, giải quyết đi Phong Nam Thiên nhóm người này. Sư đệ, Lý Thiếu Bạch giao cho ta tới đối phó. Trịnh Thi Duyệt để mắt tới Lý Thiếu Bạch, dự định là Hàn Vũ chia sẻ chút áp lực. Lý Thiếu Bạch không quan trọng, bản ý của hắn kỳ thật cũng là muốn kiềm chế lại Trịnh Thi Duyệt, bây giờ đối phương chủ động, ngược lại là miễn đi hắn một phen khí lực. Sư tỷ, cẩn thận. Hàn Vũ nhắc nhở đến một nửa, liền không còn đoạn dưới, bởi vì Phong Nam Thiên đã không kịp chờ đợi xuất thủ. Chỉ thấy hắn đông nhiên một trường vỗ ra, nhất thời nội khí như hồng, bay vụt hướng Hàn Vũ vị trí chỗ ở. Hàn Vũ nhìn thấy chân sau nhọn điểm nhẹ, thân hình như gió bay xoáy ra, tránh đi đạo này thế công. Một chiêu không được, Phong Nam Thiên cũng không được trí, mà là khẽ cười nói, khó trách có thể trở thành phụ thí khôi thủ, xem ra ngươi vẫn là thật sự có tài, bất quá. Hắn chuyện đột một chuyện, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể trốn đến khi nào. Tiếng nói rơi xuống đất ngay mắt, Phong Nam Thiên khí thế lại biến. Quanh thân nội khí lưu chuyển, dâng lên khí thế mênh mông. Cái kia hùng hậu nội khí tràn ngập ở trong thiên địa, phản phất hư không cũng vì đó rung động. Vũ ẩn chu thiên hôn nguyên công. Hàn Vũ thấy thế con mắt nhắm lại, trong nháy mắt liền nhận ra đối phương thi triển công pháp tên. Là hắn tha thiết ước mơ ngũ ẩn chu thiên hôn nguyên công, hơn nữa còn là bản đầy đủ ngũ ẩn chu thiên hôn nguyên công. Bởi vì Phong Nam Thiên trên thân nội khí nhan sắc khoảng chừng 5 loại. Chương 421, Vũ Nguyên Hoa Cái, đồng cảnh vô địch lực lượng 2. Chương 421, Vũ Nguyên Hoa Cái, đồng cảnh vô địch lực lượng 2. Cái này năm loại nội khí hóa thành năm đạo của sáng, liên tục không ngừng hướng về Phong Nam Thiên đỉnh đầu tập hợp, tạo thành một phương ngũ sắc kim luân. Ngũ sắc kim luân, đi, lấy hắn thủ cấp. Nhưng tụ ngũ sắc kim luân quá trình ngắn ngủi vô cùng, chỉ là nửa sát, Phong Nam Thiên liền điều khiển võ hình phát động tiến công. Đây là hắn võ hình, gọi là ngũ sắc kim luân, trọn vẹn ẩn chứa hơn 9.000 loại võ hình, uy lực có thể so với tông sư cảnh đại thành võ giả một kích toàn lực. Dùng để đối phó Hàn Vũ, thật là có chút xem trọng đối phương, nhưng không sao, hắn giờ phút này theo đuổi chính là tốc chiến tốc thắng. So đấu võ hình. Ha ha. Vậy là ngươi tính lầm. Nhìn qua cái kia che kín trời trăng đánh tới kim luân, Hàn Vũ trên mặt lại không có mảy may kiêng kỵ, ngược lại lộ ra nụ cười. Nếu là so đấu nội khí, hắn có lẽ không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng so đấu võ hình, đừng nói là một cái Phong Nam Tiên, chính là 10 cái Phong Nam Tiên hắn cũng không sợ hãi. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Hàn Vũ năm ngón tay như cầu, nắm lên một cái không khí, hung hăng ném hướng cái kia to lớn kim luân. Nội khí ném mà ra trước mắt, đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc hóa thành một đầu thao thiết chi hình. Hình dây thân, mắt tại dưới nách, răng hổ người trảo, vừa mới xuất hiện liền dẫn cho người giác quan mãnh liệt khó chịu. Thử, điêu khắc trùng nhỏ hình. Nhìn thấy Hàn Vũ võ hình, Phong Nam Tiên cười nhạo một tiếng. Hắn đối với chính mình võ hình có đầy đủ tự tin, dù chưa đạt tới bản hình, nhưng cũng kém không xa. Có thể nói, đơn thuần võ hình số lượng, thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn đã là đứng tại đỉnh. Cho dù là đối đầu Triệu Vô Song cùng Thôi Thiên Tứ hai người này, đều không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là Hàn Vũ. Hả? Bay tán loạn suy nghĩ, đột nhiên bị một màn trước mắt cắt đứt, khiến Phong Nam Tiên kinh ngạc tại chỗ. Đồng tử của hắn bên trong, một giây trước hai đại võ hình còn tại đón gió chạm vào nhau, một giây sau, liền nhìn thấy cái kia thao thiết chi hình, đột nhiên mở ra miệng rộng. Há mồm trong nháy mắt, miệng vậy mà bành trướng mấy chục lần, một cái đem hắn ngũ sắc kim luân cho thôn tính tiêu diệt. Cái này, tự tìm cái chết. Ngắn ngủi thất thần về sau, Phong Nam Thiên cười lạnh một tiếng, hắn võ hình sao mà cường hãn, hóa thành kim luân về sau, càng bằng thêm mấy phần sắc bén. Đừng nói là Hàn Vũ võ hình, chính là một ngọn núi, đều có thể dễ như trở bàn tay cắt ra. Trước mắt Hàn Vũ cử động lần này, hắn thấy, không thua gì tự tìm đường chết. Nhưng mà tiếp theo sát, Phong Nam Tiên đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn phát giác chính mình vậy mà mất đi đối với võ hình liên hệ. Nấc. Thao thiết chi hình ở một cái, âm thanh giống như là ăn uống no đủ như trẻ con thỏa mãn vô cùng. Như vậy gần như dán mặt giống như trào phúng, khiến Phong Nam Tiên sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống. Hắn chân mày nhíu chặt, nhìn chăm chú lên cái kia thao thiết chi hình, trong mắt lóe lên một vẻ kinh nghi. đây rốt cuộc là cái gì võ hình? Lại như vậy, cứ việc hắn không muốn thừa nhận, nhưng từ vừa rồi giao thủ bên trong đã nhìn ra Hàn Vũ võ hình mạnh, nếu không cũng vô pháp chôn vùi hắn võ hình. Cái này khiến hắn có chút không dám tin tưởng, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình thi triển võ hình, kém nhất tình huống là lưỡng bại câu thương, lại không có ngờ tới chính mình bại như vậy dứt khoát. Một chiêu này, mặc dù không có sử dụng toàn bộ nội khí, nhưng cũng gọi là đem chính mình lĩnh ngộ võ hình toàn bộ tùy ý, nhưng mà liền phản kháng chỗ chống đều không có, liền toàn quân bị diệt. Hiếm thấy, Phong Nam Tiên lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, cuối cùng nhìn thẳng vào trước mặt đối thủ. Hàn Vũ thế công tùy theo mà đến, thao thiết chi hình thôn tính tiêu diệt kim luân về sau, mang theo thỏa mãn cùng cuồng bạo, tựa như núi cao chèn ép mà hướng Phong Nam Tiên. Đông, giống như đâm vào một ngọn núi lớn khác bên trên, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang làm cho Hàn Vũ toàn bộ thao thiết chi hình đều trở nên tán loạn rất nhiều. Đây là, Hàn Vũ ánh mắt ngưng lại, nhìn kỹ tầng kia quanh quẩn sau lưng Phong Nam Tiên ánh sáng. Tại Phong Nam Tiên trên đỉnh đầu, đứng lơ lửng giữa không trung một thanh đường kính ước chừng khoảng nửa trượng ngũ sắc hoa cái. Hoa cái không lớn, cũng liền che kín một tấc vùng, nhưng phòng ngự mạnh đáng sợ, vậy mà đem thao thiết chi hình cho phản chấn suýt nữa bại không thành hình. Ngũ Nguyên Hoa cái, Hỗn Nguyên Tông tuyệt học ngũ ẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên công bên trong chân chính tuyệt học cấp võ hình, không nghĩ tới mấy trăm năm qua không người luyện thành, bây giờ lại là bị Phong Nam Thiên cho tu luyện mà xong rồi. Cách đó không xa, Phương Man bị Hàn Vũ cùng Phong Nam Thiên giao thủ bấy giờ, ánh mắt lướt qua Phong Nam Thiên cái kia Ngũ Nguyên Hoa cái trong nháy mắt, khuôn mặt có chút động. Ngũ Nguyên Hoa cái, Vân La công chúa biết Hỗn Nguyên Tông tuyệt học, nhưng cũng không nghe thấy như thế võ hình tên. Phương Man giải thích nói, đây là Hỗn Nguyên Tông chiếu theo bọn hắn chấn phái tuyệt học sáng tạo ra võ hình, tục truyền ẩn chứa trong đó 9000 loại võ hình, chính là tập thế gian các loại hình thú binh hình phòng ngự đặc tính hòa hợp trôi này Ngũ Nguyên Hoa cái, danh xưng có được dãy núi sụp đổ mà hoa cái không sụp đổ đáng sợ phòng ngự. Võ giả đưa thân vào hoa cái phía dưới, có thể nói là đứng ở thế bất bại. Phong Nam Thiên dựa vào cái này Ngũ Nguyên Hoa cái, đừng nói là tông sư cảnh võ giả, chính là mới vào đại tông sư, tiến hành một lần khí mạch thuế biến võ giả, đều chưa hẳn có thể đánh vỡ cái này kinh người phòng ngự. Dù sao đây là ứng tuyệt học mà thành võ học, trải qua Hỗn Nguyên Tông nhiều năm cải thiện, sớm đã có thể làm đến lâu dài duy trì. Dừng một chút, hắn cảm khái một tiếng, Hàn Vũ, sợ là đem hết toàn lực, đều chưa hẳn có thể dung chuyển mảy may. Sự thật cũng là như thế, tại Hàn Vũ tiếp xuống tiến công bên trong, Phong Nam Thiên dựa vào hoa cái, dễ như trở bàn tay liền chặn lại Hàn Vũ công kích. Ha ha, Hàn Vũ, vô dụng, cho dù ta đứng để cho ngươi đánh, ngươi cũng không có khả năng làm tổn thương ta mảy may. Phong Nam Thiên đỉnh lấy hoa cái, không kiêng nể gì cả giễu cợt Hàn Vũ. Phải không? Hàn Vũ nhìn qua cái kia xoay tròn hoa cái, ánh mắt chớp lên, xuất thủ lần nữa. Lúc này, quanh người hắn nội khí không giữ lại chút nào, võ hình cũng toàn bộ đều thi triển, ngưng tụ tại trên bàn tay, cách không đánh ra quyền hình. Quyền hình bình thường không có gì lạ, trong đó lại ẩn chứa đáng sợ lực lượng, nhưng cỗ lực lượng này bị rất tốt ẩn tàng, thế cho nên liền Phong Nam Thiên đều không có phát hiện, chỉ coi là Hàn Vũ chó cùng rất dậu. Thôi được, để cho ngươi xuất thủ lâu như vậy, cũng là thời điểm để cho ngươi kiến thức chân chính đồng cảnh vô địch lực lượng. Phong Nam Thiên dần dần mất kiên trì, ở trong lòng cho Hàn Vũ phán định tử hình, chợt xuất thủ. Bàn tay hắn nhẹ xoáy, đột nhiên phía trước ném, bắn mạnh ra kim luân nhanh như thiểm điện, vọt tới cái kia bình thường một quyền. Suy, cái gì? Không có tiếng vang kinh thiên động địa, có chỉ là châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Kim luân giao xúc quyền hình trong nháy mắt, nhất thời như tượng bùn vỡ vụn, nát tại Phong Nam Thiên trong lòng. Nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, con ngươi bên trong phản chiếu ra quyền hình nhỏ bé thân ảnh, cấp tốc phóng to, cho đến chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Vô dụng. Mắt thấy quyền hình sắp tới, hắn không chút nào sợ mặc cho quyền hình đánh về phía Ngũ Nguyên Hoa cái bên trên. Vang, một tiếng vang thật lớn, vang tận mây xanh. Phong Nam Thiên đặt mình vào bên trong, lạnh nhạt thần sắc, đột nhiên biến sắc. Trong đầu càng là vang lên dường như sấm sét vụ vụ âm thanh, đem đầu óc của hắn quấy thành một đoàn đầy rối. Nhưng mà nhất làm hắn hoảng sợ là bên hai truyền đến cái kia nhỏ xíu từ từ thanh. Đó là Ngũ Nguyên Hoa cái vỡ vụ âm thanh. Làm sao lại như vậy? Phong Nam Thiên nhìn qua như mạng nhện rách ra hoa cái phòng hộ bình chướng, cực kỳ hoảng sợ. Như thế nào đồng cảnh vô địch lực lượng? Đây chính là chương 422, ai dám xưng vô địch? Nói bất bại. Ngoài hắn còn ai? Một, chương 422, ai dám xưng vô địch? Nói bất bại. Ngoài hắn còn ai? Một, Ngũ Nguyên Hoa cái, nắc. Cách đó không xa, vừa rồi còn lời thề son sắt biểu thị Hàn Vũ không cách nào dùng chuyển hoa cái, Phương Man chỉ cảm thấy vạn mã gián mặt, bị dâm đau nhức. Cứ việc bên cạnh Vân La công chúa cùng Trấn Vũ Vương không nói thêm gì, nhưng hắn luôn có cảm giác ánh mắt hai người hơi khác thường, trong lòng không khỏi nổi lên một ít xấu hổ cùng xấu hổ. Cũng may hắn rất nhanh phát hiện, hai người lực chú ý hết sức chăm chú tại phía trước giao chiến Phong Nam Thiên cùng Hàn Vũ. Hắn rất nhanh ngăn chặn cố này tiểu khác cảm xúc, ngược lại tiếp tục vây xem lên giao chiến hai người, mặt lộ hiếu kỳ. Hàn Vũ có thể đánh tan Ngũ Nguyên Hoa cái thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đây chẳng phải là mang ý nghĩa thực lực của đối phương đạt tới đại tông sư cấp đường. Nhưng rất nhanh hắn liền phủ nhận ý nghĩ hoang đường này, nào có võ giả mới ngưng đan cảnh liền vượt ngang hai cái cảnh giới, nắm giữ so sánh đại tông sư thực lực. Dù cho đối phương là tuyệt thế anh tài, cũng gần như không có khả năng làm đến. Từ tông sư cảnh đến đại tông sư cảnh giới, vô luận là linh khí chất lượng vẫn là hàm lượng đều đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không nói những cái khác, đại tông sư một đầu khí mạch ẩn chứa linh khí, cũng có thể là tông sư cảnh võ giả toàn bộ khí mạch linh khí tổng cộng. Hàn Vũ lại yêu nghiệt, thiên phú mạnh hơn, cũng vô pháp đền bù cái này gấp 10 thậm chí mấy chục lần chênh lệch. Hắn càng khuynh hướng là Phong Nam Thiên tự thân võ hình không có tu luyện đến nơi đến chốn, không cách nào phát huy ra Ngũ Nguyên Hoa cái chân chính thực lực. Có lẽ chờ hắn đến tông sư cảnh, mới có thể thi triển Vũ Nguyên Hoa cái ngăn lại cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới võ giả thế công. Nhưng mà, đây chỉ là Phương Man suy đoán, không phải Phong Nam Thiên chân chính ý nghĩ. Hắn giờ phút này, vô luận là thân thể vẫn là nội tâm, hay là linh hồn, tất cả đều bị trước mắt một màn sợ kinh. Bạn không nghĩ tới, chính mình chỗ dựa lớn nhất, vậy mà như thế tùy tiện liền bị Hàn Vũ đánh tan. Đây chính là tiếp cận viên mãn cấp Vũ Nguyên Hoa cái, đủ để ngăn chặn ở ba tên tông sư cảnh viên mãn võ giả một kích toàn lực, lại không thể ngăn lại Hàn Vũ thế công. Kinh hãi sau khi, hắn càng nhiều hơn chính là không thể nào tiếp thu được, cùng với phẫn nộ. Cho tới nay, hắn đều đem Hàn Vũ coi là tiện tay nắn bóp ra hỏa, nào có thể đoán được thực lực đối phương đại suất đoán, thế mà nắm giữ uy hiếp chính mình lực lượng. Mà bây giờ càng là trước mặt mọi người để cho chính mình bị trò mèo, mất hết mặt mũi. Trong lòng hắn lửa giận lập tức như núi lửa nhô lên mà lên, nhìn về phía Hàn Vũ ánh mắt cũng tràn ngập không thêm che giấu hàn ý, bất quá hắn không có thả cái gì lời hung ác, mà là lựa chọn trực tiếp động thủ, chuẩn bị đem chàng tử từ trên thân Hàn Vũ tìm trở về. Liên để cho ngươi kiến thức một chút ta đại nhật kim dương võ thế lợi hại. Phong Nam Thiên tâm niệm vừa động, một thoáng sát ở giữa, ngũ ẩn chu thiên hôn nguyên công vận chuyển, năm loại rực rỡ linh khí chảy ra mà ra, quen quẩn quanh thân, từ đôi đến đầu bắt đầu bay vòng vòng, tạo thành một đạo cao tốc vòi rồng, lên như diều gặp gió, tại Phong Nam Thiên đỉnh đầu cô động mà ra một phương kim luân. Lần này kim luân so với trước kia càng lớn, đường kính chừng khoảng 5 trượng, lại biên giới vị trí diễn sinh ra đến mãi không hết lưới dao. Những thứ này lưới dao đều là từ các loại võ hình chuyển biến, ẩn chứa cực đoan sắc bén. Không giống với ngũ nguyên hoa cái bực này phòng ngự kinh người võ hình, ngũ sát kim luân chính là chân chính sát phạt võ hình. Thoạt đầu bởi vì hắn vẹn vẹn vận dụng võ hình lực lượng, cho nên cũng không hiện ra chân chính uy năng. Đương nhiên còn có một tầng nguyên nhân, đó chính là lúc ấy đánh giá thấp thực lực của đối phương, không ngờ tới đối phương mạnh như vậy, cho rằng chỉ dựa vào võ hình liền có thể giải quyết đi đối phương. Hiện tại thấy đối phương liền Vũ Nguyên Hoa cái đều có thể đánh vỡ, chỉ để đưa tới hắn coi trọng, lại không giữ lại. Ông ngong ngong, Vũ Sát Kim Luân cao tốc xoay tròn, vận tốc quay cực nhanh, mỗi xoay tròn một vòng, trên người hắn khí thế liền lăng liệt một điểm, liền cùng Phong Nam Thiên trên thân mặt trời kim dương thế dung hợp một điểm. Chỉ là nửa cái hô hấp công phu, Vũ Sát Kim Luân liền cùng mặt trời kim dương thế hòa vào nhau, đạt tới hoàn mỹ nhất cân đối trạng thái. Chợt tại Phong Nam Thiên che lấp trong tươi cười, bay vụt hướng Hàn Vũ. Theo Vũ Sát Kim Luân tới gần, toàn bộ hư không tựa như đều bị nướng, cũng dẫn đến không khí đều trở nên vặn mèo. Mà như vậy vặn mèo, lại như là bị kim luân biên giới lưỡi dao cắt chém thành mảnh vỡ, giống như cắt thời không. Không thể không thừa nhận, Hàn Vũ từng trải qua không ít cùng xích dương tương quan võ hình cùng võ thế, nhưng tất cả cũng không có Phong Nam Thiên như vậy làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Phong Nam Thiên không thẹn là thiên bảng trước 10 võ giả, chân chính động thủ, xác thực có thể mang cho hắn uy hiếp. Nhưng không nhiều, vẹn vẹn một chút mà thôi. Tuyệt địa thiên thông. Hàn Vũ như thường vẫn là một quyền, nhưng một quyền này không còn là bình thản không có gì lạ, mà là ẩn chứa võ hình cùng võ thế. Đánh ra trong nháy mắt, liền rung động hư không, phảng phất bắn ra pháo laser, xuyên qua không khí, bạo lướt hướng cái kia ngũ sắc kim luân. Còn chưa tới gần, tuyệt địa thiên thông võ thế liền sinh ra tác dụng, tại vô thanh vô tức ở giữa ngăn chặn lại Phong Nam Thiên võ thế. Ân. Cùng Trịnh Thi Duyệt giao thủ Lý Thiếu Bạch bởi vì tương đối tới gần, cho nên không thể tránh khỏi nhận lấy một ít ảnh hưởng. Vô luận là nội khí, vẫn là võ hình, toàn bộ đều ngưng động chậm lại. Như vậy ngưng động trì hoãn, thật là làm hắn có chút không nghĩ ra, nhưng trở ngại giờ phút này đang cùng Trịnh Thi Duyệt giao thủ, hắn cũng không dành phân tâm, chỉ có thể kiên trì cưỡng ép điều động. Có thể chợt hắn phát hiện, chính mình võ thế vậy mà cũng nhận ảnh hưởng, giống như là bị cái gì chặn lại, chỉ có thể từng chút gạt ra. Bành! Làm sao lại như vậy? Phong Nam Thiên đồng dạng có chỗ phát giác, không đợi hắn suy nghĩ là chuyện gì xảy ra, cả người đều ngốc như pho tượng. Hắn trừng to mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước ngũ sắc kim luân cùng quyền hình giao phong khối kia khu vực, trải rộng loang lổ nội khí cùng bay lên bụi đất. Nhưng mà Phong Nam Thiên lại không quan tâm, hắn giờ phút này trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ, vì sao ta võ thế sẽ thoát ly khống chế, suy yếu đi lực. Ý nghĩ này thoáng qua mà qua, liền bị một cái ý niệm khác xuyên phá. Là Hàn Vũ võ thế. Hắn không khỏi nhớ tới chính mình rời đi tông môn phía trước được báo cho Hàn Vũ tư liệu, xác thực nói tới Hàn Vũ cái kia cổ quái võ thế. Xương là có thể suy yếu những người khác võ thế, nhưng lúc đó hắn căn bản không có coi ra gì, cổ quái võ thế hắn cũng không phải là chưa từng thấy, Hàn Vũ võ thế lại cổ quái, chẳng lẽ còn có thể suy yếu còn mạnh hơn chính mình võ thế. Hắn theo bản năng cho rằng, Hàn Vũ võ thế chỉ có thể suy yếu hơn mình võ thế, cũng cảm thấy chính mình võ thế mạnh hơn Hàn Vũ, tự nhiên là không có đem để vào mắt. Nhưng chưa từng nghĩ, giờ phút này vậy mà ăn thua thiệt ngầm. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Hàn Vũ võ thế còn mạnh hơn hắn. Cái này sao có thể? Không tốt. Đang cân nhắc, phía trước đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy quần quần bụi sóng bên trong, đột nhiên đập tới một cái thiết truy kích cỡ tương đương nắm đấm. Nắm đấm cương manh vô cùng, đập hắn mí mắt của loạn, lông tơ dựng thẳng. Nguy hiểm. Thân thể bản năng đưa ra cảnh cáo, Phong Nam Thiên lập tức như lâm đại địch. Hắn hiện tại cũng không có ngũ nguyên hoa cái hộ thân, nếu thật là bị một quyền này cho đập trúng, vậy liền. Thảo, làm sao đột nhiên liền ra tốc? Phong Nam Thiên điều động nội khí tâm thần đột nhiên trì trệ. Hoàn toàn bị cái này quyền hình linh hoạt tốc độ cho làm cho trong lòng đại loạn. Hắn lại là không biết, Hàn Vũ đảo ngược vận dụng cự kình vô lượng công, gia tốc chiêu thức của mình. Chương 422, ai dám xưng vô địch? Nói bất bại. Ngoài hắn còn ai? 2, chương 422, ai dám xưng vô địch? Nói bất bại. Ngoài hắn còn ai? 2, làm như vậy cũng là vì đánh Phong Nam Thiên trở tay không kịp, dù sao khoảng cách song phương không tính xa, đột ngột phía dưới, Phong Nam Thiên thật đúng là chưa hẳn có thể phản ứng lại. Sự thật cũng như Hàn Vũ đoán, đội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới, Phong Nam Thiên bị một quyền đánh trúng. Đầu tiên là vỡ vụn quanh thân bảo vệ nội khí, tiếp lấy phun mạnh một ngụm máu tươi, cả người bay rất ra ngoài. Mà đúng lúc này, Hàn Vũ vụt lên từ mặt đất, mượn nhờ cự kình vô lượng công hấp lực đống nhiên gia tốc, hướng về Phong Nam Thiên bay ra phương hướng đập xuống một trường. Điện thí không thể giết người, nhưng không có quy định không cho phép phế bỏ Phong Nam Thiên. Lúc trước cùng Vương Huyền Tượng lúc giao thủ, hắn cũng là làm như vậy. Hiện tại trọng thao cửu nghiệp, xe nhẹ đường quen, trưởng phong rơi xuống phía trước, hắn thuận thế lấy đi Phong Nam Thiên lệnh bài. Chợt một trưởng vỗ bên dưới, giống như núi cao lực lượng rơi vào trên thân Phong Nam Thiên, trực tiếp đem chụp đến linh khí bình chướng bên ngoài, liền kêu thảm đều không có phát ra. Phong Sư Minh đang cùng Trịnh Thi Duyệt giao thủ, Lý Thiếu Bạch thấy thế, khàn cả giọng hô. Cái này dường như sấm sét âm thanh, trong nháy mắt kinh động đến khu vực khác giao thủ mọi người, bọn hắn nhao nhao quăng tới ánh mắt. Sau đó bất ngờ phát hiện, Hàn Vũ bên này đã không thấy Phong Nam Thiên thân ảnh, chỉ còn lại Hàn Vũ một người. Hàn Vũ lại không nhìn Ôn Thanh Nhã đám người ánh mắt, thả người lóe lên, đi tới Trịnh Thi Duyệt trước mặt, bắt trước làm theo. Đầu tiên là đem Lý Thiếu Bạch trên thân lệnh bài cướp đi, sau đó một bàn tay cho đánh bay đi ra. Còn chưa kết thúc, hắn tiếp lấy lại lần lượt tìm tới Hỗn Nguyên Tông đệ tử, xuất thủ không lưu tình chút nào, đem nhóm người này toàn bộ đều đổi ra linh khí bình chướng có hơn. Đợi đến làm xong những thứ này thời điểm, Hàn Vũ đột nhiên chú ý tới mọi người quăng tới ánh mắt, hiện trường cũng biến thành yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người nhìn về phía Hàn Vũ, hoặc là kinh ngạc, hoặc là cổ quái, hoặc là phức tạp. Các loại thân sắc tận chiếu tại mặt. Hàn Vũ biết những người này kinh hãi, cũng không để ý, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Phong Nam Thiên là rất mạnh, nhưng vậy cũng phải nhìn cùng ai so với. Cùng những người khác so với, có lẽ là cao thủ, nhưng ở Hàn Vũ trước mặt, cũng liền như thế. So với nội khí, chất lượng bên trên, Hàn Vũ tam trọng rèn luyện, ngưng kết ra vô hà chân đan, sớm đã không thua tại tông sư cảnh viên mãn, hàm lượng bên trên, càng là hùng hậu như biển, ẩn chứa nhiều môn tuyệt học nội tình. So với võ hình, võ thế cùng thể phách, tất cả cũng không có khả năng so sánh. Vô luận là phương diện nào, hắn tích lũy đều quá thâm hậu đến đủ để quan sát cùng cảnh bên trong bất luận cái gì võ giả. Cùng cảnh bên trong, ai dám xưng bất bại? Ai dám nói vô địch? Ngoài hắn còn ai? Trừ phi Phong Nam Tiên đột phá tông sư, hoặc là lĩnh ngộ võ đạo chân ý, mới có sức đánh một trận, nếu không là nửa điểm cơ hội đều không có. Thậm chí, đừng nói là Phong Nam Tiên, trong sân những thứ này anh tài tiền tiêu võ giả, một đối một dưới tình huống, không người có thể thắng được hắn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đần độn đi khiêu chiến toàn trường, sẽ chỉ đối với nên người hạ thủ hạ thủ. Bất quá nếu là Ôn Thanh Nhã đám người không thất thời, liền coi là chuyện khác. Chỉ là Hàn Vũ cảm thấy không thể bình thường hơn được tình huống, rơi vào trong mắt người khác, dĩ nhiên đã vượt quá dự liệu. Điểm này từ Ôn Thanh Nhã đám người hoặc nhíu mày, hoặc xị mặt, hoặc mặt lộ kiên kỵ, hoặc trầm mặc chờ biểu lộ liền có thể nhìn ra, hiển nhiên cũng là bị Hàn Vũ thực lực cho kinh sợ đến. Không ai từng nghĩ tới, trước hết nhất bị thua không phải Hàn Vũ, mà là Phong Nam Thiên. Không, không chỉ là Phong Nam Thiên, mà là toàn bộ Hỗn Nguyên Tông người. Hàn Vũ bằng vào sức một mình, lấy gần như tồi khô lạm hủ tư thái, đem Hỗn Nguyên Tông toàn thể đệ tử đều cho trục xuất đến linh khí bình chướng bên ngoài, đồng thời để cho bọn họ lại không cách nào tiến vào bên trong. Chuyện này đối với những cái kia không bằng Phong Nam Thiên cùng Lý Thiếu Bạch võ giả mà nói ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với bọn họ hai người mà nói, tương đương với hoàn toàn đánh mất khôi thủ vị trí, cùng với cơ duyên truyền thừa. Mà Hỗn Nguyên Tông toàn thể bại lui, làm cho trong sân thế cục trở nên tế nhị. Không nghĩ tới lần này điện thí, lớn nhất hắc mã đúng là người này. Phương Man nhìn thấu triệt, ban đầu cục diện bên trong, Tinh Nguyệt cùng Hỗn Nguyên Tông cùng Thất Sát Tông cùng Diệp Tần Sở ba đại thị tộc liên thủ, là nghiền ép Tô thị, Lục thị cùng Thiên Tuyển môn. Như vậy nghiền ép, không chỉ là mũi nhọn chiến lược, trung hạ tầng chiến lược cũng thế. Cứ như vậy một lát sau, hắn liền nhìn thấy không ít Tô thị, Lục thị cùng Thiên Tuyển môn võ giả bình thường bị khu trục đào thải. Chiếu cái này tốc độ xuống đi, đánh tới cuối cùng, sợ là liền còn lại thôi Thiên Tứ những thứ này đứng đầu võ giả còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hai quyền khó địch bốn tay, kết quả tự nhiên là liền thôi Thiên Tứ bọn hắn thảm tao bị thua. Trận này cơ duyên tranh đoạt, cuối cùng cũng sẽ rơi vào ba phái ba nhà trong tay. Có thể theo Hàn Vũ đại triển thần uy, một người bại một tông, đem Hỗn Nguyên Tông mọi người xô đuổi, thế cục phát sinh biến hóa. Nguyên bản chút xuống cán cân thoáng bị tách ra trở về mấy phần, san bằng không ít thế yếu. Hiện tại chỉ còn lại hai phái ba nhà rằng co một phái hai nhà, nhìn tổng thể, cái sau vẫn là không bằng cái trước, nhưng vấn đề là, nhờ Hàn Vũ biến số này. Tuy nói giờ phút này luận nhân số vẫn như cũng là ba phái ba nhà chiếm ưu, có lẽ Hàn Vũ chỗ hiện ra thực lực đến xem, chưa chắc không có ngăn cơn sóng dữ khả năng. Trong sân giao chiến mọi người không rõ ràng, hắn có thể nhìn tỉ mỉ, Hàn Vũ toàn bộ hành trình nghiền ép Phong Nam Tiên, cùng với một đám Hỗn Nguyên Tông đệ tử. Cái này ý vị cái gì? Mang ý nghĩa như Ôn Thanh Nhã, Hạ Cô Vân bực này võ giả có lẽ cũng đồng dạng không phải Hàn Vũ đối thủ. Dù sao liền Phong Nam Tiên, Lý Thiếu Bạch đều thua ở Hàn Vũ, những cái kia cùng hai người thực lực cùng xếp hạng lực lượng ngang nhau võ giả, người nào có thể bảo chứng thắng qua Hàn Vũ? Như vậy là tốt tính thực lực, đối với chiến cuộc ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Phương Man có thể nghĩ tới, Trấn Vũ Vương cùng Vân La công chúa cũng có thể nghĩ đến. Tiểu tử này nội khí, hùng hồn không thua bản vương năm đó. Trấn Vũ Vương âm thầm tặc lưỡi, sợ hai thán phục Hàn Vũ nội khí hùng hậu, liền tu luyện ngũ gần chu thiên hỗn nguyên công Phong Nam Thiên cũng không sánh nổi, đều nhanh vượt qua hắn năm đó. Bất quá nhất làm hắn kinh diễm vẫn là Hàn Vũ đối với võ hình cùng võ thế bận dụng. Vạn hình uy lực tuy mạnh, nhưng nếu không cách nào sử dụng đi ra, ngược lại là vương hữu. Võ thế cũng giống như thế, nếu không thể phù hợp võ hình, ngược lại thủng rông kêu to. Trái lại Hàn Vũ, không những đem cả hai hỗn hợp vừa đúng, còn vận dụng thuận buồm xuôi gió, không thể bảo là không thiên phú chắc tuyệt. Vân La công chúa nhìn qua Hàn Vũ, cặp kia không hề bận tâm đôi mắt, không khỏi nhấc lên mấy phần lau mắt mà nhìn. Nàng không thể không thừa nhận, lúc trước xác thực khinh thường Hàn Vũ, không nghĩ tới thực lực của người này cư nhiên như thế rất cao. So với Cửu ca, không hiểu, nàng ma xui quỷ khiến cầm Hàn Vũ cùng Cửu ca Triệu Vô Song đem so sánh, có thể chợt nàng lắc đầu, xua tan ý nghĩ. Không có khả năng, Cửu ca kỳ tài ngút trời, liên lão tổ tông đều tán thưởng qua thiên phú, làm sao có thể là Hàn Vũ có thể bằng ư? Trong lòng nàng, cái gì địa bảng thiên bảng võ giả, đều không bằng Triệu Vô Song, không nói đến chỉ là Hàn Vũ. Bóc tắt ý nghĩ về sau, nàng tiếp tục quan tâm chiến trường, chân mày cau lại. Trước mắt tình huống như vậy, đối với Ôn Thanh Nhã đám người cực kỳ không ổn, ngược lại là có lợi cho Hàn Vũ Phương này. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng đấy lòng không hiểu có chút không hy vọng Hàn Vũ Phương này thắng được. Chương 423, Lâm trận vào tông sư, 1, chương 423, Lâm trận vào tông sư, 1, trong sân mọi người tầm tư bách vị tạp trận, lại không hẹn mà cùng toát ra cùng Phương Man cùng loại ý nghĩ. Bọn hắn mặc dù không giống Phương Man ba người toàn bộ hành trình mắt thấy chiến đấu, nhưng từ kết quả bên trong suy đoán ra không ít tình huống. Biết rõ Hàn Vũ lợi hại, vô hình bên trong, nghiêm nhiên đem đối với Hàn Vũ coi trọng nhất đến cao nhất, mơ hồ đem hắn coi là lần này điện thí địch nhân lớn nhất. Nhất là ba nhà hai phái võ giả, tất cả đều ý thức được tình huống không ổn, nhao nhao đem chủ yếu đầu mâu nhắm ngay Hàn Vũ. Hàn Vũ, Hoàng Nguyên Bá hơi nheo mắt, bản thân cảm nhận được thế cục biến hóa. Lúc trước ba nhà hai phái võ giả có thể một mực đem hắn cùng Thôi Thiên Tứ coi là trọng tâm, hiện tại toàn bộ đều chuyển hướng Hàn Vũ, có thể thấy được Hàn Vũ mang cho bọn hắn áp lực lớn. Còn không chỉ là ba nhà hai phái, liên Lục Tình Thiên cùng Lục Uyển Uyển hai người tựa hồ cũng bởi vì Hàn Vũ thực lực tại đứng đội bên trên trở nên tế nhị. Nếu là cuối cùng chúng ta đem Ôn Thanh Nhã bọn hắn đuổi ra ngoài, trận kia bên trong chỉ còn lại Thiên Tuyệt Môn, Thôi Thị, Lục Thị cùng Hàn Vũ bốn phương đội ngũ, mà cái sau bà quan hệ rõ ràng muốn so ta cái này Lâm Thời Hộ muốn đáng tin nhiều lắm. Trong lòng Hoàng Nguyên Bá phân tích lợi và hại. Đến lúc đó, nói không chừng bọn hắn Thiên Tuyệt Môn cũng sẽ đi vào ba nhà hai phái góp chân. Dù sao hắn tuy mạnh, nhưng cũng không có nắm chắc tất thắng Hàn Vũ, nếu là lại tăng thêm Thôi Thiên Tứ, thì thua không nghi ngờ. Diệp Hạo Nhiên, Tần Phong, Sở Tuyệt Thiên, các ngươi thay chúng ta ngăn chặn Thôi Thị, Lục Thị cùng Thiên Tuyệt Môn, chúng ta tới đối phó Hàn Vũ. Trang diện rằng co một lát, Ôn Thanh Nhã đám người dẫn đầu có động tác, chủ động phát động tiến công. Nàng phải thừa dịp hiện tại còn chiếm cứ ưu thế, trước xua đuổi một người. Sở dĩ lựa chọn Hàn Vũ, là vì người này trở thành lớn nhất không ổn định nhân tố, có thể chi phối chiến cuộc. Lại nàng hoài nghi, Hàn Vũ cùng Hôn Nguyên Tông giao thủ về sau, cũng không có nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy, nói không chừng là nọ mạnh hết đà, ra vẻ nhẹ nhõm. Ngoài ra chính là, nàng quan sát được Hoàng Nguyên Bá cùng Lục Thị huynh muội vi diệu cảm xúc, không cho rằng bọn hắn sẽ lại giống lúc trước như vậy xuất thủ. Dù cho xuất thủ, cũng sẽ không đem hết toàn lực, càng giống là làm ra vẻ, yên lặng chờ thời cơ. Sự thật cũng là như thế, tại bọn họ xuất thủ về sau, Diệp Tần Sở ba nhà cùng Thôi Thị đám người tạo thành giằng co. Thôi Thiên Tứ vốn định xuất thủ tương trợ, kết quả bị Diệp Hạo Nhiên ngăn cản, mà đổi thành bên ngoài Lục Thị huynh muội cùng Hoàng Nguyên Bá tại đối đầu Tần Phong cùng Sở Tuyệt Thiết lúc, rõ ràng có khắc chế. Mới chiến cuộc kéo ra màn che, nhưng chân chính trọng tâm vẫn như cũng là Hàn Vũ chỗ khu vực. Hàn Vũ, liền để cho ta tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Hạ Cô Vân nhìn thấy cách đó không xa biến hóa, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, theo sát Ôn Thanh Nhã bộ pháp, nhìn về phía Hàn Vũ. Hắn ngữ khí bình tĩnh, động tác cũng không dám có nửa phần khinh thường. Luận tiên bảng xếp hạng, hắn cũng liền cao hơn Phong Nam Thiên hai tên, thật giao thủ với nhau, cho dù là thắng lợi, đó cũng là thắng thảm. Kém xa Hàn Vũ như vậy nhẹ nhõm, cái này liền biểu lộ rõ ràng, hắn kỳ thật chưa chắc là Hàn Vũ đối thủ. Nhưng đó là đơn đả độc đấu tình huống, hiện tại cùng Ôn Thanh Nhã liên thủ, vậy liền chưa hẳn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi bật cười, không nghĩ tới chính mình lại có hướng một ngày còn cần cùng những người khác liên thủ đối phó một tên cùng thế hệ võ giả. Tinh Nguyệt đấu thiên võ thế. Ôn Thanh Nhã không có hạng cô Vân nhiều ý nghĩ như vậy, chỉ muốn mau chóng giải quyết chiến đấu. Cho nên vừa ra tay, nàng liền toàn lực ứng phó, đem nội khí, võ hình cùng võ thế dốc sức sử dụng ra. Một thoáng sát ở giữa, Ôn Thanh Nhã phía sau ngưng tụ ra một vầng luân nguyệt, trăng khuyết bốn phía trải rộng điểm điểm tinh thần. Những ngôi sao này cũng không phải là tùy ý trưng bày, tựa hồ cùng trăng khuyết ở giữa có được thiên ti vạn lũ quan hệ, như là chúng tinh cùng nguyệt, càng thêm làm nổi bật lên trăng khuyết thánh khiết. Trăng khuyết hiện rõ trong mắt, tia sáng vạn trượng, lại mơ hồ lấn át trên trời nắng gắt, làm nổi bật Ôn Thanh Nhã phảng phất giữa tháng nữ thần, thần thánh không thể xâm phạm. Mà tại cố này thánh khiết bên trong, nguyên bản lưu lại mặt trời kim dương khí tức không khí dần dần trở nên lạnh lạnh, giống như là có sinh mệnh, liên tục không ngừng tới gần trăng khuyết, tắm rửa quan huy. Toàn bộ quá trình duy trì liên tục không đến trong nháy mắt, Ôn Thanh Nhã võ hình cùng võ thế liền cô động hoàn thành, theo nàng nổi bật dáng người, quét ngang hướng Hàn Vũ. Cùng lúc đó, Hạ Cô Vân cũng theo đó thi triển bản lĩnh giữ nhà. Nếu nói Ôn Thanh Nhã chiêu thức là thanh nhã nhu hòa, vậy hắn chiêu thức thì là cuồng bạo bá đạo, hơn xa Phong Nam Thiên. Hạ Cô Vân võ thế là chín vị đại đỉnh cô động hoàn thành trong nháy mắt, phản phất toàn bộ đoạn nhai đều rung động bên dưới. Cựu đỉnh chấn sơn hà võ thế. Hạ Cô Vân khẽ quát một tiếng, hai tay nâng nâng cựu đỉnh, có chút cong, sau đó đột nhiên phát lực, hướng về Hàn Vũ chỗ phương hướng ném mà đi. Ầm ầm. Chín vị đại ba chạm cương khí, phát ra liên miên bất tuyệt tiếng rít, cùng tinh nguyệt đấu thiên hô ứng lẫn nhau. Hai loại võ hình kỳ thật hoàn toàn khác biệt, võ thế cũng một trời một vực, mà lại tại hai người điều khiển bên dưới, đạt tới một loại nào đó huyền diệu. Trong tĩnh có động, trong động có tĩnh, làm cho nguyên bản cô đơn chiếc bóng uy lực, trong khoảnh khắc buộc phát ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Rơi vào trong mắt Hàn Vũ, không thua gì ba tên tông sư cảnh biên mãn võ giả một kích toàn lực tổng cộng. Như vậy uy lực, chính là liền hắn cũng không thể xem nhẹ, sắc mặt đột nhiên trở nên thận trọng lên. Cửu thiên thập địa, tuyệt địa thông thiên. Hàn Vũ đồng dạng là một bàn tay đánh ra, nhìn như nhẹ nhàng, uy lực lại không thể coi thường. Đến hắn tình cảnh như vậy, Võ hình sớm đã không câu nệ tình thế, vô luận là sử dụng loại nào võ hình, đều có thể phát huy cực mạnh uy lực. Trường ra như rồng, kẹp gió mang ánh sáng, nhanh như điện chớp nên kích hướng Ôn Thanh Nhã hai người chiêu thức. Tuyệt địa tiên thông trực tiếp phát huy tác dụng, bắt đầu suy yếu hai người võ thế. Cái này, Ôn Thanh Nhã cùng Hạng Cô Vân đều biết rõ Hàn Vũ võ thế của quái, cứ việc trong lòng có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là phát hiện mình võ thế chịu ảnh hưởng, suy yếu mấy phần thực lực. Như vậy ảnh hưởng cực kỳ cấp tốc, chờ hai người phản ứng lại về sau, ba loại võ hình đã chạm vào nhau cùng một chỗ. Chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang, sóng âm như nước thủy triều, dư âm chấn động bốn phương, vô cùng vô tận năng lượng lan tràn ra, như muốn dẹp điên trăm trượng hư không. Cách đó không xa mọi người sớm đã ngưng chiến, mắt không chấp nhìn qua Hàn Vũ ba người chiến đấu. Làm nhìn thấy cái kia quần quật đánh tới nội khí triều tịch, đều là hơi biến sắc mặt, vận chuyển nội khí chống lại. Như thế nào? Mọi người càng quan tâm chiến đấu kết quả, trong đầu toát ra giống nhau ý nghĩ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đầy trời ánh sáng bên trong rằng có ba loại võ thế. Nhưng mà đúng vào lúc này, bọn hắn mí mắt của loạn, bất ngờ phát hiện, từ Hàn Vũ vị trí, lại lần nữa dâng lên quần quật nội khí. Trong lúc này khí phảng phất vô cùng vô tận, ngay cả thở hơi thở khoảng cách đều không có, liền hóa thành võ hình, chảy ra mà ra, cuốn theo thế như trẻ che dáng vẻ bệ vệ, gia nhập võ hình giao phong bên trong. Nguyên bản cục diện rằng co, theo Hàn Vũ mới võ hình gia nhập, trong khoảnh khắc phát sinh một chuyện. Cái gì? Ôn Thanh Nhã cùng Hạng Cô Vân phát giác được biến hóa, không khỏi khẽ giật mình, cho dù Phong Nam Thiên bị đào thải, bọn hắn đều không có lộ rõ như vậy thần sắc. Thực sự là bị Hàn Vũ bất thình lình xuất thủ cho kinh hãi đến, ai cũng không ngờ đến, vừa rồi giao thủ bên trong, Hàn Vũ chẳng những không có sử dụng toàn lực, lại còn có dư lực. Chương 423, Lâm Trận vào tông sư 2, chương 423, Lâm Trận vào tông sư 2, hai người tâm thần câu chiến, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vốn cho rằng chiếm cứ ưu thế, kết quả Hàn Vũ đột nhiên bổ đao, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Nhưng mà trước mắt, bọn hắn lại hoàn mỹ cố kỵ những thứ này, bởi vì theo Hàn Vũ bổ đao, bốn cô võ hình rốt cuộc không chịu nổi, đống nhiên bạo tạc. Dư âm nổ mạnh nhanh như thiểm điện lan tràn ra, đội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới, đem thân hình của hai người đều cho lật tung, bay ngược ra ngoài. Bay rất ra ngoài trong nháy mắt, ngược lại cũng chiếu tại mọi người đôi mắt. Cái này, mọi người hô hấp trì trệ, muôn bản suy nghĩ tất cả suy nghĩ cuối cùng hóa thành trầm mặc. Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, Ôn Thanh Nhã cùng Hạng Cô Vân tựa hồ cũng không thụ thường, càng giống là bị dư âm đẩy lui. Tình huống như vậy khiến Tinh Nguyệt cung cùng Thất Sát Tông võ giả con mắt tỏa sáng, đấu chi giống như điên cuồng ngàn dương. Không bao lâu, Ôn Thanh Nhã ổn định thân ảnh, liếc mắt phía sau Hạng Cô Vân, gặp không có việc gì thu tầm mắt lại, di chuyển về phía trước hướng phong trần bên trong trên thân Hàn Vũ. Cảm thụ được trong cơ thể quần quận nội khí, đôi mắt đẹp của nàng nổi lên một chút dị sắc. Lần này giao thủ, mặc dù không có bị thương, nhưng thật là bản thân cảm nhận được Hàn Vũ khó dây dưa. Chẳng trách Hồ Phong Nam Tiên sẽ bị thua, hắn hai đại ưu thế, đầu tiên là Ngũ Nguyên Hoa cái bị Hàn Vũ đánh tan, lại là nội khí ưu thế bị san bằng, phương diện khác lại không bằng Hàn Vũ, bị đánh bại đúng là bình thường. Nhất là cái sau, liền hai người bọn họ liên thủ đều chỉ có thể mơ hồ chống lại, đủ thấy Hàn Vũ nội khí thâm hậu đến loại trình độ nào. Bất quá, nội khí lại thâm hậu, liên tiếp vận dụng cũng sẽ suy bại. Ôn Thanh Nhã suy nghĩ như điện, dùng đan dược, điên cuồng vận chuyển công pháp khôi phục nội khí. Trận chuyên âm Hạng Cô Vân chuẩn bị lại lần nữa độc thủ. Không tốt, Hàn Vũ xuất thủ. Nhưng mà vượt quá bọn hắn dự liệu, Hàn Vũ vượt lên trước độc thủ, chỉ thấy hai tay của hắn vũ động, nội khí lưu chuyển, ba đánh ra mấy trường, hướng về hai người phô thiên cái địa đánh tới. Hai người thấy thế, không thể không điều động nội khí đứng dậy trốn tránh. Trốn tránh, bọn hắn chợt phát hiện, Hàn Vũ không hiểu đình chỉ động tác. Tình huống như vậy khiến hai người nghi hoặc sau khi, không khỏi nhìn quanh đi qua. Đã thấy Hàn Vũ chân mày nhíu chặt, lực chú ý không hề sau lưng bọn họ, mà là sau khi linh khí bình trướng, làm sao vậy? Không chỉ là hai người phát hiện Hàn Vũ dị thường, chính là những người còn lại cũng đều phát giác được, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Rất nhanh bọn hắn liền biết là chuyện gì xảy ra, thời gian nháy mắt không đến, toàn bộ đoạn nhai sơn vị trí ngay tại chỗ động núi dao động đung đưa. A, có người đột phá tông sư. Cách đó không xa Trấn Vũ Vương thấy thế kinh nghi một tiếng, hắn đối với khí cơ rất là mẫn cảm, có thể phát giác được linh khí bình trướng chuyển ra ngoài tới cố khí tức kia. Cái gì? Vân La công chúa nghe xong, mặt lộ hiếu kỳ. Phương Man hơi trầm ngâm, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sẽ không phải là. Trấn Vũ Vương cười không nói, Vân La công chúa lơ ngơ. Đoạn ngay chỗ mọi người thân ở trong đó thì rất nhanh phản ứng lại, có người tại tiến công linh khí bình trướng. Đông đông đông. Giống như là đáp lại bọn hắn suy đoán, linh khí bình trướng chuyển ra ngoài tới trầm thấp tiếng va đập, mỗi lần vang lên đều chấn động đến linh khí bình trướng rung động kịch liệt, cũng dẫn đến đoạn ngay đều lay động. Là ai? Mọi người tràn đầy nghi hoặc, không biết người nào xuất thủ, chỉ có giải rác mấy người ánh mắt lập loè tựa hồ là đoán được cái gì. Bành. Mà đúng lúc này, linh khí bình trướng cũng không tiếp tục có thể gánh nặng, ầm vang vỡ vụn, tan thành bong bóng bọn. Cũng chính là tại linh khí bình trướng vỡ vụn trong nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Phong Nam Thiên. Là hắn mở ra linh khí bình trướng. Chờ một chút, khí tức của hắn. Phong Nam Thiên, đột phá tông sư. Mọi người nhìn qua Phong Nam Thiên, cảm nhận được trên người hắn cái kia không thêm che giấu khí tức, khó nén kinh sợ, cùng với từng kia ghen tị. Trước đến tham gia điện thí võ giả, đại bộ phận đều tại ngưng đan cảnh giới đi đến cực hạn. Nếu không phải bởi vì điện thí, bọn hắn sớm đã chuẩn bị đột phá thủ tục, thậm chí không thiếu có võ giả dự định trực tiếp tại trong điện thí đột phá đến tông sư. Dù sao cái này không hề làm trái điện thí quy tắc, ngược lại còn có thể nhờ vào đó đạt được lợi ích. Có thể tông sư là nghĩ đột phá liền có thể đột phá. Bọn hắn thiên phú tuy mạnh, nội tình cũng đặc biệt thâm hậu, nhưng vừa vặn bởi vì như thế, đột phá tông sư độ khó ngược lại so với những cái kia võ giả bình thường phải gian nan mấy chục hơn trăm lần. Tại không có chuẩn bị đầy đủ cùng tương đối lớn nắm chắc bên dưới, bọn hắn cũng không mạo muội đột phá. Cho nên nghĩ thì nghĩ, chân chính sẽ tại điện thí bên trong đột phá tông sư, lác đác không có mấy. Mà giờ khắc này, Phong Nam Thiên lại dẫn trước tất cả mọi người một bước, đột phá đến tông sư, cái này làm sao không gọi bọn họ kinh ngạc. Tông sư tiểu thành. Hàn Vũ cảm giác rõ ràng hơn, nhận ra Phong Nam Thiên chân chính thực lực, chính là một bước đúng chỗ, trực tiếp lướt qua nhập môn, đặt tới tông sư cảnh tiểu thành. Đây cũng là vì sao rất nhiều võ giả sẽ tại ngưng đan cảnh không ngừng tích lũy duyên cớ, bởi vì một khi đột phá, liền có thể giảm bớt không ít trình tự. Đương nhiên, dám làm như vậy, cơ bản đều là thiên phú chắc tuyệt võ giả bình thường làm như thế, sẽ chờ cả một đời cắm ở ngưng đan cảnh khó mà tiến thêm đi. Hàn Vũ, giữa chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Mở ra linh khí bình chướng về sau, Phong Nam Thiên chạy thẳng tới Hàn Vũ, lạnh lùng ánh mắt khóa chặt hắn thân ảnh, tỏa ra từng cơn đớn lạnh. Hắn nhìn qua Hàn Vũ, khóe miệng nâng lên, giống như đang khoe khoang, không nghĩ tới à, ngươi đem ta đánh tàn phế, lại gián tiếp thúc đẩy ta đánh vỡ tông sư cửa ải, lâm trận đột phá, may mắn mà có ngươi à. Hàn Vũ im lặng. Lâm chiến đột phá, kỳ thật không khác tự tìm cái chết, bởi vì hơi có sai lầm, nhẹ thì phía trước công ngưỡng phí, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Nếu là Phong Nam Thiên nếu dám tại linh khí bình chướng bên trong đột phá, tất nhiên sẽ bị hắn phát giác, từ đó ngăn lại. Mà lại đối phương là tại bên ngoài linh khí bình chướng đột phá, cái này liền ngăn cách cảm giác của hắn, ngược lại giảm bớt rất nhiều cái nhiễu, có thể thuận lý thành chương đột phá. Sự thật cũng như Hàn Vũ đoán như vậy, tại bên ngoài linh khí bình chướng đột phá thay Phong Nam Thiên giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nhưng tình huống cùng Hàn Vũ đoán có chút chênh lệch, đột phá quá trình không hề thuận lợi, thậm chí nguy hiểm trùng điệp. Nếu không phải bên ngoài có võ đạo chân ý áp chế, cùng với hắn lo trước khỏi họa chuẩn bị đan dược, nếu không cũng vô pháp đột phá đến cảnh giới tông sư. Cũng may tất cả cực khổ đều là đáng giá, cuối cùng hắn vẫn là bằng vào tự thân thiên phú và cái kia một tia vật khí, đột phá thành công. Hắn hiện tại, bởi vì thâm hậu nội tình, cảnh giới trực tiếp bước vào tông sư cảnh tiểu thành. Nội khí càng là đạt tới tông sư cảnh viên mãn nên có trình độ, toàn bộ đều chuyển hóa thành linh khí. Đồng thời, khí mạch, khí hải cùng chân đan, cùng với thể phách cũng đều tiếp thu khác biệt trình độ tẩy lễ, hoàn thành thuế biến. Bất quá bởi vì mới vừa đột phá, cảnh giới còn chưa vững chắc, cho nên đối với nội khí nắm giữ còn không đầy đủ. Dù vậy, hắn thực lực cũng nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất, tiện tay một kích, liền không thua kém một chút nào tông sư cảnh viên mãn võ giả xuất thủ. Nếu là toàn lực bộc phát, xem chừng có thể đạt tới bán bộ đại tông sư thực lực. Thậm chí không cần như vậy, hắn tự nghĩ, bằng vào nội khí, liền đầy đủ bóp chết Hàn Vũ. Hàn Vũ, ngươi bây giờ, với ta mà nói, không chịu nổi một kích. Chương 424, trở tay trấn áp, kết giới tán thành, 1, chương 424, trở tay trấn áp, kết giới tán thành, 1, thời khắc này Phong Nam Thiên hăng hái, bệ nghệ toàn trường. Ánh mắt chiếu tới, người khác đều ngưng sắc. Tại không người đột phá tông sư dưới tình huống, bây giờ hắn chính là trong sân tối cường tồn tại. Không nói vừa ra tay liền có thể định cả côn, ít nhất quét ngang thôi thì những người này, dễ như trở bàn tay. Tình huống không ổn a. Thôi Thiên Tứ khẽ nhíu mày. Vốn cho rằng Phong Nam Tiên đã bị đào thải, lại không có ngờ tới đối phương nhảy lên đột phá đến tông sư, làm cho nguyên bản bị Hàn Vũ vãn hồi cục diện, bây giờ lại lần nữa ưu tiên. Hơn nữa lần này ưu tiên, sợ là lại không lực xoay chuyển trời đất. Một khi Phong Nam Tiên xuất thủ, không cần ba nhà hai phái, đều có thể làm bọn hắn tổn thất nặng nề. Ba nhà hai phái sẽ không nhìn xem Phong Nam Thiên một nhà độc đại, ngược lại là có thể tại cái này làm văn chương. Hoàng Nguyên ba con mắt chuyển động, phân tích cục diện. Phong Nam Thiên đột phá đến tông sư, không những đánh cái bọn hắn một cái không kịp chuẩn bị, đối với ba nhà hai phái mà nói cũng giống như thế. Chờ đối phương đào thải bọn hắn những người này về sau, chắc chắn sẽ trở mặt không quen biết, chuyển tay đào thải ba nhà hai phái, độc chiếm chuyển thừa cùng võ trạng nguyên danh hiệu. Kết quả như thế, chắc hẳn Ôn Thanh Nhã đám người rất nhanh liền có thể nghĩ thông suốt, mà đây chính là bọn họ cơ hội. Lựa chọn bây giờ, mọi người nếu là muốn không bị Phong Nam Thiên đào thải, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là liên thủ đối phó Phong Nam Thiên. Suy nghĩ đến đây, Hoàng Nguyên Ba suy nghĩ, có phải là nên xúi dục Ôn Thanh Nhã đám người? Nhưng mà còn chưa chờ hắn có hành động, Phong Nam Thiên bỏ qua bọn hắn, để mắt tới Hàn Vũ, hướng xuất thủ. Không có sử dụng võ hình, cũng không có vận dụng võ thế, vẹn vẹn thôi động linh khí. Vũ Hận Chu Thiên Hỗn Nguyên Công uy năng tại đạt tới tông sư cảnh sau triệt để kích phát ra đến, làm cho Phong Nam Thiên linh khí chất lượng hơn xa cùng cảnh võ giả, đuổi sát đại tông sư. Thật là đáng sợ linh khí uy áp. Hoàng Nguyên Ba ánh mắt ngưng lại, sợ hai thán phục Phong Nam Thiên đột phá sau biến hóa. Hắn thân là Thiên Tuyệt môn đệ nhất chân truyền, tự nhiên nắm giữ dốc sức chiến đấu tông sư bản lĩnh, đã từng cùng tông sư cảnh biến mãn võ giả giao thủ qua, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, bọn hắn cũng không bằng Phong Nam Thiên. Phong Nam Thiên thực lực đã vượt ra khỏi tông sư cảnh biến mãn hàng ngũ võ giả, sắp bước vào đại tông sư hàng ngũ. Không ngoài dự đoán lời nói, hắn suy đoán, Phong Nam Thiên thời khắc này thực lực hẳn là bán bộ đại tông sư cảnh giới. Cảnh giới này, trong cơ thể khí mạch không có triệt để hoàn thành thuế biến, mà là đang tại từng bước thuế biến, thực lực theo thuế biến khí mạch con số biến hóa mà tăng cường. Phong Nam Thiên thực lực, cho dù là tại bán bộ đại tông sư võ giả bên trong đều ở vào trung thượng tiêu chuẩn. Nếu là đợi hắn vững chắc cảnh giới, sợ là càng thêm tới gần đại tông sư thực lực. Nghĩ như vậy, Hoàng Nguyên Bá đầu mơ hồ đau ngầm ngầm, hắn gãi ra đầu một cái, càng cảm thấy không cùng Ôn Thanh Nhã liên thủ sợ là vô duyên cơ duyên truyền thừa. Ôn cầm ý tưởng như vậy không riêng gì hắn, trong sân chín thành võ giả tại Phong Nam Thiên xuất thủ về sau đều lòng sinh không ổn. Chính là Ôn Thanh Nhã cái này cùng Phong Nam Thiên quan hệ mật thiết thế lực, đều một lần nữa dò xét song phương quan hệ. Hàn Vũ lại không có tâm tư để ý nhiều như thế, hắn ngăn cản muốn hỗ trợ Trịnh Thi Duyệt cùng Triệu Ứng Long, bước ra một bước, quyền tùy thân động, nổ tung mà đi. Vô dụng, không vào tông sư, ngươi vĩnh viễn không biết ngưng đan cảnh võ giả cùng tông sư cảnh võ giả chênh lệch. Phong Nam Thiên tự nhiên nhìn thấy Hàn Vũ phản kháng, khóe miệng lại nhấc lên cười lạnh, niệm ai Hàn Vũ không biết tự lượng sức mình. Có thể qua trong giây lát, trên mặt hắn biểu lộ ngưng kết, bị trước mắt một màn sợ kinh ở hắn cái kia lòng tin tràn đầy nội khí chiêu thức, tại đụng tới Hàn Vũ quyền hình trong nháy mắt, mới đầu sát thực tạo thành áp chế, lại rất nhanh như mây mù bị đánh tan. Đây không phải là trọng điểm là đối phương không có sử dụng võ hình cùng võ thế, chỉ là dựa vào tự thân nội khí, liền đánh tan chiêu thức của hắn. Cái này sao có thể? Phong Nam Thiên thấy thế sắc mặt đại biến. Điều này có ý vị gì? Hắn quá rõ ràng cực kỳ, mang ý nghĩa Hàn Vũ nội khí phẩm chất cùng hàm lượng đều không kém gì hắn. Nhưng vấn đề là, hắn là tông sư cảnh võ giả a. Linh khí tại đột phá lúc tiếp thu tẩy lễ, hoàn thành rèn luyện, luận tinh thuần trình độ, sớm đã vượt qua ngưng đan cảnh không biết bao nhiêu. Trái lại Hàn Vũ, chỉ là ngưng đan cảnh viên mãn, linh khí tinh thuần trình độ liền không thua tại hắn, cái này mẹ nó hợp lý sao? Không có khả năng, ta không tin. Phong Nam Thiên sắc mặt âm tình bất định biến hóa, không muốn tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Hắn xuất thủ lần nữa, chiêu thức không thay đổi, nhưng điều động chín thành linh khí, đánh út về phía Hàn Vũ, kết quả như trước. Hàn Vũ vẫn như cũng là một quyền đánh tan. Người này tu luyện đến tuột cùng là cái gì chân công? Ở bên trong lực hàm lượng phương diện thế mà so với ta Ngũ Uẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên công còn mạnh hơn, vẫn là nói hắn cô đọng chính là vô hạ chân đan. Phong Nam Thiên tâm niệm như điện, suy tư các loại khả năng. Nhưng vô luận là loại nào, hắn đều cảm thấy rất không có khả năng. Cái trước, toàn bộ Đại Ly Vương triều bên trong, còn có khác tuyệt học tu luyện ra nội khí vượt qua Ngũ Uẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên công, gần như không có khả năng. Ngũ Uẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên công danh xưng thập đại tuyệt học một trong, chủ đánh chính là thâm hậu nhất nội lực. Cái sau, vô hạ chân đan, càng thêm không thể nào. Năm gần đây, trừ Triệu Vô Song có khả năng ngưng luyện vô hà chân đan bên ngoài, những võ giả khác, cho dù là bọn hắn cựu thị lục phái đều cực ít xuất hiện. Cho dù thiên phú chắc tuyệt như hắn, cũng không thể ngưng luyện ra vô hà chân đan. Nhưng nếu không phải hai loại, cái kia vì sao? Không quản như thế nào, ta cũng không tin hắn ngăn cản nhất thời, chống đỡ được một đời. Phong Nam Thiên không nghĩ nhiều nữa, việc cấp bách là nhanh chóng giải quyết đi Hàn Vũ. Giống như phát giác được Phong Nam Thiên ý nghĩ, lúc này Hàn Vũ ngược lại tiên hạ thủ vi cường. Hắn lăng không mà lên, hai bàn tay như thác nước, tùy ý nội khí, võ hình cùng võ thế. Phong Nam Thiên sắc thực rất mạnh, mạnh đến làm hắn cảm thấy uy hiếp, điểm này từ mới vừa xuất thủ liền có thể nhìn ra. Đồng dạng vận dụng nội khí, đối phương không chút phí sức, chính mình lại toàn lực ứng phó, cuối cùng vẫn là mượn nhờ cự kình vô lượng công tan giã nội lực đối phương lúc này mới khó khăn lắm chống lại. Cho nên hắn không dám có chỗ giữ lại, hiện ra toàn bộ thực lực. Bành bành bành, đánh ra mỗi một trường đều ẩn chứa hơn vạn loại võ hình, tại liên tiếp đánh ra hơn 10 trường về sau, tất cả trường hình trong khoảnh khắc dung hợp, hóa thành một cái to khoảng 10 trượng cự trường. Cự trường như sơn nhạc, quét ngang hướng về phía trước, chấn vây xem mọi người không khỏi hoảng sợ lui lại. Ẩn chứa trong đó võ thế không thêm che lấp thi triển đi ra, càng là mang theo mọi người lớn lao chen ép. Một tích tắc này, Hàn Vũ Cựu Thiên Thập Địa võ hình cùng Tuyệt Địa Thiên Thông võ thế bi năng chân chính hiện ra ở trước mắt mọi người. Cũng chính là giờ phút này, Ôn Thanh Nhã, Hạ Cô Vân thậm chí Phong Nam Thiên những thứ này cùng Hàn Vũ giao thủ qua võ giả mới phát hiện, nguyên lai Hàn Vũ võ thế không chỉ có thể áp chế võ thế, còn có nội khí cùng võ hình. Phá! Phong Nam Thiên không thèm để ý chút nào, đột phá đến tông sư cảnh về sau, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cố áp bức này đối với chính mình mà nói, cũng không phải là rất lớn. Hắn vẫn như cũng là có thể nhanh chóng điều động nội khí, võ hình cùng võ thế. Cho nên đối mặt Hàn Vũ như vậy đáng sợ xuất thủ, hắn cười nhạo một tiếng, thi triển Ngũ Sắc Kim Luân. Thời khắc này Ngũ Sắc Kim Luân cùng trước kia so sánh, trở nên càng là thật hơn chất, quanh thân cũng không có nhiều như vậy lôi cuốn lưỡi dao, số lượng giảm mạnh đến 5 thanh, mỗi thanh lưỡi dao đều lóe ra khác biệt rực rỡ. Đây chính là Ngũ Uẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên công pháp cùng thiên địa linh khí chiếu rọi. Ao ngoong, Ngũ Sắc Kim Luân trong nháy mắt cô đọng mà thành, mang theo huy hoàng chi uy, như điện quang hỏa thạch cắt chém hướng cái kia cự trưởng. Chương 424 trở tay chấn áp, kết giới tán thành, 2, chương 424, trở tay chấn áp, kết giới tán thành, 2, ầm ầm. Giống như là cắt chém tại chính thức trên núi lớn, cự trưởng lập tức phát ra như ngọn núi sụp xuống động tĩnh to lớn. Cả hai giao xúc vị trí, càng là lấp lánh ra chói mắt hào quang. Chỉ là thời gian qua một lát không đến, liền quấy động ra vô cùng vô tận linh khí. Những linh khí này giống như mũi tên, bắn về phía bốn phương tám hướng, đem trải rộng tiên cố nham thạch đoạn nhai đều bắn ra đạo đạo vết tích. Phong Nam Thiên đặt mình vào trong đó, không bị ảnh hưởng chút nào, quanh người hắn, chẳng biết lúc nào một lần nữa ngưng luyện ra Ngũ Nguyên Hoa Cái. Ngũ Nguyên Hoa Cái bao phủ xuống mặc cho linh khí như thế nào bắn chúng, đều không thể lay động. Hắn cũng không để ý những thứ này cuồng bạo linh khí, mà làm mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm phía trước chiến trường, nguyên bản lạnh nhạt đôi mắt giống như nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng, đột nhiên có lại. Liên võ hình cùng võ thế đều không làm gì được Hàn Vũ. Lúc này, Phong Nam Thiên triệt để trợn tròn mắt, trong lòng rung động gần như im lặng kèm theo. Nội khí so ra kém Hàn Vũ thì cũng thôi đi, liên võ hình cùng võ thế đều dưới sự gia trì của tông sư cảnh, cũng không bằng Hàn Vũ. Đây rốt cuộc ai mới là tông sư cảnh võ giả? Thiên bảng thật là lung tung xếp hạng. Hoàng Nguyên Ba hùng hùng hổ hổ, nhìn thấy Phong Nam Thiên không có cầm xuống Hàn Vũ, so với mình bị thua còn tức giận. Bình thường tông sư cảnh không có cầm xuống Hàn Vũ thì cũng thôi đi, liền Phong Nam Thiên thực lực thế này có thể so với bán bộ đại tông sư võ giả vậy mà cũng không thể cầm xuống Hàn Vũ. Cái kia Hàn Vũ nên có rất mạnh. Thực lực thế này tại giữa thiên bảng nhưng đều xếp không đến trước 10. Thật là hoang đường đến cực điểm. Hắn không phải đang vì Hàn Vũ minh không công bằng, mà là cảm thấy mất mặt. Hai người, lực lượng tương đương. Ôn Thanh Nhã đôi mắt đẹp lộ vẻ xúc động, rõ ràng tình huống sáng tỏ, nàng lại suy nghĩ hơi ngừng lại, chợt mím môi một cái, ánh mắt rơi vào trên người Trịnh Thi Duyệt, chỉ cảm thấy không hiểu trân trọng. Nàng không khỏi nghĩ lên lúc trước mời Trịnh Thi Duyệt lúc chẳng cảnh, khi đó nàng ngây thơ cho rằng Hàn Vũ tất nhiên sẽ bị Hỗn Nguyên Tông đào thải, kết quả nhiều lần bị đánh mặt. Không phải Hàn Vũ bị Hỗn Nguyên Tông đào thải, mà là Hàn Vũ đào thải Hỗn Nguyên Tông. Mà bây giờ, dù cho là đột phá đến tông sư Phong Nam Tiên, lại cũng trong thời gian ngắn cầm Hàn Vũ không có cách nào. Những người khác thấy tình cảnh này, đều thần sắc khác hẳn, đều mang tâm tư. Triệu Ứng Long cùng Trịnh Thi Duyệt mặc dù kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là nhẹ nhàng thở ra. Khụ khụ. Hàn Vũ ho nhẹ âm thanh, vừa rồi giao thủ còn lâu mới có được biểu lộ rõ ràng nhìn qua nhẹ nhàng như vậy, đây là thủ đoạn hắn ra hết mang tới thể diện, chưa hẳn là Phong Nam Tiên cực hạn. Nếu dựa theo cái này xu thế đi xuống, cuối cùng bị thua khẳng định là hắn. Không nói những cái khác, riêng là tông sư khôi phục liền thắng qua tu luyện cự tỉnh vô lượng công hắn. Nội khí là không được, vậy liền so đấu thể phách và khí lực đi. Hàn Vũ ánh mắt chớp lên, hắn chân chính con bài chưa lật, cho tới bây giờ không phải cái gì nội khí, mà là thể phách và khí lực. Nghĩ tới đây, Hàn Vũ người như đạn pháo lao ra, xuyên qua trùng điệp linh khí, trong chớp mắt liền lách mình đến Phong Nam Thiên trước mặt, dốc hết 100 vạn cân khí lực, 3 lần tăng phúc, đánh ra một quyền. Phong Nam Thiên thấy thế sửng sốt một chút, lại không có trốn tránh, mà là tích trữ lên nội khí, nên kích hướng Hàn Vũ. Bành! Nội khí như hồng, lại ngăn không được Hàn Vũ một đấm, chỉ một sát na, dễ dàng cho tan tác ra. Hàn Vũ dư thế không tận, quyền phong cuối cùng đến cái kia ngũ nguyên hoa cái bên trên. Chỉ nghe một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc, nộ Phong Nam Thiên mảng nhĩ đều trở nên như kim châm. Tình huống như vậy, làm hắn đông cảm giác không ổn, phản phất đặc biệt quen thuộc. Hình như lần trước chính là bị Hàn Vũ như thế đánh vỡ ngũ nguyên hoa cái, lần này sẽ không phải. Không có khả năng, lần trước là ngoài ý muốn, lần này vô luận như thế nào Hàn Vũ cũng không thể. Xì xì xì. Suy nghĩ hiện lên trong đáy mắt, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, Phong Nam Thiên cả khuôn mặt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ xuống. Sau đó hắn cái kia con mắt trợn to liền nhìn thấy, vững như thành đồng ngũ nguyên hoa cái, từng khúc giạn nước. Không. Phong Nam Thiên muốn rách cả mí mắt, đều vang động trời. Hắn trợn mắt nhìn ngũ nguyên hoa cái lại lần nữa vỡ vụn, trợn mắt nhìn Hàn Vũ năm đấm đánh trúng thân thể, trợn mắt nhìn tiên địa trong tầm mắt xoay tròn. Nhưng may mắn, lần này hắn cũng không phải là không có chút nào chống đỡ lực lượng, mà là mượn nhờ thiên địa linh khí, thả người nhảy lên, lướt về phía vách đá. Không tốt, hắn muốn mở ra cái giới. Chúng võ giả nguyên bản còn đắm chìm tại Phong Nam Thiên bị thua trong rung động, kết quả đột nhiên nhìn thấy hắn động tác, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Lấy Phong Nam Thiên thực lực, nếu là xuất thủ, 89/10 có thể mở ra cái giới. Đến lúc đó, hắn thế tất thu hoạch được trong kết giới cơ duyên, kể từ đó, tất cả bọn họ cố gắng chẳng phải là phía trước công vô phí. Mau ngăn cản hắn. Suy nghĩ đến đây, có người hô lớn. Giờ phút này, cái gì tổ đội, cái gì kết minh, cái gì liên thủ, toàn bộ đều tan bỡ, tất cả mọi người đạt tới mặt trận thống nhất, ngăn cản Phong Nam Thiên. Chính là Hàn Vũ cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù không phải đặc biệt quan tâm cái gì kết giới cơ duyên, nhưng quyết không cho phép Phong Nam Thiên lấy được. Cự Kình Vô Lượng Công, Long Hổ Kình Thiên Công, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Cửu Thiên Thập Địa, Tuyệt Địa Thiên Thông, bất kể nó là cái gì công pháp, chỉ cần có thể gia tăng tốc độ của hắn cùng thực lực, Hàn Vũ toàn bộ sử dụng ra. Ha ha, muộn. Phong Nam Thiên tự nhiên phát giác được sau lưng mọi người nổi giận, lại cất tiếng cười to. Hắn rất nhanh đến vách núi phía dưới, nhìn qua kết giới, lộ ra vẻ kích động, động tác trong tay không chậm chút nào, đem sớm đã tích trữ tốt nội khí rót vào trong võ hình cùng võ thế bên trong. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cách không dung ra. Chợt nhất tâm nhị dụng, một bên lưu ý chính mình võ hình, một bên tránh đi sau lưng mọi người thế công. Làm nhìn thấy chính mình võ hình đem mặt khác tất cả mọi người võ hình bỏ lại đằng sau, sắp va chạm hướng kết giới lúc, hắn nhếch miệng mà cười. Cơ duyên thuộc về ta. Phong Nam Thiên nghe lấy cái kia vang tận mây xanh, liên tục không ngừng tiếng va đập, nắm đấm nắm chặt, trong mắt hào quang sáng lạn như tinh thần. Xong. Mà còn lại võ giả nhìn thấy cái kia rơi xuống ngũ sắc kim luân, đại não lập tức một trận hoành minh, bi thiết như nước thủy triều. Lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, quay đầu lại, vẫn là vì người khác thêm làm giá ý đi. Đáng chết, làm sao tất cả chỗ tốt đều bị Phong Nam Thiên đoạt được. Vô số người toát ra ý tưởng như vậy, tràn đầy không cam lòng, đột phá tông sư cũng coi như, hiện tại liền cơ duyên đều phải về Phong Nam Thiên sao? Không, chưa chắc sẽ thành công. Chỉ có số người cực ít, như Hoàng Nguyên Bá, liền còn ôm may mắn, kỳ vọng Phong Nam Thiên thất bại. Nhưng mà kết giới tùy theo sinh ra biến hóa, triệt để phá vỡ tất cả mọi người ảo tưởng. Bọn hắn nhìn thấy, nguyên bản gần như hư vô kết giới, giờ phút này trở nên thực chất, tựa như một vũng hồ nước, nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Hồ nước như gương, chiếu rọi ra các loại võ hình, có hình thú, có binh hình, có nhật nguyện tinh thần chi hình, cũng có núi non sông ngòi chi hình. Phản phất thế gian đủ loại, đều là phản chiếu trong đó. Lại phản phất không phải chiếu rọi, mà là hiện ra một cái thế giới, một cái thế giới chân thật. Lần này biến hóa, đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là 9 cái hô hấp tả hữu, liền khôi phục như lúc ban đầu. Đang lúc mọi người nghi hoặc lúc, đột nhiên phát hiện, kết giới đột nhiên bắn ra một đạo quang mang. Đến rồi. Phong Nam Thiên nhìn thấy đạo tia sáng này, cười cực kỳ sáng lạ. Hắn thấy, đạo tia sáng này tất nhiên từ kết giới phát ra, kia dĩ nhiên cùng cơ duyên có quan hệ. Những người khác cũng là như vậy nghĩ, nhìn hướng Phong Nam Thiên ánh mắt bao hàm các loại cảm xúc, không cam lòng, ghen tị, ghen ghét. Cho đến, đạo tia sáng này lướt qua Phong Nam Thiên, hướng về một chỗ khác phương hướng bay đi lúc, toàn trường yên tĩnh. Chương 425, độc chiến bắt phương, quét ngang toàn trường. 1. Chương 425, độc chiến bắt phương, quét ngang toàn trường. 1. Đạo ánh sáng kia lại bay về phía Hàn Vũ. Đây là có chuyện gì? Sẽ không phải là Hàn Vũ mở ra kết giới a? Không có khả năng, Hàn Vũ mới ngưng đăng cảnh, làm sao có thể làm đến? Có phải hay không là kết giới tính sai? Vẫn là trùng hợp? Hoặc là nói đó cũng không phải cơ duyên? Như long trời lở đất, nhấc lên sóng to gió lớn. Mọi người nhìn qua rơi vào Hàn Vũ trên thân đạo ánh sáng kia, biểu lộ thiên biến vạn hóa, chỉ cảm thấy trước mắt một màn có chút không chân thật. Theo lý thuyết, đạo tia sáng này không nên thuộc về trong sân tối cường phong nam thiên sao? Vì sao mà lại rơi vào trên thân Hàn Vũ? Chẳng lẽ nói chân chính mở ra kết giới, không phải phong nam thiên, mà là Hàn Vũ? Nhưng liền tông sư cảnh phong nam thiên đều không thể mở ra kết giới, Hàn Vũ bằng gì có thể làm đến? Mọi người suy nghĩ vạn mã buôn đằng, hoài nghi đủ loại không hợp lý chỗ, thậm chí cảm thấy phải đạo tia sáng này cũng không phải là kết giới phát ra. Nhưng mà một thanh âm trực tiếp phá vỡ tất cả ảo tưởng cùng suy đoán, kết giới mở ra, nắm giữ lệnh bài người, có thể tại trong vòng nửa canh giờ tiến vào kết giới, hết hạn không đợi. Âm thanh là từ trong kết giới phát ra, tang thương mà cổ lão, biểu thị công khai lần này mở ra kết giới người thân phận. Không phải Phong Nam Thiên, chính là Hàn Vũ. Bởi vì lúc trước đạo ánh sáng kia chính là bắn chúng bên hông hắn tấm lệnh bài kia. Nghe thấy lời ấy, mọi người cứ việc đấy lòng lại khó mà tin tưởng, cũng rất nhanh tiếp thu hiện thực. Chợt, không biết nghĩ đến cái gì, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Vũ, hoặc là nghiền ngẫm, hoặc là cổ quái. Bao hàm chế giễu ý vị. Phong Nam Thiên tự nhiên nhìn thấy mọi người ánh mắt, khuôn mặt đột nhiên âm trầm xuống, chợt cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Tại sao lại là Hàn Vũ? Cách đó không xa, Vân La công chúa tràn đầy chưa phát giác, nàng theo bản năng lướt qua Phương Man, nghi hoặc nhìn về phía Trấn Vũ Vương. Tại nàng đáy lòng, kỳ thật cũng cảm thấy mở ra kết giới người là Phong Nam Thiên. Có thể hiện thực lại cùng nàng mở cái nói đùa, mở ra kết giới người đảo mắt liền biến thành Hàn Vũ. Phương Man nghe vậy cũng nhìn hướng Trấn Vũ Vương, chờ mong đối phương giải thích nghi hoặc. Hiển nhiên lần này kết giới biến hóa, không những vượt quá mọi người tại đây dự đoán, cũng vượt ra khỏi hai người dự liệu. Kết giới tự có quy tắc, sẽ không phạm sai lầm, Hàn Vũ có thể mở ra, chỉ có thể chứng minh hắn so với Phong Nam Thiên càng thích hợp. Trấn Vũ Vương ngữ khí như thường, chưa phát giác ngoài ý muốn. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể cân nhắc ra Phong Nam Thiên cùng Hàn Vũ thực lực. Đột phá đến tông sư cảnh về sau, Phong Nam Thiên vô luận là võ hình vẫn là võ thế, tại uy lực lên đều lên tăng một mạng lớn, đã hơi thắng Hàn Vũ một bậc. Nhưng hắn rõ ràng, trong kết giới vị kia tiền bối xem trọng, cũng không phải là võ hình cùng võ thế uy lực, mà là tiềm lực, võ hình cùng võ thế tiềm lực. Bất quá võ thế hư vô mờ mịt, cho nên vị kia tiền bối cường điệu khảo hạch là cái trước. Mà cái trước cơ bản nhất điều kiện là võ hình đạt tới vạn hình, chỉ có như vậy mới có thể thu được vị kia tiền bối tán thành, tiến vào kết giới. Cũng chính là nói mặc cho ngươi võ hình cùng võ thế uy lực mạnh hơn, võ hình số lượng không đủ, đều không thể mở ra kết giới. Luận võ hình số lượng, trong sân mọi người, vô luận là người nào, sợ cũng không bằng Hàn Vũ. Phong Nam Thiên cũng ở hàng ngũ này. Những người khác không rõ ràng, nhưng hắn biết, Hàn Vũ kỳ thật sớm tại quận viện lúc liền đã lĩnh ngộ vạn loại võ hình. Bây giờ đạt tới ngưng đăng cảnh, sợ là vượt qua vạn hình. Đơn thuần võ hình số lượng, chính là liền hắn đều nhìn không ra Hàn Vũ đến tột cùng lĩnh ngộ bao nhiêu loại võ hình. Như vậy dưới tình huống, Hàn Vũ có thể thu được trong kết giới vị kia tiền bối tán thành, đúng là bình thường. Đây cũng là vì sao rõ ràng là Phong Nam Thiên xuất thủ trước, cuối cùng mở ra kết giới chìa khóa rơi vào Hàn Vũ trên thân nguyên nhân. Dám hỏi vương gia, nếu là trong đó có người cưỡng đoạt Hàn Vũ lệnh bài, chờ thời gian vừa đến, cũng có thể tiến vào kết giới sao? Phương Man nghe lấy Trấn Vũ Vương vẫn như cũ hàm hồ trả lời chắc chắn, liền biết lại tiếp tục hỏi thăm đối phương cũng sẽ không trả lời, ngược lại hiếu kỳ hỏi ra mặt khác nghi hoặc. Lời này vừa nói ra, Vân La công chúa trong lòng khẽ nhúc đích, không khỏi nhớ tới vừa rồi âm thanh kia lời nói. Hàn Vũ thu hoạch được chìa khóa không giả, nhưng muốn nhờ vào đó tiến vào kết giới, là cần tại thời hạn bên trong. Nửa canh giờ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, rơi vào đám này đứng đầu tiên kiêu chiến thân, lại có rất lớn thao tác không gian, khó đảm bảo sẽ không thừa cơ cướp đi đối phương lệnh bài. Sẽ không. Đang lúc nàng phỏng đoán Trấn Vũ Vương có thể hay không trả lời lúc, đã thấy đối phương lắc đầu. Phương Man sửng sốt một chút, truy hỏi, cái kia tại sao lại hạn chế thời gian? Trấn Vũ Vương lắc đầu không nói, vấn đề này, hắn cũng không rõ ràng. Như thế nói đến, bọn hắn tranh đoạt lệnh bài chẳng phải là tốn công vô ích. Vân La công chúa liếc mắt cách đó không xa rằng co mọi người, nhẹ giọng mở miệng. Dựa theo Trấn Vũ Ti lời nói, kết giới tán thành chính là Hàn Vũ, cho ra lệnh bài đơn giản là xuất phát từ một loại nào đó hình thức. Những người khác cho dù trong đó cướp đi Hàn Vũ lệnh bài, cũng không có không phải là đoạn tuyệt hắn tiến vào kết giới khả năng, mà không thể để cho chính mình tiến vào kết giới. Nghĩ đến đây, Vân La công chúa lại hỏi câu, "Vương thúc, cần đem tin tức này thông báo cho bọn hắn sao?" Nàng không hề cảm thấy Hàn Vũ có thể bảo vệ lệnh bài, kết quả tốt nhất, nghĩ đến là Hàn Vũ mất đi lệnh bài, mà những người khác cũng không thể tiến vào kết giới, quay đầu lại toàn quân bị diệt. Như vậy dưới tình huống, tranh đoạt khôi thủ quy tắc đã hết hiệu lực, dù sao đến lúc đó không người có thể đi vào kết giới. Cùng hắn giấu giếm những người này, làm tranh đấu vô vị, chẳng bằng trước thời hạn báo cho, một lần nữa thỏa thuận tranh đoạt khôi thủ quy tắc. Trong lòng nàng cũng mơ hồ có nghĩ sẵn trong đầu, chỉ đợi Trấn Vũ Vương đồng ý liền có thể nói ra. Không cần. Trấn Vũ Vương lắc đầu, tiếp tục quan tâm Đoạn Nhai tình huống. Giờ phút này, Đoạn Nhai thế cục đã vi diệu lại nghiêm nghị, cầm trong tay lệnh bài có thể vào. Trong vòng nửa canh giờ, tựa hồ không có quy định người nào. Phương Man có thể nghĩ tới vấn đề, mọi người tại đây tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, đều mang tâm tư dự định chặn được Hàn Vũ lệnh bài. Các loại ánh mắt không có hảo ý bắn ra hướng Hàn Vũ, làm hắn có chút nhíu mày. Hắn phát hiện, những trong ánh mắt này, không thiếu lúc trước cùng bọn hắn cộng đồng trận doanh võ giả, thậm chí còn bao gồm Thôi thị đệ tử. Có thể nói, trừ giải rác mấy người bên ngoài, trong sân chín thành võ giả đều đối với hắn lên tâm tư, rất rõ ràng như hiện. Hàn Vũ, giao ra lệnh bài. Phong Nam Thiên biết tiếp tục rằng con nữa không phải biện pháp, dẫn đầu làm khó dễ, trong mắt hiện ra một vẻ tham lam. Những người khác dù chưa ngôn ngữ, vẻ mặt trên mặt lại đều không hẹn mà cùng biểu đạt giống nhau ý tứ. Sư đệ, Trịnh Thi Duyệt phảng phất cảm nhận được Hàn Vũ áp lực, không nói thêm gì, mà là hướng về phía trước mấy bước, đứng tại Hàn Vũ bên cạnh. Hiển nhiên là dự định cùng hắn cộng đồng nên địch. Triệu Ứng Long mặt lộ do dự, trong lòng nghĩ hỗ trợ, lại không biết nghĩ đến cái gì, cũng không có động tác. Thôi Thiên Tứ lông mày nhẹ ngừng, rơi vào trầm tư, cân nhắc. Lúc trước trợ giúp Hàn Vũ mấy người đối kháng Hôn Nguyên Tông, một mặt là vì kết minh, một mặt khác là báo đáp Trịnh Thi Duyệt ân tình, không gì đáng trách, nhưng bây giờ, Hàn Vũ ánh mắt đảo mắt, nhìn qua mọi người ngao ngoe muốn động thần sắc, trong lòng minh ngộ. Tiếp lấy hắn thu hồi ánh mắt, cho Trịnh Thi Duyệt một cái an ủi ánh mắt, đối với Phong Nam Thiên đám người nói, muốn lệnh bài, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Tốt. Tiếng nói rơi xuống đất, Hoàng Nguyên Bá lướt qua Phong Nam Thiên đám người, xuất thủ trước, thi triển ra Thiên Tuyệt Tối. Chương 425, độc chiến bát phương, quét ngang toàn trường. 2, chương 425, độc chiến bát phương, quét ngang toàn trường. 2, một thoáng sát ở giữa, trong hư không ngưng tụ ra một cái bàn chân khổng lồ, so với lúc trước Ngu Quân Tiện Vô Ảnh Tối còn muốn khí thế hùng hổ, hướng về phía dưới Hàn Vũ dẫm ép mà xuống. Ầm ầm âm thanh tựa như kinh lôi, xa lánh sóng khí cuồn cuộn. Hôn trướng, gặp bị giành trước, Phong Nam Thiên giận không nhịn nổi, nguyên bản ngắm chuẩn Hàn Vũ chiêu thức, trong nháy mắt liền chết đi phương hướng, đánh về phía Hoàng Nguyên Bá. Hai người xuất thủ, giống như kèn lệnh, kéo lên màn mở đầu. Còn lại mọi người thấy thế, như bắt tiên quá hải, các hiện thần thông, nhao nhao thi triển bản lĩnh giữ nhà cướp đoạt Hàn Vũ lệnh bài. Bên người hát thôi ta đang chàng, ai cũng không thua bao nhiêu. Cuối cùng tạo thành kết quả là, đặt mình vào trong đó Hàn Vũ, ngược lại vô sự phát sinh, tĩnh nhìn chiến khởi chiến đến rơi. Nhưng mà tình huống như vậy cũng không duy trì liên tục quá lâu, chỉ chốc lát sau, Phong Nam Thiên thoát khỏi mọi người ngăn cản, hướng về Hàn Vũ một trảo chụp tới. Hàn Vũ nhìn thấy ánh mắt ngưng lại, lấy nục thân dung chuyển linh khí, hướng lộ ra hai tay, đột nhiên đem vỡ ra tới. Có thể một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, ôn thanh nhã thế công theo sát lấy đánh tới, sau đó là Hạng Cô Vân, Hoàng Nguyên Bá, Diệp Hạo Nhiên. Phanh phanh phanh. Không cần thời gian qua một lát, toàn bộ đoạn nhai liền hóa thành kịch liệt chiến trường. Rất nhiều thân ảnh nhảy lên Nazi, giang khắp nơi, chập trùng như rồng, phản phất bệnh thành một tấm thiên la địa võng, bao trùm Hàn Vũ. Trong đó chiêu thức càng là tầng tầng lớp lớp, thường thường Hàn Vũ mới vừa né tránh một đạo thế công, liền nên đón tiếp theo, hai đạo, ba đạo, thậm chí càng nhiều thế công. Những chiêu thức này đem hết khả năng, không chút nào che lấp đối với trên thân Hàn Vũ tấm lệnh bài kia ngấp nghé. Ha ha, đến hay lắm. Hàn Vũ cười thoải mái một tiếng, hiển thị rõ phong khoáng, không thèm để ý chút nào những người này liên thủ, trong lồng ngực tự có hào khí ngất trời. Hắn không lo không sợ, hiện ra các loại bản lĩnh. Nội khí, võ hình, võ thế, khí lực tất cả đều hiện ra, các loại võ học càng là chiếu rọi tại thân. Võ giả nhiều như thế đồng loạt ra tay, lại vẫn không có cầm xuống Hàn Vũ. Trong sân không có động thủ võ giả, nhìn qua Hàn Vũ nên chiến bắt phương anh tư, sợ hãi thán phục liên tục. Cần biết lần này xuất thủ, gần như bao gồm nửa cái đoạn nhai sơn võ giả, lại đều là thế lực khắp nơi đứng đầu anh tài thiên tiêu. Trong đó thậm chí còn bao gồm Phong Nam Thiên bực này tông sư cảnh võ giả. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn chưa thể chặn được Hàn Vũ lệnh bài, ngược lại tại Hàn Vũ đánh trả bên dưới, tạo thành cục diện giằng co. Cương cương mạnh, tiểu tử này thật sự là mạnh đáng sợ. Cùng Hàn Vũ giao phong mấy lần, Hoàng Nguyên Bá rút lui thân hình, cảm thụ được tê dại cánh tay, mặt lộ kỳ sắc. Phía trước hắn liền biết Hàn Vũ khí lực kinh người, cũng không giao thủ, chung quy ôm lấy mấy phần may mắn. Chân chính giao thủ về sau phát hiện, Hàn Vũ khí lực nào chỉ là kinh người, quả thực là biến thái. Tùy ý hắn cho mình gia tăng bao nhiêu tầng linh khí che chở, tại Hàn Vũ một quyền bên dưới, toàn bộ đều tan tác. Khó trách có thể đánh vỡ Phong Nam Thiên Ngũ Nguyên Hoa Cái, có được đáng sợ như vậy khí lực, thì sợ gì cái gọi là Ngũ Nguyên Hoa Cái. Đáng chết, tiểu tử này làm sao càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Phong Nam Thiên càng đánh càng biệt khuất, mỗi lần Hàn Vũ lấn người mà đến, cũng không khỏi trong lòng run sợ. Hắn vốn cho rằng Hàn Vũ mạnh nhất là nội khí, kết quả đối phương khí lực cũng như vậy rất cao. Vô luận là nhiều hùng hậu nội khí, đâm vào Hàn Vũ quyền phong bên trên, toàn bộ đều biến thành giấy yếu đất, một chiêu không được, ngược lại thương tới bản thân. Nào chỉ là Phong Nam Thiên, Ôn Thanh Nhã chờ người xuất thủ, tất cả đều bị Hàn Vũ khí lực sợ kinh. Không ai từng nghĩ tới, Hàn Vũ đang giận lực phương diện tạo nghệ cũng như vậy dò người. Cái kia ngẩng đầu nhấc chân ở giữa chiêu thức, rõ ràng bình thường vô cùng, mà lại cuồng bạo mười phần, đánh bọn hắn biệt khuất đến cực điểm. Cho dù là bọn họ giữ một khoảng cách, cũng không nhịn được nhận đến xung kích, bị đột nhiên cận thân, mất ưu thế. Hơn nữa Hàn Vũ mỗi lần xuất thủ, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nói rõ là muốn đem bọn hắn đánh ra sức đánh tổn thương. Gia hỏa này, là chạy muốn quét ngang toàn trường đi a. Ôn Thanh Nhã vừa sợ vừa giận, gương mặt xinh đẹp âm tình bất định biến hóa. Kinh hãi là Hàn Vũ gan to bằng trời, Newton lấy lực lượng một người, quét ngang toàn trường. Rất là, nàng là một thành viên trong đó, bị Hàn Vũ như vậy khinh thị. Những người khác cũng nhao nhao nhìn ra mánh khóe, kinh sợ sau khi, xuất thủ càng thêm không lưu tình chút nào, nghiêm nhiên một bộ muốn định lệnh bài tư thái. Nhất là theo thời gian chuyển rời, không ít vây xem võ giả, tất cả đều gia nhập chiến trường, làm cho chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt cùng cháy bỏng. Phanh phanh phanh. Cái kia không dứt bên tai giao chiến âm thanh, như thiên lôi cuộn, nổ vang cả khôn, truyền đến bốn phương tám hướng. Phát sinh cái gì? Một bên khác, còn tại trên đường núi dây rủa tại võ đạo chân ý chúng võ giả, nghe lấy đỉnh núi truyền đến chấn động, đều biến sắc, đều bị phía trên giao chiến động tĩnh kinh sợ. Đưa mắt nhìn lại, lại bởi vì linh khí bình chướng che lấp ánh mắt, chỉ nghe âm thanh, không thấy một thân. Không biết sư cô cùng sư thúc bọn hắn như thế nào. Diêm Thanh Sơn chiếm cứ mà ngồi 600 mét chỗ cao, một bên khôi phục nội khí, một bên chống lại võ đạo chân ý, cứ việc đan dược liên tục không ngừng hóa thành nội khí, nhưng hắn chống cự vẫn có chút khó khăn, cả người mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Mà giờ khắc này hắn lại hoàn mỹ cô kỵ những thứ này, ngước mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy linh quang sáng rực, tựa như tùy thời đều phải tan vỡ. Cho dù là tại hắn như vậy vị trí, cũng khó mà nắm lấy đến bất kỳ bóng người, không nói đến tìm kiếm Hàn Vũ cùng Trịnh Thi Duyệt thân ảnh. Có thôi chấn phủ dùng tại, nghĩ đến sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trong lòng Diêm Thanh Sơn lo âu, nhưng nghĩ tới Hàn Vũ bọn hắn cũng không phải là thế đơn lực bạc, cũng liền thoáng giải sầu. Diêm Thanh Sơn đang cân nhắc, một đạo tiếng quát đánh gãy suy nghĩ của hắn. Diêm Thanh Sơn theo tiếng kêu nhìn lại, khi thấy rõ mở miệng người thân phận lúc, mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Là Đỗ Thuần Dương. Hơn nữa không chỉ một người, còn có mấy tên Hôn Nguyên Tông tử đệ. Những người này không biết từ chỗ nào đoạt được lệnh bài, vậy mà cũng đi theo lên. Chỉ có ngươi một người. Đỗ Thuần Dương sắc mặt có chút trắng bệnh, ngữ khí thở nhẹ, hiển nhiên cũng rất được võ đạo chân ý trấn ép. Nhưng giờ phút này, khóe miệng của hắn ngậm lấy âm lãnh tiêu ý, trừng lên nhìn chằm chằm Diêm Thanh Sơn. Không tốt, đám gia hỏa này nghĩ động thủ với ta. Diêm Thanh Sơn trong lòng run lên, lập tức tiếp thu Đỗ Thuần Dương đám người này ý nghĩ. Quả nhiên, Đỗ Thuần Dương không chút nào che lấp biểu lộ ý, nhất là tại liếc nhìn một vòng không có phát hiện Hàn Vũ đám người về sau, trên mặt tiêu ý càng lớn. Thật sự là đáng tiếc à, Hàn Vũ bọn hắn vậy mà không có đem ngươi cho mang lên đoạn ngay đi. Đỗ Thuần Dương ngoài miệng nói xong đáng tiếc, ngữ khí lại cười trên nỗi đau của người khác, tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển, bất quá, ngược lại là thuận tiện chúng ta. Hắn tiếng nói vừa ra, sau lưng vài tên Hỗn Nguyên Tông đệ tử âm xót xa mà cười, nhao nhao hướng về phía trước, vây kín ở Diêm Thanh Sơn. Diêm Thanh Sơn thấy thế một trái tim dần dần nặng. Liên bán bộ tông sư cũng chưa tới, cũng dám tham gia địa thí. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn cút xuống đi, đừng ném người mất mặt. Đỗ Thuần Dương cười lạnh liên tục, tìm không được Hàn Vũ bọn hắn, vậy liền lấy trước Diêm Thanh Sơn khai đao, thù mới hận cũ cùng nhau tính toán. Động thủ. Hắn ra lệnh một tiếng. Mấy người đang muốn động thủ, lại tại lúc này, bốn phía nổ lên tiếng kinh hô, mau nhìn, có người bị đánh rơi xuống đến, cái kia tựa như là Hôn Nguyên Tông võ giả. Chương 426, bản thân phía dưới, anh tài thiên kiêu đều là thuận theo, 1, chương 426, bản thân phía dưới, anh tài thiên kiêu đều là thuận theo, 1, Hôn Nguyên Tông võ giả. Âm thanh như mũi tên, xuyên thấu Hôn Nguyên Tông mấy người lại não, bọn hắn sửng sốt nửa sát, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên biến sắc. Là Phong Sư Minh. Đỗ Thuần Dương sau lưng một vị nào đó đệ tử La Thất Hành, ngữ khí tràn đầy không thể tin. Được nghe lời này, Đỗ Thuần Dương vô ý thức muốn mở miệng chửi rủa. Quả thực nói hiệu nói bượng, Phong Nam Tiên Thân là Hôn Nguyên Tông đệ nhất chân truyền, làm sao lại bị đánh rớt? Nhưng mà coi hắn ánh mắt chạm đến phía trước đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc, lời đến khỏe miệng ngữ giống như là một cục đồng đặc, miễn cưỡng mắc kẹt ở trên cổ họng của hắn. Thật đúng là Phong Nam Tiên sư huynh. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua trước mắt một màn. Chợt lại trừng mắt nhìn, giống như tại xác định chính mình có hay không nhìn lầm. Có thể đến được lần về sau, theo đạo thân ảnh kia càng thêm tới gần, tướng mạo cùng hình thể càng cùng trong đầu Phong Nam Tiên trùng hợp, để cho hắn không thể không tiếp thu hiện thực. Chỉ là đáy lòng, hắn vẫn còn có chút không cách nào đem đạo này thân ảnh chật vật cùng hăng hái Phong Nam Tiên liên hệ tới. Là ai đem Phong Sư Minh cho đánh bại? Xác nhận Phong Nam Thiên bị đánh ra linh khí bình chướng về sau, Đỗ Thuần Dương tâm thần câu chiến sau khi, càng nhiều hơn chính là nồng đậm nghi hoặc. Trong đầu không khỏi hiện ra rất nhiều danh tự, Thôi Thiên Tứ, Hoàng Nguyên Bá, Ôn Thanh Nhã, đều là tại thiên bảng xếp hạng bên trên vượt qua Phong Nam Thiên võ giả. Cũng chỉ có những người này mới có bản lĩnh đánh bại Phong Nam Thiên. Còn có Lý Thiếu Bạch Sư Minh, hắn cũng bị đánh đi ra. Suy nghĩ chập trùng ở giữa, một đạo càng thêm kinh hãi âm thanh vang vọng, nổ Đỗ Thuần Dương mảng nhĩ đều đau từng cơn bên dưới. Nhưng trước mắt hắn hoàn mỹ cố kỵ việc này, mà là bá chuyển đi. Phóng tầm mắt tới phía trước, một đạo đồng dạng thân ảnh quen thuộc bắn ngược tầm mắt, rõ ràng là Lý Thiếu Bạch. Liên Lý Thiếu Bạch sư huynh đều bị thua. Phía trên chiến đấu, quả thật kịch liệt như thế sao? Đỗ Thuần Dương đầu có chút không rõ. Nào chỉ là hắn, còn lại Hỗn Nguyên Tông đệ tử tất cả đều mắt trợn tròn, vừa mới qua đi bao lâu, Hỗn Nguyên Tông hai đại chân truyền liền tất cả đều bị thua. Phương nào thế lực có như thế cường đại bản lĩnh? Không phải nói, chúng ta sớm đã cùng Tinh Nguyệt Cung cùng Thất Sát Tông đạt tới liên minh, vì sao Phong sư huynh cùng Lý sư huynh sẽ? Có đệ tử tự lẩm bẩm, lời nói chưa hết, lại nói xuất xứ có người nghi hoặc. Tam đại tông phái liên thủ, dù nói thế nào tại trong Cựu Thị Lục phái đều xưng là đứng đầu, làm sao lại bị đào thải? Hơn nữa lại là bọn hắn Hỗn Nguyên Tông hai đại chân truyền bị đào thải. Các ngươi mau nhìn, đó là Khâu sư minh, Thiếu sư minh. Trời ạ, tất cả đều là chúng ta Hỗn Nguyên Tông sư minh, đều bị thua. Ngay vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, từ linh khí bình chướng bên trong lại lần nữa bay ngược ra mấy đạo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh giống như là thiên thạch đập trúng Hỗn Nguyên Tông chúng đệ tử trong mắt, đập bọn hắn tâm thần câu chiến. Bọn hắn vốn cho rằng Phong Nam Tiên cùng Lý Thiếu Bạch bị đánh rất đã đủ không hợp tối thường. Chưa từng nghĩ càng kỳ quái hơn còn tại phía sau, không phải hai tên chân truyền, mà là toàn bộ Hôn Nguyên Tông đệ tử, tất cả đều bị đánh rất đến trên đường núi. Đến khi đi qua phát hiện, thế mà không một may mắn thoát khỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có đệ tử thất thần, hoài nghi nhân sinh. Đệ tử còn lại cũng đều ngốc trệ, trong đầu trống rỗng. Chính là chúng người vây quanh, cũng bị một màn này cho xung kích mặt lộ mở mịt. Tốt. Chỉ có Diêm Thanh Sơn tại đã trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, ở trong lòng âm thầm vỗ tay bảo hay. Mặc dù không biết là người nào cách làm, nhưng không thể không nói, đặc biệt hạ giận. Nhưng mà tốt như vậy tâm tình không có duy trì bao lâu, hắn liền nhìn thấy Phong Nam Thiên vị trí chỗ ở, sáng lên trùng thiên tia sáng. Ngay sau đó chính là một cỗ không kém gì võ đạo chân ý khí thế giống như thủy triều lan tràn mà đến. Đây là tông sư khí thế, Phong Nam Thiên tại đột phá tông sư. Cảm nhận được cỗ này cùng Trịnh Hồi Xuân sắp xỉ khí thế, Diêm Thanh Sơn sắc mặt đại biến. Nụ cười sẽ không biến mất, sẽ chỉ rời đi, lúc này, đến Tiên Hỗn Nguyên Tông đệ tử cao hứng không thôi, hiển nhiên cũng đều đoán được Phong Nam Thiên ý nghĩ. Điện thí đột phá cảnh giới, Phong Nam Thiên thật là lớn đạm phách a. Hắn nếu là đột phá tông sư, tại khác cựu thị lục phái mà nói, sợ là vô cùng không ổn. Hừ, tông sư há lại nghĩ đột phá liền có thể đột phá. Vây xem tất cả mọi người bị Phong Nam Thiên bút tích cho kinh hãi đến, ý nghĩ hiếm thấy thống nhất, không cho rằng đối phương có thể dễ như trở bàn tay đột phá tông sư. Nghe lấy bên thai truyền đến chất vấn, Đỗ Thuần Dương tâm tình phức tạp sau khi thở mắng những người này ngu xuẩn. Tông sư tuy khó, nhưng đối với sớm đã góp nhặt hùng hậu nội tình Phong Nam Thiên mà nói, chỉ kém một thời cơ. Đổi lại bình thường, có thể thời cơ này mấy năm đều chưa hẳn có thể giáng lâm. Bây giờ lại bởi vì địa thí, trước thời hạn đến, vậy đối với hắn mà nói, chính là cơ hội trời cho. Thêm nữa tông môn cho đan dược, không chỉ có thể rút ngắn đột phá thời gian, càng làm cho có chắc chắn 8 phần 10 xông phá tông sư bình cảnh. Ở những người khác xem ra, Phong Nam Thiên đột phá xác suất cực thấp, nhưng ở hắn xem ra, cơ hội là nửa chân đạp đến cảnh giới tông sư. Tông sư khó khăn, khó tại các mặt, nhưng khó khăn nhất chính là cái kia một kia thời cơ. Thời cơ không đến mặc cho là Thôi Thiên Tứ hay là Hoàng Nguyên Bá, đều chưa hẳn có thể đột phá, chỉ khi nào thời cơ xuất hiện, như ông Bình Chi người kiểu này cũng có thể đột phá. Không nói đến Phong Nam Thiên bực này tông môn chân truyền, sớm đã trước thời hạn biết đột phá tới tông sư quá trình đủ loại tin tức. Tại bọn hắn mà nói, thời cơ xuất hiện, liền căn bản là nước chảy thành sông. Sự thật cũng là như thế, chỉ là thời gian uống cạn chung trà về sau, cô kia bao phủ trên thân mọi người khí thế liền ổn định lại. Ý vị này Phong Nam Thiên đột phá thành công. Thấy tình cảnh này, mọi người sắc mặt khác hẳn, trong lòng Diêm Thanh Sơn càng là tạo nên mù mịt. Phong Nam Thiên lại không để ý tới những người này ý nghĩ, phóng tới linh khí bình chướng, đem triệt để vỡ vụn, cũng đem đoạn nhai thượng phong cảnh, hướng về phía dưới mọi người vạch trần ra một góc của băng sơn. Chỉ là cái này một góc, là đủ kinh diễm toàn trường. Nhất là làm bọn họ nhìn thấy, Hàn Vũ một người độc chiến bát phương, tung hoành năng dọc, hoành kích thế lực khắp nơi đứng đầu tiên kiêu lúc, tất cả đều trố mắt. Hàn Vũ, có như thế mạnh. Hàn Vũ, lại như thế mạnh. Không quản là nhận biết Hàn Vũ, vẫn là không quen biết Hàn Vũ, vào giờ phút này, tất cả đều bị Hàn Vũ thực lực cùng anh tư cho khiếp sợ im lặng kèm theo. Hừ, lại cường năng mạnh hơn Phong sư huynh. Hỗn Nguyên Tông nhìn chăm chú lên lại triển thần uy, cướp đoạt Phong Nam Tiên phong thái Hàn Vũ, tràn đầy không phục. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, Hàn Vũ cũng không đột phá cảnh giới, tất nhiên không tới tông sư, há có thể cùng Phong Nam Tiên đánh đồng. Ý nghĩ như vậy, trong khoảnh khắc tan rã. Bởi vì bọn họ rất nhanh lại phát hiện, trận này vây quét Hàn Vũ trong chiến đấu, Phong Nam Tiên cũng tham dự, thậm chí bị Hàn Vũ đánh liên tục bại lui. Long Hổ Kình Thiên Công, Cự Kình Vô Lượng Công, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, ba lần khí lực tăng phúc. Đoạn ngay bên trên, Hàn Vũ đánh dáng như điên dại, đã không còn câu nệ tại bất luận cái gì chiêu thức. Vô luận là cận thân vẫn là biên chiến, hắn đều không chút phí sức, hiện ra tối cường công phạt thủ đoạn, có thể nói mọi phương diện không góc chết. Tuyệt Điệu Thiên Thông võ thế hoành áp bằng trường, suy yếu chúng đối thủ nội khí, võ hình cùng võ thế. Cự Kình Linh Khí Man Thiên Quá Hải, tham lam hấp thu lang thang trong không khí các loại linh khí. Vô Hà Chân Đan cùng Không Hoàn Chỉnh Ngũ Uẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công thì là rèn luyện cùng đồng hóa những linh khí này, khiến cho tinh thuần, biến hóa để cho bản thân sử dụng, tạo thành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Chẳng những có thể bổ sung trong cơ thể linh khí, còn có thể bổ dưỡng tự thân thể lực, càng thỏa thích tùy ý khí lực. Chương 426, bản thân phía dưới, anh tài thiên kiêu đều là thuận theo. 2, chương 426, bản thân phía dưới, anh tài thiên kiêu đều là thuận theo. 2, khí lực đồng thời lại có thể hóa thành công phạt thủ đoạn, bảo vệ bản thân. Cho dù có bỏ sót, đụng phải người khác công kích, còn có tầng cuối cùng phòng ngự. Kim cương thân thể, không xấu thân, có thể chống lại 9 thành 9 thế công mà không thương tổn gần người phách. Nội khí, thể phách, khí lực, tạo thành mới tuần hoàn, công thủ gồm nhiều mặt, xa gần đều là mạnh. Lúc này Hàn Vũ, luận một cái thực lực có lẽ không gọi được trong sân tối cường, nhưng kết hợp lại, không ai có thể sánh cùng. Nhất là cái kia đáng sợ sức chịu đựng cùng lực bền bỉ, càng là vô suất kỳ hữu. Cho dù giao chiến gần tới nửa nén hương, hắn vẫn như cũ chưa lộ rõ xu hướng suy tàn, ngược lại hiện ra một loại càng đánh càng hăng dũng mãnh phong thái. Nguyên lai, trong lúc bất chi bất giác, ta đã mạnh như vậy. Chính là chính Hàn Vũ đều bị hắn nội tình cho kinh hãi đến, hắn đối với thực lực của mình hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cũng bình thường, dù sao từ phụ thí về sau, cực ít có năng lực đem hắn bức bách đến cái này cực hạn hoàn cảnh. Hơn nữa bởi vì hắn tiến bộ thần tốc, cho nên liền chính hắn rất khó chuẩn xác đánh giá thực lực bản thân. Chiếu tình huống như vậy đi xuống, chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể ngăn cản đến kết giới quy định thời gian. Phong Nam Thiên những người này như muốn dựa vào chiến thuật biển người đánh tan hắn, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Có thể đến lúc đó, hắn không hề nghi ngờ sẽ mất đi tiến vào kết giới cơ hội. Cho nên, tất cả đi xuống cho ta đi. Hàn Vũ ánh mắt trầm định, khí thế như hồng. Lần này hắn không còn phòng ngự, mà là đổi bị động làm chủ động, mở rộng phản kích. Nắm đấm, khuỷu tay, bả vai, đầu gối, hai chân, toàn bộ hóa thành sắc bén nhất vũ khí, võ hình và khí lực đan vào sử dụng. Bành bành bành. Một thoáng sát ở giữa, thế cục nghịch chuyển, tiến công Hàn Vũ bắn ra ngập trời chiến lực. Hắn như vào chỗ không người, những nơi đi qua, không ai cản nổi ở thế công của hắn, chính là có thể ngăn cản một lần, cũng vô pháp ngăn lại lần thứ hai, lần thứ ba. Cho đến ngươi ngăn không được lúc, chính là Hàn Vũ thắng lợi thời khắc, chỉ một chiêu, hắn liền đem ngươi đánh ra đoạn nhai sơn đỉnh, sau đó lại đi tìm mục tiêu kế tiếp. Như thế lặp lại tuần hoàn, ngắn ngủi trăm cái hô hấp không đến, liền có hơn 10 tên võ giả bị Hàn Vũ đánh bại. Trái lại Hàn Vũ, trừ trên thân cái kia hơi có vẻ sốc xếp y phục, tinh thần khí vẫn như cũ dữ dội, đấu trí càng là dâng trào. Tình huống như vậy, Nhìn còn lại mọi người đều là hãi hùng khiếp vía, nhưng nghĩ đến cấp bách thời gian, bọn hắn chỉ có thể kiên trì bên trên. Lại thêm Hàn Vũ chỗ đánh bại những cái kia võ giả, kỳ thật đều ở vào dưới đáy, mạnh như Phong Nam Thiên, Hoàng Nguyên Bá cùng Ôn Thanh Nhã hàng ngũ vẫn chưa dừng tay. Cùng với càng ngày càng nhiều vây xem võ giả gia nhập, làm cho trong sân nhằm vào Hàn Vũ võ giả chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng nhanh, để cho bọn họ càng thêm không có lý do thu tay lại. Hàn Vũ tự nhiên chú ý tới tình huống như vậy, đối với những thứ này trung hạ lưu võ giả cũng không phải đặc biệt để ý, ngược lại quan tâm trong sân tối cường những người kia. Ánh mắt của hắn quét ngang, rất nhanh phán đoán ra tham dự Tiếu Trừ thế lực. Cựu thị lục phái gần như toàn bộ đều hướng hắn xuất thủ, chỉ có giải rác vài tên người quen ngoại lệ, như Triệu Ứng Long cùng Trịnh Thi Duyệt, hai người tại cách đó không xa bầy xem. Cái trước tựa hồ bị hắn thực lực kinh ngạc đến, ngốc như tượng bùn, cái sau mặc dù đồng dạng kinh ngạc, nhưng vẫn sức chờ phát động, thời khắc chuẩn bị chi viện. Ngoài ra còn có Thôi Thiên Tứ cùng một nữ tử, cái trước không cách nào cưỡng chế Thôi thị tử đệ không động thủ, cũng chỉ có thể cam đoan chính mình không động thủ, cái sau thì là bởi vì tiếp thụ qua hắn chỗ tốt không muốn xuất thủ. Trừ bỏ ba người bên ngoài, những người khác đến lúc này cơ bản đều đã gia nhập chiến trường, như Lục Thị, Thiên Tuyệt Môn mấy cái thế lực võ giả. Mà trong những người này, đối với hắn uy hiếp lớn nhất không cần nói cũng biết, chính là Phong Nam Thiên, thứ nhì là Hoàng Nguyên Bá bực này thiên bảng trước 10 võ giả. Chính là bởi vì bọn hắn đối với hắn tạo thành không ít ảnh hưởng, bằng không lúc trước xuất thủ, không có khả năng mới đuổi hơn 10 người, sợ là càng nhiều. Bành! Đang cân nhắc, Phong Nam Thiên thế công xuyên qua mọi người chiêu thức, lấy xảo trá quỷ dị tư thái, đội vàng không kịp chuẩn bị đánh trúng Hàn Vũ. Đầu tiên là đánh tan Hàn Vũ bảo vệ linh khí, tiếp lấy như bông vải châm thẩm thấu trong cơ thể, xuyên thấu ra thì gần, hướng về nội tạng bước vào. May mà còn chưa đến, liền bị huyết đục lực lượng rào sát. Không có việc gì. Làm sao có thể? Phong Nam Thiên mặt lộ kinh ngạc, chính mình chiêu này thế nhưng là ẩn chứa võ hình cùng võ thế, uy lực kinh người. Tuy nói bị Hàn Vũ hộ thể nội khí tiêu hao không ít, nhưng cũng không thể khinh thường, chính là Hoàng Nguyên Bá cùng Ôn Thanh Nhã đám người bị đánh trúng, đều không thể tiếp nhận, bản thân bị trọng thương. Sao đến phiên Hàn Vũ, lại không thể thương tới Hàn Vũ nửa phần? Là thể phách của hắn chặn lại ta nội khí tiến công. Phong Nam Thiên trong đầu không khỏi toát ra ý tưởng như vậy, trừ cái đó ra, tựa hồ không còn giải thích. Có thể vừa mới hiện lên, liền làm hắn tê cả da đầu, hít vào từng trận khí lạnh, chỉ cảm thấy ý lạnh bay thẳng trán. Làm sao có thể có võ giả đồng thời tu luyện nội khí, khí lực, còn có thể phách, lại đưa bọn họ tu luyện tới như vậy đang phong tạo cực cảnh giới? Hơn nữa người này vẫn là bọn hắn cùng thế hệ võ giả. Cái này gọi hắn như thế nào tin tưởng? Như thế nào tiếp thu? Như thế nào? Quả thực tiên lý nan dung. Không hiểu, Phong Nam Tiên trong lòng vậy mà sinh ra nồng đậm ghen ghét, dạng này võ giả, không nên là Hàn Vũ, mà là hắn Phong Nam Tiên. Đang cân nhắc, Phong Nam Tiên đột nhiên mí mắt của loạn, dư quang thoáng nhìn phi tốc đánh tới Hàn Vũ. Tựa hồ là vì nghiệm chứng hắn ý nghĩ, thời khắc này Hàn Vũ toàn bộ hành trình không nhìn những võ giả khác tiến công, ỷ vào ngang ngược thể phách mạnh mẽ đâm tới mà đến, đầy mắt chỉ có hắn. Không tốt. Đợi đến Phong Nam Thiên phản ứng lại thời khắc thì đã trễ, Hàn Vũ nắm đấm như đống cắt đập tới. Khoảng cách gần như vậy nện như điên, Phong Nam Thiên căn bản khó lòng phòng bị. Thêm nữa Hàn Vũ đồng thời vận dụng linh khí và khí lực, uy lực tăng vọt, chỉ là một cái đối mặt, liền đem Phong Nam Thiên một lần nữa ngưng tụ ngũ nguyên hoa cái cho đánh vỡ. Sau đó trực đảo Hoàng Long, đột nhiên lướn một cái, đem quyền phong chống ở Phong Nam Thiên thân thể. 300 vạn cân thực lực cùng có thể so với bán bộ đại tông sư cảnh giới nội khí đổ xuống mà ra, chỉ một sát, Phong Nam Thiên liền cảm giác được một cỗ sơn băng địa liệt lực đạo theo da thịt, xé rách nội tạng. A! Đau đớn kịch liệt, để cho Phong Nam Thiên rốt cuộc ngăn chặn không được, kêu thảm một tiếng, sau đó người như rơm rạ bay rất ra ngoài, rơi xuống đường núi. Nghe lấy Phong Nam Thiên cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, trong sân mọi người trong lúc nhất thời lại không khỏi đình chỉ động tác, ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Vũ, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Không ai từng nghĩ tới, Phong Nam Thiên, vậy mà bại. Hàn Vũ lại không có để ý tới những thứ này, liếm môi một cái, nắm lấy cơ hội, hướng về mục tiêu kế tiếp xuất thủ. Dù sao dựa vào nội khí, hắn xác thực không thể đánh tan Phong Nam Thiên, nhưng cũng tiếc, có khí lực tăng phúc, chỉ cần bị hắn tiếp thân, bất luận là người nào, đều thua không nghi ngờ. Nhưng mà ý nghĩ là tốt, thực hành rất khó, nhất là có Phong Nam Thiên như vậy dạy dỗ tại phía trước. Đối mặt Hàn Vũ cẩn thận, Ôn Thanh Nhã đám người trực tiếp lựa chọn rời xa, không dám tới gần. Thậm chí không ít võ giả nhìn thấy Hàn Vũ quăng tới ánh mắt, như chim sợ cảnh cong, trông gà hóa quốc. Hàn Vũ ánh mắt liếc nhìn, trong lúc nhất thời, không người dám tới đối mặt, tất cả đều thuận theo. Đang lúc hắn cho rằng chiến đấu kết thúc lúc, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, khoảng cách nửa canh giờ, còn lại một khắc đồng hồ thời gian. Chương 427, núi trèo lên tuyệt đỉnh người làm đỉnh, 1, chương 427, núi trèo lên tuyệt đỉnh người làm đỉnh, 1, Phong sư minh hắn. Hắn lại bị thua. Đoạn Ngai Sơn nói, Hôn Nguyên Tông đệ tử đầy mặt kinh hãi, không dám tin nhìn qua đạo kia bay tứ tung đi ra thân ảnh. Cùng lúc trước tư thế không khác chút nào. Khác nhau là, lần trước bị thua, Phong Nam Thiên vẫn chỉ là ngưng đan cảnh cấp độ, mà lần này bị thua, hắn là tông sư cảnh cấp độ. Cái trước bị thua, không gì đáng trách, nhưng cái sau, hợp lý sao? Thân là thiên bảng trước 10 võ giả, Phong Nam Thiên bản thân liền kinh tài tuyệt diễm, hiện tại đột phá đến tông sư cảnh, thực lực tất nhiên nên đón tăng vọt. Xưng là không thể địch nổi đều không quá đáng. Nhưng mà thực lực như vậy, cuối cùng không những không thể hoành áp toàn trường, ngược lại bị liền thiên bảng trước 10 đều không phải Hàn Vũ cho đánh bại. Đây rốt cuộc ai mới là tông sư a? Hàn Vũ người này, thật là khủng bố như vậy. Lấy một cản trăm không đề cập tới, liền tông sư cảnh Phong Nam Thiên đều bại vào tay, biến thành bàn đạp. Hắn thực lực làm sao có thể như thế mạnh? Chẳng lẽ cũng đột phá đến tông sư cảnh? Khó trách phía trước Hỗn Nguyên Tông toàn thể võ giả sẽ bị ném ra, không ngờ tất cả đều là Hàn Vũ cách làm a. Vậy xem mọi người xôn xao nổi lên bốn phía, sợ hai thán phục liên tục sau khi, càng là mở rộng tầm mắt. Không ai từng nghĩ tới, lần này điện thí sẽ xuất hiện Hàn Vũ như vậy yêu nghiệt, đại chiến bốn vương, duệ không thể đỡ. Nhưng cùng lúc, bọn hắn đáy lòng cũng sinh ra mấy phần hoang đường cảm giác. Đoạn Nhai Sơn trên đỉnh những võ giả này, tuyệt không phải hời hợt hạng người bình thường chi đồ, đều là đại ly vương triều thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Mỗi cái thực lực đều có 102 một quận, thậm chí một phủ, có thể kết quả toàn bộ đều không phải Hàn Vũ đối thủ. Nếu là một đối một thì cũng thôi đi, thua cũng chỉ có thể chứng minh tài nghệ không bằng người. Lại là nhiều đối với một, nhiều người như vậy, nhưng lại không có người có thể đem Hàn Vũ cho triệt để cầm xuống, ngược lại là bị hắn đánh bại không ít người. Cuối cùng thậm chí liên đột phá đến tông sư cảnh Phong Nam Thiên cũng khó khăn trốn kiếp nạn này, bị cường thế đánh bại. Đây mới là Hàn Vũ thực lực chân chính. Thái Nguyên Hồng đứng tại giữa sơn núi, to bằng hạt đậu mồ hôi rơi đến mí mắt, hắn lại hoàn mỹ cố kỵ, mắt hổ chăm chú nhìn phía trên đạo thân ảnh quen thuộc kia. Trong lòng rung động như thiên quân vạn mã lao nhanh thanh thế to lớn, chỉ cảm thấy phảng phất mộng ảo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn quả quyết sẽ không tin tưởng, Hàn Vũ có thể đem những thứ này thiên bảng võ giả ép toàn bộ đều liên thủ chống chọi địch. Giống như lúc trước phủ thí như vậy, rầm rộ tái hiện, gần như tất cả võ giả toàn bộ đều vây công Hàn Vũ. Không, thậm chí so với phủ thí còn muốn khoa trương nhiều, vô luận là võ giả thực lực tổng hợp, vẫn là số lượng, phủ thí đều kém xa tít tắp điện thí. Chiến đấu trình độ kịch liệt, càng là khác nhau một trời một vực. Vậy mà mặc dù như thế, Hàn Vũ cũng vẫn như cũ như lúc trước như vậy, đánh mọi người liên tục bại lui. Thực lực như thế, quả thực đáng sợ. Đáng sợ đến hắn hoài nghi, lúc trước phủ thí lúc, Hàn Vũ kỳ thật cũng không có vận dụng thực lực chân chính, nếu không ha có thể làm đến trước mắt như vậy. Vừa nghĩ tới bọn hắn đem hết toàn lực đều không thể bức bách đến Hàn Vũ vận dụng toàn bộ thực lực, hắn nội tâm dâng lên từng trận chua xót. Lại nghĩ tới lúc trước chính mình vậy mà vọng tưởng mượn tổ đội sự tình bức bách Hàn Vũ thỏa hiệp, chua xót càng nặng, chỉ cảm thấy chính mình như tên hề. Có thực lực thế này, Hàn Vũ còn cần cùng những người khác tổ đội. Hắn một người chính là một chi đội ngũ, hơn nữa còn là tối cường chi đội ngũ kia. Nên tổ đội không phải Hàn Vũ, mà là hắn a. Đoạn Ngai Sơn bên dưới, gợn sóng như nước thủy triều, liền gió mát đều mang mọi người như sóng to gió lớn khí tức. Đoạn Ngai Sơn bên trên cũng không ngoại lệ, không khí khắp nơi tràn ngập mọi người phập phồng không ổn định cảm xúc. Ôn Thanh Nhã, Hoàng Nguyên ba đám người huyền lập trên không, trong lúc nhất thời tất cả cũng không có xuất thủ, thận trọng nhìn chăm chú Hàn Vũ. Nhìn qua trước mắt y phục thoáng rách dưới nam tử trẻ tuổi, từng cái mặt lộ nghiêm trọng. Cho dù giờ phút này cùng Hàn Vũ bảo trì đủ xa khoảng cách, đều có thể cảm nhận được cái kia đập vào mặt uy hiếp. Hàn Vũ đáng sợ, không cùng giao thủ là không cách nào chân thành cảm nhận được. Chỉ có cùng hắn giao thủ mới có thể chân chính cảm nhận được đối phương cái kia như vực sâu nội khí, như dòng voi khí lực, như thần binh thể phách. Những thứ này đủ loại ra, quả thực không tì vết chút nào, quả thực cường đại đến làm người tuyệt vọng. Đến thời khắc này, cho dù là bọn họ đấy lòng lại không nguyện tiếp thu, cũng không thể không thừa nhận Hàn Vũ lợi hại, hơn xa tất cả bọn họ. Nếu không phải lần này tranh đoạt cơ duyên, sợ rằng cũng không nguyện ý đối đầu Hàn Vũ. Dù là như vậy, bọn hắn cũng không dám mạo muội phát động tiến công, bởi vì ai cũng không muốn đi vào Phong Nam Thiên góp chân. Nhất là làm phát hiện Hàn Vũ thể phách đủ để cường hãn đến không nhìn bọn hắn thế công lúc, ý nghĩ như vậy trở nên càng thêm kiên định. Hàn Vũ đoán được những người này không chịu lại làm ra đầu chim tâm tư, cũng không có ý định xuất thủ. Chiếu tình huống như vậy đi xuống, chỉ đợi thời gian vừa đến, hắn liền có thể tiến vào kết giới, trở thành khôi thủ, thu hoạch được cơ duyên. Nhưng mà mộng đẹp còn chưa mở rộng, tùy theo mà đến một thanh âm, trong nháy mắt đánh vỡ cứng đờ cục diện. Âm thanh kia không phải trong sân võ giả, cũng không phải Trấn Vũ Vương đám người, mà là bắt nguồn từ kết giới. Cũng chính là đạo thanh âm này vang lên, khiến ở đây không ít người sắc mặt biến hóa, nguyên bản kiên định tín nhiệm dần dần dao động. Chúng ta không xuất thủ là kiêng kỵ bị Hàn Vũ nhằm vào, vậy hắn không xuất thủ có phải là bởi vì thực lực bản thân tiêu hao rất lớn, cho nên cố ý trì hoãn? Như là loại này ý nghĩ liên tục không ngừng tại mọi người trong đầu. Hàn Vũ nhìn thấy bọn gia hỏa này ngao ngoe muốn động bộ dạng, trong lòng khẽ thở dài âm thanh, biết sự tình không thể thiện, liền mà đánh đòn phủ đầu. Toàn bộ phương diện không góp chết thực lực cường đại mang cho hắn đầy đủ sức mạnh, cho nên hắn không chút do dự đối với Hoàng Nguyên Bá cùng Ôn Thanh Nhã những thứ này thiên bảng trước 10 võ giả xuất thủ. Không thể lưu thủ, nếu không thời gian vừa đến, phía trước công nguồn phí, chúng ta lại không cơ hội. Hoàng Nguyên Bá hét lớn một tiếng, làm sáng tỏ lợi và hại. Vừa rồi giao thủ, nhìn như kịch liệt, nhưng thực tế đại bộ phận võ giả đều giữ lại thực lực. Đặc biệt là bọn hắn cái này thiên bảng trước 10 võ giả, cơ bản không có vận dụng toàn lực. Mà bây giờ, hắn lại không định làm như vậy, thời gian cấp bách, lại không ra tay sẽ trễ. Không riêng gì Hoàng Nguyên Bá ý tưởng như vậy, còn lại như Ôn Thanh Nhã đám người ý nghĩ cũng là như thế. Lúc trước Phong Nam Thiên tại lúc, bọn hắn cũng có cố kỵ, càng nhiều là làm dáng một chút, trong đó thậm chí còn cố ý ngăn cản Phong Nam Thiên, ngăn cản Phong Nam Thiên nhằm vào Hàn Vũ, để tránh bị đoạt được lệnh bài. Nhưng bây giờ nếu vẫn giữ lại thực lực, thật không phải cử chỉ sáng suốt, lại được không bù mất. Dù sao trong sân mạnh nhất là Hàn Vũ, Phong Nam Thiên cũng đã rút lui, chỉ cần từ trong tay đoạt được lệnh bài, cơ bản liền thành công một nửa. Mà đổi thành một nửa, đem so với phía trước chắc hẳn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Khi đó đoạt được lệnh bài, bọn hắn còn phải phân tâm bảo vệ lệnh bài, để tránh mất đi, nguy hiểm quá cao. Bây giờ thời gian cấp bách, chỉ cần nắm thời cơ, đuổi tại có lợi nhất với mình thời cơ đoạt được lệnh bài, chờ thời gian vừa đến, bọn hắn liền có thể thuận thế tiến vào kết giới. Chính là mang theo ý tưởng như vậy, tình hình chiến đấu vô hình bên trong thăng cấp, trở nên chân chính như nước với lửa. Cùng lúc trước Hàn Vũ cùng Phong Nam Thiên giao thủ tràng cảnh so sánh, lại không chút nào xính nhiều để. Chương 427, núi trèo lên tuyệt đỉnh người làm đỉnh, 2, chương 427, núi trèo lên tuyệt đỉnh người làm đỉnh, 2, thiên bảng trước 10 võ giả, từng cái đều có dốc sức chiến đấu tông sư bản lĩnh, trước mắt toàn lực ứng phó, uy năng dù cho so ra kém Phong Nam Tiên, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thêm nữa ngoài ra còn có những võ giả khác, những võ giả này liên hợp lại, uy năng đã thắng qua Phong Nam Tiên không ít. Chính là Hàn Vũ, nhìn thẳng vào những thứ này thế công lúc, cũng không dám chính diện đánh kháng, mà là một bên trốn tránh, một bên hạ thủ. Hắn lựa chọn mục tiêu thứ nhất chính là Hoàng Nguyên Bá. Không tốt. Hoàng Nguyên Bá nhìn ra Hàn Vũ ý đồ, tự biết nếu là cùng hắn cận chiến, tuyệt không phần thắng, thế là vội vàng trốn tránh. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện, Hàn Vũ như giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ. Tình nguyện không hợp nhau những người khác, chúng vào thế công, cũng cần phải nhìn chằm chằm hắn không thả. Cam, Hàn Vũ, chúng ta không cựu không đoán, ngươi không phải là đuổi theo ta làm gì? Hoàng Nguyên Bá chửi ầm lên. Mà phụ cận Ôn Thanh Nhã thấy thế, đôi mắt đẹp sáng lên, cơ hội tốt. Hàn Vũ đuổi theo Hoàng Nguyên Bá không thả, phòng ngự cùng cảnh giác đều có chỗ buông lỏng, đây chính là một lần hành động đánh bại Hàn Vũ cơ hội tốt. Nàng là như thế nghĩ, cũng là như thế xuất thủ, có thể nàng nhìn tính vạn tính không có tính tới, Hàn Vũ lại đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về nàng đánh tới. Ngươi. Ôn Thanh Nhã phát hiện sau gương mặt xinh đẹp kinh biến, khoảng cách song phương không ngắn, nhưng ở Hàn Vũ bộc phát bên dưới, cấp tốc rút ngắn, thế cho nên nàng muốn trốn tránh, lại bởi vì bối rối nửa sát, bỏ qua tốt nhất cơ hội, nên đón Hàn Vũ thế công. Bành! Thật mạnh mẽ. Chiêu thức tan vỡ, hộ thể linh khí vỡ vụn, Ôn Thanh Nhã không có chút nào chống đỡ lực lượng, chỉ cảm thấy yết hầu dâng lên một trận tanh mặn, liền rơi xuống. Vê đút hoặc vê đút. Hoàng Nguyên Bá một mực quan tâm Hàn Vũ, làm phát hiện đối phương cuối cùng là thu tay lại lúc, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà khẩu khí này còn không có thuận đi xuống, liền bởi vì nhìn thấy bị đánh bay Ôn Thanh Nhã mà suýt nữa đau sốc hồng. Không kết thúc đúng không? Hoàng Nguyên Bá đột nhiên biến sắc, thoáng nhìn Hàn Vũ không ngờ hướng hắn bay tới. Hắn trốn, hắn truy, hắn chắp cánh khó thoát. Bành bành bành. Dưới vách núi, toàn trường tĩnh mịch, liền hô hấp âm thanh đều yếu ớt vô cùng. Chúng đây xem võ giả nhìn qua cái kia không ngừng rơi xuống võ giả thân ảnh, con mắt đều nhìn chết lặng. Những võ giả này, mỗi cái đều là tiên bảng trước 10 võ giả a. Kết quả lại tại Hàn Vũ trong tay, như con gà bị đánh rơi xuống đi, không có một cái là ngoại lệ. Từ Phong Nam Thiên rơi xuống, chính giữa ngừng nghỉ dừng lại một đoạn thời gian, sau đó liền lại không đình chỉ, những cái kia thiên bảng võ giả như mưa rầm rầm liên tiếp không ngừng rơi xuống. Đầu tiên là Ôn Thanh Nhã, lại là Hoàng Nguyên Bá, sau đó là Diệp Hạo Nhiên. Từ cao tới thấp, sắp xếp sao mà chỉnh tề, giống như là ước định cẩn thận như vậy, như dưa chín cuốn dụng hộ cục rơi xuống. Nhìn bọn hắn phảng phất nằm mơ, triệt để vỡ vụn ảo tưởng. Không ngoài dự liệu, lần này điện thí khôi thủ, trừ Hàn Vũ ra không còn có thể là ai khác. Cách đó không xa, Phương Man âm thầm tặc lưỡi, không nghĩ tới Cửu Thị Lục phái nhiều như vậy võ giả, lại toàn bộ đều không bằng Hàn Vũ một người. Là Cửu Thị Lục phái quá yếu sao? Không, Cửu Thị Lục phái võ giả có lẽ có kẻ yếu, nhưng những cái kia đứng đầu võ giả tuyệt đối không kém. Điểm này, từ thế lực khắp nơi thu hoạch được lệnh bài con số liền có thể dò đoán. Tổng cộng 100 tấm lệnh bài, Cửu Thị Lục phái lệnh bài chừng 80 nhiều cái, chiếm cứ 8 phần 10 có dư. Có thể thu được nhiều như thế lệnh bài, hoàn toàn cùng yếu không hợp. Vừa vặn ngược lại, bọn hắn rất mạnh. Có thể mà lại gặp càng mạnh Hàn Vũ mạnh, mạnh tại không có chút nào nhược điểm. Nhất là tại thể phách và khí lực phương diện, mạnh quả thực là không hợp với tình lý. Cho nên cho dù là đột phá đến cảnh giới tông sư Phong Nam Thiên cũng bại, sau đó là Ôn Thanh Nhã, Hoàng Nguyên Bá. Nghe lấy Phương Man lời nói, lãnh ngạo như Sương Vân là công chúa cũng không có phản bác. Tại tận mắt chứng kiến qua Hàn Vũ thực lực về sau, liền nàng đều không thể không thừa nhận, Hàn Vũ có lẽ so với Triệu Vô Song kém chút, nhưng cũng không kém quá nhiều. Bằng hắn trước mắt biểu hiện, đủ để xứng với điện thí khôi thủ thân phận. Kế tiếp thời gian, chắc hẳn cũng không có người có thể từ trong tay hắn đoạt được lệnh bài. Nói cách khác, hắn tiến vào kết giới khả năng tính rất lớn, có thể đi vào kết giới sẽ càng thêm ngồi vững hắn khôi thủ thân phận. Trấn Vũ Vương không nói gì, yên lặng nhìn xem, thỉnh thoảng gật đầu. Xem ra người này là đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện đến cực kỳ cao thâm hoàn cảnh. Thật đúng là kỳ tài ngút trời a. Thu hoạch được Kim Cương Bất Hoại Thần Công mới 3 tháng ngắn ngủi không đến, liền đạt tới như vậy tạo nghệ, chính là liền ta đều làm không được. Không nói đến người này còn nghiên cứu ra tăng phúc khí lực kỹ xảo, nhìn uy lực của nó, có lẽ có thể tăng phúc hơn gấp 2. Mà luyện thành Long Hổ Kình Thiên Công có 100 vạn cân khí lực, cũng chính là nói, hắn hiện tại bằng vào khí lực ít nhất liền có 200 vạn cân tả hữu. Bực này khí lực, đừng nói là tông sư, chính là đại tông sư chúng bảo, cũng sẽ thụ tổn thương. Huống chi hắn còn vận dụng nội khí. Cũng đúng như đây, Phong Nam Thiên bọn người mới không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là cái này tăng phúc khí lực kỹ xảo, cực kỳ hiếm thấy, hắn là như thế nào luyện thành? Chẳng lẽ là tìm tới Long Hổ Kình Thiên Công đến tiếp sau công pháp? Không nên à. Phương pháp này trong tay ta, tuyệt không lộ ra ngoài khả năng, Hàn Vũ từ không có khả năng lấy được, cho nên là hắn tự mình lĩnh ngộ. Cái này thiên phú. Trấn Vũ Vương âm thầm tặc lưỡi, giờ phút này đối mặt Hàn Vũ, rất có loại lúc trước những cái kia cùng thế hệ võ giả đối mặt hắn lúc cảm động thân thụ. Bất quá, thể phách và khí lực tuy mạnh, cuối cùng có giới hạn, Hàn Vũ nếu là nghĩ bằng vào những thứ này đoạt được khôi thủ, sợ là hơi sớm. Trấn Vũ ti ánh mắt hơi đổi, nhìn thoáng qua, rơi vào nào đó đạo thân ảnh bên trên, lộ ra vẻ đăm chiêu. Cũng không biết tiểu tử này cuối cùng có thể hay không xuất thủ. Bành bành bành. Tại Hàn Vũ đánh bại không ít tiên bảng trước 10 võ giả về sau, chiến đấu lại lần nữa giằng co xuống. Mọi người cũng không dám lại cùng Hàn Vũ cận thân giao thủ. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, Hàn Vũ đổi dùng nội khí, thế là cục diện giằng co bị đánh bỡ, đoạn nhai bên dưới lại rơi xuống một nhóm lớn võ giả. Không bao lâu, trong sân võ giả liền tất cả đều bị Hàn Vũ đánh đi xuống. Hô. Hàn Vũ nhìn qua trống rông giữa không trung, thở phào một cái, đánh lâu phía dưới, hắn cũng không chịu nổi. không những nội khí hao tổn to lớn, liền thể lực đều tiêu hao hơn phân nửa, bây giờ là tinh thần, nhục thể cùng khí mạch đã trọng giá rồi. Nhưng hắn không có lơ là cảnh giác, dùng một ít đan dược về sau, phục hồi từ từ. Thời khắc này đỉnh Đoạn Ngai Sơn, sớm đã khắp nơi trên đất vết thương, thủng trăm ngàn lỗ. Tại mọi người chiến đấu dư âm bên trong, lộ ra tầng tầng lớp lớp vết thương cùng hồ ấn biên giới khu vực, càng là bị cắt đứt một khối lớn lỗ hổng. Hàn Vũ chậm rãi rơi xuống, quan sát toàn trường, quả thật có loại sẽ làm lên đỉnh cao nhất, khai quát chúng tiểu núi ba khí. Gió nhẹ thổi tới, thổi lên tóc đen, y phục bay phất phới, cả người thoạt nhìn tuy có chút chật vật, lại không cách nào che kín cái kia đầy người hào quang. Tắm rửa tại ánh mặt trời bên trong, càng chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất nắng gắt. Kết thúc, Hàn Vũ mũi chân rơi vào trên một tảng đá lớn, đứng chắc tay, nhìn qua phía dưới kết giới, trong lòng tính toán thời gian, yên tĩnh chờ. Lại tại lúc này, hắn nghe được sau lưng đến gần tiếng bước chân. Hàn Vũ. Thôi Thiên Tứ đối diện đi tới, đón Hàn Vũ ánh mắt, khẽ hít một cái khí, ngựa khí dò hỏi, có thể cùng ta giao thủ một phen. Chương 428, võ đạo kiếm ý, lấy lực phá văn pháp, 1, chương 428, võ đạo kiếm ý, lấy lực phá văn pháp, 1, thôi trấn phụ dùng, ngươi. Trịnh Thi Duyệt nghe vậy mặt hiện sững sờ sắc, muốn nói lại thôi. Thật vất vả Hàn Vũ đánh bại chúng võ giả, sắp nên đón cơ duyên, lại không có ngờ tới, Thôi Thiên Tứ ngược lại muốn xuất thủ. Có thể nghĩ lại, đối phương cũng là tham gia điện thí võ giả, tất nhiên là có tư cách tranh đoạt truyền thừa. Bên cạnh, Triệu Ứng Long giống như sớm có đoán, lộ ra một bộ quả là thế thần sắc. Thôi Thiên Tứ muốn xuất thủ. Cách đó không xa, Hoàng Nguyên Bá, Ôn Thanh Nhã đám người chú ý tới Thôi Thiên Tứ động tác, đều là hơi biến sắc mặt. Hiển nhiên là đoán được Thôi Thiên Tứ ý đồ, dự định xuất thủ. Thôi Thiên Tứ thật là đánh tốt tính toán. Hoàng Nguyên Bá nghiến răng nghiến lợi, đấm ngực dậm chân, hận không thể thay vào đó, hắn lúc ấy làm sao lại không nghĩ tới trước quan chiến, sau đó lại xuất thủ đâu. Nhất định là bị âm thanh kia mê hoặc, làm choáng váng đầu óc, nhưng ý tưởng như vậy không có duy trì quá lâu liền bỏ đi. Sớm xuất thủ có sớm xuất thủ chỗ xấu, muộn xuất thủ cũng có muộn xuất thủ chỗ xấu, nói không chừng cuối cùng cái gì đều không được đến. Còn nữa, ai có thể nghĩ tới Hàn Vũ cường hãn như thế, lấy lực lượng một người quét ngang toàn trường. Hắn giờ phút này xuất thủ, chẳng lẽ không sợ làm người khác bất mãn sao? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tiểu nhân hành vi. Võ thánh cơ duyên trước mặt, liền Thôi Thiên Tứ đều khó mà chịu đựng được dụ hoặc a. Thôi Thiên Tứ như vậy hái trái cây hành động, lập tức gây nên chúng thiên bảng võ giả dùng văn chương để lên án tội trạng. Chửi rủa lời nói, theo gió phiêu lãng, rất nhanh rơi đến Đoạn Nhai hạ vị đưa tương đối gần phía trước mấy người trong hai. Sau đó như ôn dịch truyền ra, tại mọi người nội tâm kinh khởi từng cơn sóng gợn. Bọn hắn vốn cho rằng điện thí tiến hành đến đây đã kết thúc, kết quả bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, thế mà lại tung ra cái Thôi Thiên Tứ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ còn chuẩn bị chủ động khiêu chiến Hàn Vũ, đây có phải hay không là có chút không biết tự lượng sức mình? Thôi Thiên Tứ bất quá là thiên bảng thứ hai, hiện tại càng là chỉ còn hắn một người, cũng dám xuất thủ. Đừng nói là thiên bảng thứ nhất, chính là đứng đầu bảng Triệu Vô Song ra mặt, nghĩ đến cũng chưa hẳn là Hàn Vũ đối thủ a. Thôi Thiên Tứ sợ là quá muốn cơ duyên, cho nên cho dù biết rõ thất bại, cũng dự định thử nghiệm một phen. Can đảm lắm, nhưng hy vọng xa vời. So với Ôn Thanh Nhã đám người, Đoạn Ngai ở dưới võ giả cũng không ngại Thôi Thiên Tứ xuất thủ, chẳng qua là cảm thấy hắn thời cơ xuất thủ không đúng. Nếu là lúc trước mọi người vây công Hàn Vũ lúc xuất thủ, xem chừng phần thắng còn lớn chút. Trước mắt Hàn Vũ đem toàn trường đều cho lật ngược lần, Thôi Thiên Tứ lại ra tay, khó tránh khỏi mất phân tức. Bọn hắn đối với Thôi Thiên Tứ xuất thủ cũng không coi trọng, cảm thấy càng đều có thể hơn có thể là đưa đồ ăn, vì trở thành liền Hàn Vũ thanh danh góp một biên lệch. Nhưng cũng có một số nhỏ võ giả ôm vi miểu hy vọng Thôi Thiên Tứ có thể đánh bại Hàn Vũ, hung hăng thay bọn hắn cựu thị lục phái võ giả xuất ngũ ác khí. Thôi Thiên Tứ chẳng lẽ có khác ý vào? Nơi xa, Phương Man âm thầm phỏng đoán, không cảm thấy Thôi Thiên Tứ sẽ làm ra như vậy không sáng suốt cử chỉ, hoài nghi hắn có át chủ bài. Dù sao lấy Thôi thị nội tình, cùng với vị kia đối với Thôi Thiên Tứ coi trọng, cũng là nói còn nghe được. Thôi Thiên Tứ kiếm tâm thông minh thiên phú, liền cửu hoàng huynh đều khen không dứt miệng, càng là nói thẳng đối phương thiên phú không thua tại hắn, chẳng lẽ? Vân La công chúa nhìn chằm chằm khuôn mặt kiên nghị Thôi Thiên Tứ, đôi mắt xinh đẹp hơi nháy. Nàng hồi tưởng lại Triệu Vô Song đối với Thôi Thiên Tứ khen ngợi, trong lòng không khỏi hiện ra một cái hoang đường suy đoán. Đối những người khác mà nói, có lẽ khả năng không lớn, nhưng rơi vào kiếm tâm thông minh trên thân Thôi Thiên Tứ, lại có chút ít có thể. Hai người bên cạnh, Trấn Vũ Vương khỏe miệng nâng lên một ít đường cong, cái kia không hề bận tâm gương mặt hiếm thấy lộ ra sắc mặt khác thường. Như hắn đoán, Thôi Thiên Tứ cuối cùng vẫn là không nhịn được xuất thủ. Không quản là vì ngấp nghé cơ duyên, vẫn là ngứa tay muốn cùng Hàn Vũ giao thủ, tóm lại tiếp xuống chắc chắn trình diễn một tràng lòng tranh hổ đấu cho hay. Đến mức ai thua ai thắng, trước mắt phán đoán là lúc quá sớm, không bằng xem kịch. Không có để ý mọi người bắn ra mà đến các loại ánh mắt, Đoạn Ngai đỉnh núi, Thôi Thiên Tứ sau khi nói xong, nhìn chăm chú lên Hàn Vũ, ánh mắt lóe ra phức tạp màu sắc. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình đời này đối thủ chỉ có Triệu Vô Song, chưa từng nghĩ lại nhiều cái Hàn Vũ. Hàn Vũ tại giữa điện thí hiện, chính là liền hắn đều cảm thấy kinh diễm. Hắn tự nghĩ Triệu Vô Song không tham gia điện thí, còn lại thiên bảng võ giả không đáng sợ, lại không cách nào làm đến như Hàn Vũ như vậy, quét ngang toàn trường, càng đừng đề cập sau đó còn có thể bình yên vô sự. Như thế thực lực, hiển nhiên so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Nghĩ đến đây, Thôi Thiên Tứ tiếp tục mở miệng, hắn đầu tiên là giải thích câu, Hàn Vũ, võ thánh truyền thừa cơ duyên, không người không động tâm, ta cũng không ngoại lệ, mong rằng ngươi tha thứ. Quả thật, cử động lần này không thể nghi ngờ có bỏ đá xuống giếng hiểm nghi, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, tình thế bắt buộc. Cho dù phần này võ thánh cơ duyên khó phân thật giả, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Huống chi hắn nguyên bản liền chuẩn bị chờ Hàn Vũ mất đi lệnh bài lại ra tay tranh đoạt, làm sao kế hoạch xuất hiện sai lầm, chỉ có thể đối đầu Hàn Vũ. Vì thế, hắn đặc biệt lựa chọn tại Hàn Vũ kết thúc chiến đấu lúc xuất thủ, nếu không cùng người khác liên thủ, Hàn Vũ chưa hẳn có thể ngăn cản hắn. Bất quá, cân nhắc đến vừa rồi chiến đấu làm người tiêu hao không nhỏ, ta cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không đợi Hàn Vũ mở miệng, Thôi Thiên Tứ lại nói tiếp, hắn giơ ra một ngón tay, một chiêu, ngươi chỉ cần tiếp lấy ta một chiêu mà không có gì, vậy ta liền từ bỏ lần này cơ duyên, như thế nào? Đây là hắn làm ra nhượng bộ. Hắn không xác định Hàn Vũ thực lực bản thân còn vẫn còn tồn tại mấy phần, nhưng biết rõ thực lực của mình. Nếu thật cùng Hàn Vũ ác chiến, nói không chừng kéo đều có thể kéo chết đối phương, cái kia khó tránh khiến người chơ chẽn. Hắn cũng không muốn làm như thế, cho nên định ra một chiêu ước định, chỉ cần Hàn Vũ có thể ngăn cản, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Hàn Vũ nghe xong, nhìn chằm chằm Thôi Thiên Tứ, nghĩ rằng đối phương hiện tại còn dám xuất thủ, thế tất có dựa vào, lại không có cự tuyệt, thống khoái đáp ứng, tốt. Trong đó ngươi cũng có thể phòng ngự, thậm chí hoàn thủ. Thôi Thiên Tứ nghe vậy gật đầu, phút cuối cùng lại bổ sung câu. Chợt liền lại không khách khí, nhắc nhở, cẩn thận. Tiếng nói phủ lạc, Thôi Thiên Tứ bước về phía trước một bước, liền một bước này khoảng cách, thiên địa phảng phất cũng vì đó rung động. Ân. Hàn Vũ đứng núi chịu sào, cảm nhận được cỗ này hoàn toàn khác biệt khí tức, mặt hiện dị sắc. Đây là cái gì võ thế? Sao cường đại như thế? Vô hình uy áp lấy Thôi Thiên Tứ làm trung tâm, cứ việc cường điệu nhằm vào Hàn Vũ, lại không thể ngăn chặn lan tràn hướng bốn phương, bị thiên bảng mọi người cảm giác bén mẹ đến. Không ít võ giả cảm nhận được cỗ uy áp này, hổ khu thẳng run, tựa như lưng đeo một tòa cao trăm trượng phòng, chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn. Đây không phải là võ thế. Có thiên bảng võ giả há mồm thở dốc, ngữ khí khó khăn mở miệng. Hắn là thiên bảng 50 vị trí đầu võ giả, giờ phút này biểu lộ cực kỳ không dễ chịu, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Đó là cái gì? Là võ đạo chân ý. Lời này vừa nói ra, mọi người vô ý thức muốn phản bác, lại phát hiện mở miệng người là Hoàng Nguyên Bá, lập tức mở miệng. Tiếp lấy mới kịp phản ứng chính mình nghe được cái gì không thể tưởng tượng nội dung. Võ đạo chân ý. Thôi Thiên Tứ lĩnh ngộ võ đạo chân ý. Cái này sao có thể? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, bọt nước như nước thủy triều, chụp mọi người thể xác tinh thần đều chấn. Nếu không phải lời này xuất từ Hoàng Nguyên Bá miệng, bọn hắn đoán chừng đều phải gọi thẳng ý miệng. Chương 428, võ đạo kiếm ý, lấy lực phá bản pháp, 2, chương 428, võ đạo kiếm ý, lấy lực phá bản pháp, 2. Nói Thôi Thiên Tứ lĩnh ngộ võ thế rất mạnh, bọn hắn tin, nói hắn lĩnh ngộ võ đạo chân ý, thực sự làm cho người rất khó có thể tin. Đây chính là võ đạo chân ý a. Ít nhất là đại tông sư mới có hy vọng lĩnh hội võ đạo chân ý a, hiện tại thế mà xuất hiện tại một tên bán bộ tông sư võ giả trên thân. Dù cho đối phương là Thôi Thiên Tứ, vẫn là để người có chút khó mà tiếp thu. Có thể hay không tính sai, có võ giả vẫn không dám tin, muốn nói lại thôi. Lời đến quẹ miệng, lại phát giác vô luận là Hoàng Thiên Bá, vẫn là Ôn Thanh Nhã đám người, tất cả đều trầm mặc, liền miễn cưỡng nuốt xuống. Lúc này Vô Thanh thắng hữu thanh. Hắn biết, như Hoàng Nguyên Bá thật tính sai, Ôn Thanh Nhã những người này tất nhiên sẽ phản bác. Nhưng bây giờ không một người phản bác, đủ để chứng minh hết thảy. Võ đạo chân ý a, khó trách Thôi Thiên Tứ nhìn thẳng vào Hàn Vũ, cũng rất có sức mạnh. Ôn Thanh Nhã thở dài âm thanh, lý giải Thôi Thiên Tứ hành động. Thoạt đầu nàng còn đang suy nghĩ Thôi Thiên Tứ xuất thủ có ý nghĩa gì, hiện tại toàn bộ đều nghĩ thông suốt. Lĩnh ngộ võ đạo chân ý, đổi lại là nàng, vô luận như thế nào đều sẽ xuất thủ, cho dù đối thủ là Hàn Vũ, nàng cũng không có sợ hãi. Đáng tiếc đã chậm chút, nếu là trước thời hạn xuất thủ, cùng chúng ta cùng nhau vây quét Hàn Vũ, phần thắng càng lớn, hiện tại ai thua ai thắng, còn có thể không biết. Nàng cũng có chút thăng tiếc, tại không có cùng Hàn Vũ giao thủ phía trước, võ đạo chân ý đối đầu Hàn Vũ ai thua ai thắng, nàng chắc chắn không chút do dự lựa chọn cái trước. Có thể thấy được biết đến Hàn Vũ lợi hại về sau, trong lòng nàng đối với võ đạo chân ý lòng tin có chút dao động, hoài nghi Thôi Thiên Tứ chưa hẳn có thể cầm xuống Hàn Vũ. Thôi Thiên Tứ tốt nhất xuất thủ thời cơ, không phải hiện tại, mà là lúc trước bọn hắn vây quét Hàn Vũ lúc. Nếu là cùng Phong Nam Tiên liên thủ, dù cho là có 3 cái Hàn Vũ đều chưa hẳn là hai người đối thủ. Hiện tại mặc dù bởi vì Hàn Vũ tiêu hao rất lớn, cũng có hy vọng, nhưng tóm lại không bằng lúc trước lớn. Suy nghĩ chuyển qua, Ôn Thanh Nhã lấy lại bình tĩnh, nghe lấy phía dưới truyền đến từng trận xôn xao, xem thường, ánh mắt lại lần nữa dừng lại hướng về phía trước. Khó trách, phát hiện Thôi Thiên Tứ con bài chưa lật là võ đạo chân ý về sau, Phương Man mặt lộ bình tĩnh. Hắn sớm nên nghĩ đến, không vào tông sư cảnh, nghĩ đến cũng chỉ có võ đạo chân ý có thể đối kháng Hàn Vũ. So sánh cùng nhau, Vân La công chúa cùng Trấn Vũ Vương bình tĩnh rất nhiều, hai người một cái là sớm có suy đoán, một cái là đã sớm biết. Giờ phút này nhìn thấy Thôi Thiên Tứ sử dụng ra, tự nhiên chưa phát giác là lạ. Võ đạo chân ý, trên bản chất là tự thân võ đạo ý chí cùng thiên địa giao hội. Võ giả lĩnh ngộ võ đạo chân ý, tương đương với đem tự thân ý chí hòa vào thiên địa, hóa thành một phần trong đó. Từ đó có thể sơ bộ mượn nhờ thiên địa chi lực gia trì bản thân, rót vào trong nội khí, võ hình cùng võ thế bên trong. Mà lấy được thiên địa chi lực gia trì, cho dù là bình thường nhất nội khí, đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, sinh ra uy năng lớn lao. Trước mắt Thôi Thiên Tứ tuy là sơ bộ lĩnh ngộ võ đạo chân ý, chỉ có thể làm đến chân ý cùng nội khí hợp, nhưng cũng không thể khinh thường. Đối đầu cùng cảnh giới Hàn Vũ, có ưu thế cực lớn. Nếu mà so sánh, phải võ đạo chân ý ra chỉ Thôi Thiên Tứ, vô luận là nội khí, võ hình cùng võ thế, đều mạnh hơn Hàn Vũ. Hàn Vũ hiện nay cũng liền còn lại thể phách và khí lực hơi chiếm ưu thế. Nhưng hai người giao thủ chỉ có một chiêu, liền mang ý nghĩa Hàn Vũ vô cùng có khả năng mất đi khí lực ưu thế, cũng chính là nói, hắn duy nhất ưu thế còn sót lại thể phách. Vân La công chúa suy nghĩ như điện, phân tích lên hai người tình huống. Một phen tương đối về sau, nàng càng xem trọng Thôi Thiên Tứ, đối với Hàn Vũ ngược lại không có bao nhiêu lòng tin. Dù sao võ đạo chân ý cường hãn rõ như ban ngày, cho dù Thôi Thiên Tứ mới linh ngộ, cũng tuyệt không thể theo lẽ thường đối đãi. Hàn Vũ, đây chính là kiếm ý của ta, Xuân Thu kiếm ý. Lúc này, Thôi Thiên Tứ thanh âm bình tĩnh vang lên, là nhắc nhở, cũng là ra chiêu. Cứ như vậy thời gian mấy mắt, hắn liền nội khí hóa kiếm, không có sử dụng võ hình, cũng không có vận dụng võ thế, chỉ là một thanh hình kiếm. Thân kiếm hiện ra hai loại màu sắc, một loại là mùa xuân giạt rào sinh cơ, một loại là mùa thu tịch diệt khô héo. Hai loại nhan sắc riêng phần mình chiếm cứ lấy nửa bên thân kiếm, luân phiên chạy xuôi gần như thực chất nội khí. Hình kiếm không dài, cùng bình thường bảo kiếm không kém bao nhiêu, có thể theo Thôi Thiên Tứ âm thanh rơi xuống đất, hình kiếm đột nhiên tăng vọt, lập tức hóa thành mười trượng cự kiếm. Cự kiếm lăng không, còn chưa động đậy, liền phảng phất đem sắc trời đều chém thành hai nửa. Ầm ầm. Sau một khắc, cự kiếm rung động, ôm theo đẩy trời hắc ám, húc đầu che mặt rơi xuống. Rõ ràng chỉ có võ hình, đơn giản là hình thể lớn chút, quan chi cũng qua quýt bình bình, không tấu đáo uy hiếp, mà lại rơi vào trong mắt Hàn Vũ, tựa như quan triệt thiên địa, cực điểm óng ánh, phảng phất không phải một thanh cự kiếm, mà là một tòa kiếm sơn, một vũ kiếm hải. Che đậy mà xuống. Đây chính là võ đạo chân ý uy lực sao? Nhìn thẳng vào cự kiếm, Hàn Vũ trong lòng run lên, đối với võ đạo chân ý đáng sợ có càng sâu trải nghiệm. Hắn không dám kinh thường, một bên luyện hóa các loại đan dược, một bên điên cuồng vận chuyển nội khí, không giữ lại chút nào. Quần quần nội khí như nước thủy triều tuôn ra, trải rộng toàn thân. Tuy nói Thôi Thiên Tứ biểu thị hắn có thể đánh trả, nhưng chẳng biết tại sao, hắn có loại cảm giác mãnh liệt, đó chính là dù cho tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể dung chuyển cự kiếm. Dứt khoát không bằng trước đem tự thân phòng ngự ra cố thỏa đáng. Một tầng lại một tầng, Hàn Vũ không cần tiền giống như đem cự kình linh khí ra chỉ bản thân, tạo thành chủng chất, không biết bao nhiêu tầng phòng ngự. Này hết thảy bất quá phát sinh ở giây lát ở giữa, chợt hắn mới giành tay, hướng về cự kiếm mở rộng phản kích. Cũng chính là tại lúc này, cự kiếm như sơn nhạc gáp đỉnh rơi thẳng xuống. Võ thế mất đi tác dụng, cảm thụ được cái kia thế không thể đỡ đánh tới cự kiếm, Hàn Vũ sắc mặt hơi rét. Tại trước mặt võ đạo chân ý, võ thế giống như lậu vũ, bị đột nhiên cắt nát, không hề có lực hoàn thủ. Bành bành bành, cự kiếm đụng nát võ thế về sau, liền hướng về Hàn Vũ nội khí chiêu thức phát động tiến công, kết quả như cũ, vẫn như cũ không có ngăn cản nửa sát. Sau đó chống đỡ lâm nội khí bình chướng, cái kia ra cố không biết bao nhiêu tầng nội khí bình chướng, trong nháy mắt như lấy trứng chọi đá, tầng tầng vỡ vụn. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, chỉ là nửa cái hô hấp không đến, liền bị nghiền nát hơn phân nửa. Tốc độ nhanh chóng, nhìn thấy mà giật mình. Cự kình vô lượng công, thế nhưng không dùng. Nhưng mà càng làm Hàn Vũ kinh hãi, không phải vỡ vụn nội khí bình chướng, mà là cự kình vô lượng công mất hiệu lực. Hắn vốn muốn mượn giúp cự kình vô lượng công suy yếu cự kiếm ý lực, kết quả thi triển về sau phát hiện, cự kình linh khí thế mà không cách nào hấp thu đối phương nội khí. Tình huống như vậy, bất ngờ. Không phải đối phương nội khí nguyên nhân, mà là võ đạo chân ý. Ngắn ngủi thất thần, Hàn Vũ rất nhanh có chỗ phát giác, minh ngộ nguyên nhân, lại lần nữa kiến thức đến võ đạo chân ý cường hãn. Không nghĩ tới từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi cự kình vô lượng công, giờ phút này lại gặp phải lớn nhất của dốc, mất đi bản lĩnh. Nội khí, võ hình, võ thế toàn bộ đều thất bại, vậy cũng chỉ có thể thử xem khí lực. Phát giác thế cục không ổn, Hàn Vũ ánh mắt trầm định, tích trữ lên quanh thân khí lực, năm ngón tay ngưng quyền, nổ tung mà ra. Quyền ra trong nháy mắt, 300 vạn cân khí lực như lũ quét chút xuống, lay vọt tới cự kiếm. Hàn Vũ kinh hỉ phát hiện, cái kia vững như thành đồng cự kiếm, đang phát ra một tiếng oanh minh về sau, rung động kịch liệt. Chương 429, có 102 thiên hạ thế hệ trẻ tuổi, 1, chương 429, có 102 thiên hạ thế hệ trẻ tuổi, 1, cự kiếm, nắc. Đoạn Mai Sơn, tất cả nhìn qua một màn này võ giả, tất cả đều trố mắt. Cái này ngưng tụ Thôi Thiên Tứ võ đạo chân ý một kiếm, lại bị Hàn Vũ một quyền đánh nát. Hàn Vũ khí lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hoàng Nguyên Bá nuốt một cái khẩu khí, ngữ khí vẫn như cũ khô khốc. Vấn đề này như măng mọc sau mưa tại mọi người trong đầu toát ra, lại không người biết được đáp án. Bọn hắn chỉ biết là Hàn Vũ khí lực rất mạnh, nhưng không hề biết rốt cuộc mạnh cỡ nào, trong lòng cũng không có nhiều khái niệm. Chỉ cảm thấy nếu không phải Hàn Vũ am hiểu khí lực, phát huy cận thân ưu thế, bọn hắn chưa chắc sẽ bị thua. Nhưng mà trước mắt một màn lại trực quan nói cho bọn hắn bại không an. Hàn Vũ khí lực mạnh, đủ dung chuyển võ đạo chân ý. Ý thức được điểm này về sau, mọi người ngay sau đó nhìn về phía Thôi Thiên Tứ, khuôn mặt hiện lên hiếu kỳ. Liên võ đạo chân ý đều không thể thất bại Hàn Vũ, Thôi Thiên Tứ lại nên như thế nào ứng đối? Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, Thôi Thiên Tứ thần sắc như cũ, phản phất Hàn Vũ có thể đánh tan cự kiếm, trong dự liệu của hắn. Cái này khiến mọi người càng thêm hoài nghi, Thôi Thiên Tứ sợ là còn có hậu chiêu. Hậu chiêu tùy theo biểu hiện ra, không có kinh thiên động địa chuyển biến, vẫn như cũ là cự kiếm bản thân. Tại mọi người nhìn kỹ, cự kiếm từng khúc giạn nứt, sắc thực bại không thành hình, nhưng trong nháy mắt, cự kiếm lại khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa ngưng tụ. Mới cự kiếm lăng không, lại lần nữa chém vào xuống, nhấc lên trùng thiên sóng khí. Cái này, mọi người hai mặt nhìn nhau, rất muốn nói, Thôi Thiên Tứ có phải hay không đang chơi xấu? Nói xong chỉ có một chiêu, kết quả lại vận dụng chiêu thứ hai. Ôn Thanh Nhã tựa như biết mọi người ý nghĩ, lắc đầu giải thích nói, không thể chỉ xem mặt ngoài, trên thực tế, Thôi Thiên Tứ một chiêu cũng không kết thúc. Đây là vì gì? Có thiên bảng võ giả hiếu kỳ hỏi. Ngày trước thời điểm, hắn nhìn về phía Ôn Thanh Nhã ánh mắt còn có lưu luyến, giờ phút này chỉ còn lại tràn đầy tò mò. Những võ giả khác cũng không ngoại lệ. Bọn hắn tuy là cựu thị lục phái bên trong người, nhưng đối với võ đạo chân ý bực này vượt qua tự thân tầng cấp tri thức hiểu rõ, kém xa Ôn Thanh Nhã bực này đứng đầu chân truyền. Hoàng Nguyên Bá thay Ôn Thanh Nhã giải đáp, đó là bởi vì Thôi Thiên Tứ vận dụng võ đạo chân ý, võ đạo chân ý cùng nội khí hợp, làm cho hắn đối nội tức giận khống chế đạt tới cấp bậc cao hơn, đã giảm bớt hao tổn, còn từ trong hư không bổ sung, cho dù là bị Hàn Vũ đánh tan, cũng có thể tùy thời khôi phục. Như vậy khôi phục không có quan hệ nội khí, chủ yếu là trong đó võ đạo chân ý. Nói cách khác, chỉ cần Thôi Thiên Tứ võ đạo chân ý không có biến mất, vô luận Hàn Vũ đánh tan cự kiếm bao nhiêu lần, nó đều có thể một lần nữa ngưng tụ. Nghe lấy Hoàng Nguyên Bá giải thích, mọi người mặt lộ bình tĩnh. Ôn Thanh Nhã tùy theo bổ sung, Thôi Thiên Tứ một kiếm này, trên bản chất chính là đối với võ đạo chân ý vận dụng. Trên thực tế, Hàn Vũ cảm xúc càng sâu. Tại cự kiếm vỡ vụn thời khắc, hắn liền phát giác được dị thường, quả nhiên không bao lâu, cự kiếm khôi phục. Vậy liền nhìn xem, người ta ở giữa, người nào trước gánh không được. Nhìn qua lại lần nữa trọng áp mà xuống cự kiếm, Hàn Vũ ánh mắt chớp lên, quanh thân khí thế bành trướng. Trận này giao phong, tiến triển đến đây, đã thay đổi, không còn là một chiêu số lượng, mà là hóa thành đánh lâu dài. Cũng không còn là đơn thuần nội khí so đấu, hạch tâm là Thôi Thiên Tứ võ đạo chân ý cùng với Hàn Vũ khí lực. Không có chút nào do dự, Hàn Vũ mau đủ khí lực, nắm chỉ thành quyền, nâng lên, đánh ra dường như sấm sét khí bạo, khí thế bài sơn đảo hải bản. Bành! Cự kiếm không có gì bất ngờ xảy ra giẫm lên vết xe đổ, phát ra một tiếng kịch liệt chiến minh, tựa như thủy tinh vỡ vụn. Sau đó gây dựng lại, tiếp tục hướng về Hàn Vũ đánh xuống, phảng phất như nước chảy, vĩnh vô chỉ cảnh. Có tâm lý chuẩn bị Hàn Vũ, chưa phát giác ngoài ý muốn, vẫn như cũ sử dụng khí lực ngăn cản, không ngừng đánh ra nắm đấm, đập cự kiếm là nát tập hợp, tủ nát. Lặp đi lặp lại một màn, rơi vào trong mắt mọi người, chậm rãi từ ban đầu yêu thích trở nên qua quýt bình bình. Chỉ là trong mắt một màn kia rung động, không bởi vậy giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm. Vô luận là Thôi Thiên Tứ võ đạo chân ý, vẫn là Hàn Vũ cái kia như vực sâu khí lực, đều mang cho bọn hắn khiêu động tâm linh kinh hãi. Quá mạnh. Vô số võ giả nói một câu xúc động, chỉ cảm thấy hai người trước mắt, nhìn như đứng trước mặt bọn họ, kỳ thực đã vượt qua bọn hắn một màn lớn. Cùng bọn hắn hoàn toàn không thuộc về cùng một cái thế giới. Nhất là Thôi Thiên Tứ, lĩnh ngộ võ đạo chân ý, sau này chỉ cần làm từng bước, cho dù muộn chút đột phá, tương lai bất khả hạn lượng. Hàn Vũ hơi kém một bậc, mặc dù không có lĩnh ngộ võ đạo chân ý, nhưng chiến lược đương hãn, đột phá tông sư về sau, sợ là càng mạnh. Bành bành bành. Thời gian trôi qua, ai cũng không rõ ràng hai người giao thủ bao nhiêu lần. Chỉ biết là bên hai bên trong nắm đấm cùng cự kiếm giao xúc cầm thanh, không dứt bên hai, chưa hề gián đoạn. Có biến hóa. Lại tại lúc này, Ôn Thanh Nha đám người nhạy cảm phát giác biến hóa. Thôi Thiên Tứ võ đạo chân ý, tại Hàn Vũ không ngừng nghỉ xung kích bên dưới, cuối cùng lộ rõ xu hướng suy tàn. Nhưng biến hóa không chỉ như thế, nàng ngay sau đó phát hiện, Hàn Vũ khí lực tựa hồ cũng có hao hết dấu hiệu. Cái này khiến bọn hắn càng thêm quan tâm chiến trường, liền con mắt cũng không dám nhạy nháy, sợ bỏ qua đặc sắc thời khắc. Lực đạo nhỏ đi, xem ra sắp đến Hàn Vũ cực hạn. Thôi Thiên Tứ đồng dạng có chỗ phát giác, trên mặt ngưng trọng lại chưa giảm ít, bởi vì hắn cũng nhanh đến cực hạn. Thường xuyên sử dụng võ đạo chân ý, đối với hắn tinh thần cùng thể lực tiêu hao không nhỏ, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là hắn thiên phú dị bẩm. Lại tiếp tục, sợ là duy trì không được bao dài thời gian. Vậy liền làm đánh cược lần cuối đi. Thôi Thiên Tứ thêm chút do dự, rất nhanh có quyết đoán, không có ý định tiếp tục giằng co nữa. Theo cự kiếm ngưng tụ thành, Thôi Thiên Tứ lại không giữ lại, dốc hết cả đời lĩnh ngộ võ đạo chân ý, đem rót vào trong cự kiếm bên trong. Trong chớp mắt, nguyên bản lộ rõ xu hướng suy tàn cự kiếm hào quang tỏa sáng, tỏa ra càng lớn thường ngày khí thế. Chỉ nghe chanh một tiếng bù bù, cự kiếm phá toái hư không, ầm vang rơi xuống. Hô hô hô. Hàn Vũ khí tức thở nhẹ, mồ hôi nhễ nhại, thời gian dài tùy ý khí lực, cho dù thể phách cường hãn như hắn, cũng cảm thấy ra rời. Chỉ cảm thấy bắp thịt cả người giống như là rút gân truyền đến từng trận như kim châm, liền hắn cũng không rõ ràng chính mình còn có thể vung ra bao nhiêu quyền. Nhưng cũng may, tựa hồ Thôi Thiên Tứ bên kia tình huống càng nghiêm trọng hơn, đã dự định tiến hành sau cùng đọ sức. Hàn Vũ hít sâu một hơi, hô ra một ít vẻ bại. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, hướng về sau kéo một cái, kéo ra đạo đạo khí lưu, sau đó đột nhiên nắm tay, hướng về phía trước nổ tung. Trời cao một tiếng nổ vang, quyền giống như núi cao đập về phía cự kiếm. Bèn, hai người đem hết toàn lực chiêu thức, vừa mới tiếp xúc, liền bộc phát ra thiên băng địa liệt động tĩnh. Nổ cả tòa đoạn nhai đều đung đưa, phảng phất địa long xoay người. Giờ phút này, lại không người để ý những thứ này, toàn bộ đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trước. Nơi đó sóng khí cuồn cuộn, đất cắt đầy trời, đã hiện ra một mảnh hỗn độn chi sắc. Cùng xa sóng lớn càng đem Thôi Thiên Tứ cùng Hàn Vũ thân ảnh bao phủ lại, chỉ có không ngừng lan tràn ra phía ngoài phong ba, hiện lộ rõ ràng lần này giao phong kịch liệt. Không biết trôi qua bao lâu, âm thanh yếu dần, phong ba cũng có yên tĩnh dấu hiệu. Người nào thắng? Mọi người nhìn chăm chú lên, trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra giống nhau suy nghĩ, trông mòn con mắt. Chương 429, có 102 thiên hạ thế hệ trẻ tuổi, 2, chương 429, có 102 thiên hạ thế hệ trẻ tuổi, 2, cuối cùng thấy được hai đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, sừng sững tại sóng gió cắt đuổi bên trong, bất động như núi. Lúc này giữa hai người khu vực lại không cự kiếm chi hình, chỉ còn lại cái kia lon gần tới nửa trượng hố sâu ấn, nhìn thấy mà giật mình. Vẹn vẹn từ những thứ này, mọi người còn không cách nào phán đoán ra kết quả. Sau một hồi, hết thảy đều kết thúc, phía trước thế giới trở nên thanh minh. Cũng đúng như đây, bọn hắn thấy rõ toàn bộ tình huống, lập tức ngốc như tượng bùn, biểu lộ trở nên cổ quái, muốn cười nhưng lại không dám cười, kìm nén đến khó chịu. Chỉ thấy phía trước cái kia thuộc về đương thời thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất hai thân ảnh, lại không ngày xưa phong thái. Hàn Vũ tình huống tốt hơn một chút, y phục còn bảo lưu lấy mấy khối vải rách, che kín bộ vị mấu chốt. Thôi Thiên Tứ liền không đành lòng nhìn thẳng nhiều, áo tất cả đều vỡ vụn, hóa thành một mịn, cũng liền quần còn hoàn chỉnh. Đây cũng thôi, giang hồ con cái không câu nệ tiểu tiết, mấu chốt là bộ dáng của hai người cũng có chút chật vật. Thôi Thiên Tứ sợi tóc lộn xộn, tuấn lãng khuôn mặt giống như là bôi lên một lớp cho bụi, lông đều bao trùm xuất trần thổ chi sắc, nghiêm nhiên một bộ tên ăn mày thái độ. Hàn Vũ tương đối tốt hơn một chút, bởi vì hắn đã không có tóc, cho nên không cần phải lo lắng lộn xộn. Tóc của hắn tại quyền kiếm giao phong dư ở bên dưới, liền phản ứng đều không có phản ứng lại, liền bị cưỡng ép loại bỏ, không còn sót lại chút gì. Khuôn mặt cùng trên thân mặc dù dính dáng tới không ít cho bụi, lại rất nhanh bị lưu chuyển linh khí cho đánh tan, khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ từ hai người như vậy hình tượng đến xem, hiển nhiên là Hàn Vũ càng hơn một bậc, nhưng cụ thể thắng bại còn có thể không biết. Trận chiến này, các ngươi người nào thắng được? Có võ giả thực sự hiếu kỳ gấp, mở miệng hỏi thăm. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt kéo về lực chú ý của mọi người, một trái tim nhấc lên, đại khí không dám thở. Hàn Vũ không nói chuyện, nhìn về phía Thôi Thiên Tứ, Thôi Thiên Tứ đồng dạng không nói chuyện, có chút nhíu mày. Trận chiến đấu này, như không có tiền đề, kỳ thật cũng không kết thúc, hai người còn cần tiến một bước phân ra thắng bại. Nhưng ở một chiêu số lượng hạn chế bên dưới, hắn không thể làm sao Hàn Vũ, chiến đấu liền coi như làm kết thúc. Đáng tiếc. Thôi Thiên Tứ bùi ngùi thở dài, hắn không nghĩ tới, Hàn Vũ đột nhiên có thể ngăn lại chính mình võ đạo chân ý, càng không nghĩ đến, thế gian có Hàn Vũ bực này luyện võ kỳ tài, chỉ dựa vào khí lực liền có thể đối kháng liền tông sư đều không thể chống lại võ đạo chân ý ta thua. Suy nghĩ chuyển qua, Thôi Thiên Tứ thản nhiên nhận thua. Hắn lời nói, không thể nghi ngờ là cho trận này quyết đấu đỉnh cao, trên họa viên mãn câu nói, đồng thời cũng ngồi vững Hàn Vũ khôi thủ thân phận. Lời nói long trời lở đất, trong đám người nổ lên sóng to gió lớn. Thôi Thiên Tứ thua, Hàn Vũ thắng. Mọi người tất cả đều hóa đá, nào trống rỗng. Ngược lại là Ôn Thanh Nhã trở thiên bảng trước 10 võ giả, mặc dù cũng kinh ngạc, lại bởi vì có chỗ suy đoán, cho nên dễ dàng tiếp thu nhiều lắm. Hàn Vũ vậy mà thắng. Lý Thiếu Bạch chờ Hỗn Nguyên Tông võ giả nghe vậy sắc mặt khó coi vô cùng, một bộ như cha mẹ chết dáng dấp. Cùng cái này đối ứng, Trịnh Thi Duyệt, Diêm Thanh Sơn hai người thì vẻ mặt tươi cười. Dịch An Thua không oan a. Phương Man trong lòng cảm khái, lúc trước còn cảm thấy Vân Dịch An Thua ở Hàn Vũ không nên, trước mắt lại cảm thấy đương nhiên. Liên Phong Nam Thiên, Thôi Thiên Tứ bực này võ giả đều bại bởi Hàn Vũ, Vân Dịch An có thể thắng ngược lại lộ ra không bình thường. Chỉ là lần này thua, lần sau muốn thắng trở về, sợ là không có dễ dàng như vậy. Hắn khẽ lắc đầu, thay Vân Dịch An tiếc hận. Biết rõ đối phương bản tính hắn, đoán được đối phương khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lại lần nữa khiêu chiến Hàn Vũ. Mà ở hắn xem ra, trên lệnh của song phương quá lớn, trừ phi Vân Dịch An có thể so sánh Hàn Vũ dẫn đầu đột phá đến tông sư, nếu không muốn thắng Hàn Vũ, hy vọng xa vời. Hiện tại đối với Vân Dịch An tin tức tốt duy nhất chính là, Hàn Vũ nội tình thâm hậu, trong thời gian ngắn, chưa hẳn có thể bắt được cái kia một kia thời cơ đột phá. Thắng. Vân La công chúa khó nén kinh sợ, chưa bao giờ thấy qua có thể như vậy ngăn cản võ đạo chân ý võ giả, mà lại còn bị Hàn Vũ làm đến. Nàng tâm tình phức tạp tới cực điểm, Hàn Vũ có thể ngăn cản Thôi Thiên Tứ võ đạo chân ý, chẳng phải là nói cũng có thể ngăn lại Cửu Hoàng Minh. Cũng chính là nói, Hàn Vũ cũng có cơ hội đánh bại Cửu Hoàng Minh. Cái này khiến nàng có chút khó mà tiếp thu, không muốn tin tưởng Hàn Vũ có thể so sánh Triệu Vô Song. Ha ha, lấy lực phá bản pháp, không sai. Trần Vũ Ti vớt dâu dài, mỉm cười gật đầu. Lấy lực phá bản pháp, xác thực vẫn có thể xem là đối kháng võ đạo chân ý một loại phương pháp, nhưng cực ít có người có thể làm đến, Hàn Vũ ngược lại là cho hắn một kinh hỉ. Sau trận chiến này, Hàn Vũ danh truyền đại ly, chính là hoàn toàn xứng đáng khôi thủ cùng võ Trạng Nguyên, đem có 102 thiên hạ thế hệ trẻ tuổi, Hoàng Minh kế hoạch, cuối cùng có thể chân chính áp dụng. Trấn Vũ Vương nhìn qua Hàn Vũ, ánh mắt lóe ra dị sắc. Đoạn Ngai Sơn đỉnh, Hàn Vũ ô quyền, Thôi Trấn phụ dùng, đã nhường. Trận này giao phong, hắn thắng được có chút khó khăn, cuối cùng nếu không phải dựa vào ngang ngược thể phách, thật đúng là chưa hẳn có thể ngăn cản Thôi Thiên Tứ võ đạo chân ý, nhưng bất kể nói thế nào, kết quả là tốt. Thời gian cũng nhanh kết thúc đi. Hàn Vũ ngắm nhìn bốn phía, thấy không có người lại ra tay, liền mà chuyển hướng kết giới, suy nghĩ thời gian. Suy nghĩ vừa ra, lại nghe trong kết giới truyền đến một đạo trêu tức âm thanh, thời gian đến, không người tiến vào kết giới đóng lại. Hàn Vũ sững sờ, có chút không có phản ứng lại, kết giới đóng lại. Hắn mơ hồ, những người khác cũng không ngoại lệ, tất cả đều mắt trợn tròn. Ta vừa vặn giống nghe nhầm rồi. Không có nghe nhầm, kết giới đóng lại. Đây chẳng phải là nói, Hàn Vũ cũng vào không được kết giới. Nếu như, có thể, đại khái, có lẽ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đúng là như thế. Xôn xao giống như thủy triều tràn đầy che cả tòa Đoạn Ngai Sơn, sóng sau cao hơn sóng trước, phát tiết lúc này mọi người cái kia im lặng kèm theo cảm xúc, hoặc kinh ngạc, hoặc nghi hoặc mờ mịt, nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng. Song thua sống dễ chịu đơn thắng. Tuy nói hôm nay mặt mũi lớp vải lót mất hết, cuối cùng không thu hoạch được gì, nhưng Hàn Vũ quay đầu lại cũng không có được tính thực chất chỗ tốt. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, quả thực là tất cả đều vui vẻ. Dù là Ôn Thanh Nhã như vậy thanh nhã dịu dàng tính tình, tại ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, mặt mày cũng không khỏi nhấc lên nụ cười, sáng lạn như hoa. Hoàng Nguyên ba đám người khỏe miệng càng là ép đều ép không được, cất tiếng cười to. Bên dưới vách núi chúng võ giả còn không biết phát sinh cái gì, nhìn thấy bọn hắn như vậy tư thái, đều cho rằng điên rồi. Cái này, Trịnh Thi Duyệt nụ cười cứng đờ, không biết lời nói. Bên cạnh Triệu Ứng Long trợn mắt há hốc mồm, cái kia Hàn Vũ chẳng phải là tòi công bận rộn. Phương Man cùng Vân La công chúa đồng dạng nhận đến sự đả kích không nhỏ, hai người chuyển hướng Trấn Vũ Vương, do hỏi: "Vương gia, đây là cớ gì?" Trấn Vũ Vương không nói gì, chân mày níu chặt, hiển nhiên cũng không có ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nói đóng lại liền đóng lại. Hàn Vũ không để ý đến mọi người ý nghĩ, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng nhảy lên thăng, tràn đầy khó chịu. Hắn đánh lâu như vậy, thật vất vả thắng được, cũng còn không có hưởng thụ thành quả thắng lợi, kết quả đối phương lại nói cho hắn, kết giới đóng lại. Đây không phải là tinh khiết đang đùa hắn. Muốn đóng lại, ngươi hỏi qua ý kiến của ta chưa có. Chương 430, mạnh mở kết giới, thế ngoại chi địa, 1, chương 430, mạnh mở kết giới, thế ngoại chi địa, một kết giới đóng lại tin tức truyền ra, toàn trường tĩnh mịch. Nhưng rất nhanh có võ giả phát hiện Hàn Vũ động tác, mặt lộ dị sắc. Hoàng Nguyên Ba sợ hai thán phục Hàn Vũ còn có dư lực đồng thời, tràn đầy nghi hoặc, Hàn Vũ muốn làm cái gì? Cái này không chỉ là nghi vấn của hắn, cũng là Ôn Thanh Nhã đám người nghi hoặc. Hẳn là muốn nếm thử bên dưới tiến vào kết giới a. Có võ giả suy đoán nói, đổi lại là hắn, gặp phải Hàn Vũ tình huống như vậy, cũng sẽ không bằng lòng. Mọi người nghe vậy rất tán thành, lại phút chốc phát hiện Hàn Vũ hành vi không quá giống lại thử nghiệm một phen dáng dấp. Thử nghiệm tiến vào kết giới, không nên là cầm lệnh bài thử nghiệm sao? Có thể nhìn Hàn Vũ động tác, không có chút nào muốn lấy ra lệnh bài thương lượng ý tứ, ngược lại là nghĩ, đối với kết giới xuất thủ, Hàn Vũ đây là muốn cưỡng ép mở ra kết giới. Thấy tình cảnh này, không ít võ giả phản ứng lại, ý thức được Hàn Vũ đến tuột cùng muốn làm gì. Hắn điên rồi sao? Kết giới há lại dễ dàng như vậy mở ra? Chúng võ giả không khỏi cảm thấy hoang đường, không khỏi cảm thấy Hàn Vũ cử động lần này có chút ý nghĩ hao huyền. Liên Hoàng Nguyên Bá xuất thủ. Ách, tuy nói Hoàng Nguyên Bá không bằng Hàn Vũ, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa cái sau có thể mở ra kết giới, bằng không mọi người còn hao tổn tâm cơ cái gì tranh đoạt lệnh bài. Lý do nhiều như sao trời, suy nghĩ đến mãi không hết, tóm lại gần như không có bao nhiêu võ giả xem trọng Hàn Vũ. Chính là Phương Man cũng cảm thấy Hàn Vũ phạm hồ đồ rồi. Tại kết giới không có giải trừ phong ấn phía trước, hắn từng xuất thủ thăm dò qua, lấy hắn đại tông sư cảnh giới thực lực, đều không thể dung chuyển kết giới mảy may. Hàn Vũ muốn mạnh mở kết giới, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Vân La công chúa đối với kết giới mạnh yếu không có tầng sâu cảm xúc, ngược lại là mơ hồ có mấy phần hiếu kỳ. Trấn Vũ Vương vẫn như cũ chân mày níu chặt, một đôi tròng mắt nhìn chăm chú Hàn Vũ, không biết đang suy tư điều gì. Mọi người tâm tư bách chuyển thời khắc, Hàn Vũ đã xúc thế hoàn thành. Bởi vì khí lực hao tổn khá lớn, cho nên giờ phút này hắn vận dụng là nội khí trải qua đại lượng đan dược tiếp tế, đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nếu là bị những võ giả khác biết được, tránh không được lại là một phen mở rộng tầm mắt, liên tục giao chiến, không lực kiệt thì cũng thôi đi, thế mà còn khôi phục nhanh như vậy. Đây là cự kình vô lượng công cùng kim cương bất hoại thần công hai tầm tác dụng, nhanh chóng luyện hóa đan dược năng lực, tăng thêm cường kiện thể phách, cho nên mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong khôi phục. Cửu thiên thập địa, tuyệt địa thiên thông, các loại nội khí thủ đoạn luân phiên tại Hàn Vũ bàn tay, khoảnh khắc rơi, như bay hỏa lưu tinh đập về phía kết giới. Rầm rầm rầm, một chút, hai lần, ba lần, nội khí giống như là không cần tiền giống như tùy ý một màn này, quả nhiên không ngoài dự đoán, nhìn chúng võ giả trợn mắt há hốc mồm, nhất là những cái kia thiên bảng võ giả, khoe miệng cũng rút, đối với Hàn Vũ thâm hậu nội khí có càng sâu nhận biết. Nhưng cùng lúc, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần tuyệt vọng, Hàn Vũ thực lực như thế cường hãn, bọn hắn về sau muốn thắng qua đối phương, chỉ sợ xa xa vô hạn. Tiếp tục như vậy có thể được sao? Nghe lấy liên tục không ngừng tiếng ba đập, Trịnh Thi Duyệt hiện lên suy nghĩ. Triệu Ứng Long cùng Thôi Thiên Tứ nhìn nhau một cái, khẽ lắc đầu. Hai người đều lý giải Hàn Vũ tâm tình vào giờ khắc này, không có khuyên bảo mặc cho Hàn Vũ phát tiết. Chờ Hàn Vũ phát tiết xong xuôi, tự sẽ tỉnh táo lại, tiếp thu hiện thực, dù sao trừ phần cơ duyên này bên ngoài, hôm nay Hàn Vũ có thể nói là được cả danh và lợi. Hôm nay sau đó, Hàn Vũ danh truyền đại ly, tấu lên trên. Từ đó một bước lên mây, không nói chơi. Chờ một chút, kết giới hình như có động tĩnh. Hai người yên lặng chờ, đột nhiên Thôi Thiên Tứ khẽ biến, nghe thấy cái kia tiếng nổ bên trong truyền đến nhỏ bé tiếng động. Hắn định nhãn nhìn lại, chẳng biết tại sao, luôn có cảm giác kết giới bên trên tia sáng tựa hồ trở nên mở đi chút. Nhưng cẩn thận xem xét sau lại phát hiện không có gì thay đổi, liền mà lắc đầu, hoài nghi có thể ảo giác. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi ánh mắt lúc, nhìn thoáng qua ở giữa, một vệt chói mắt khe hở như chùm sáng bắn vào tầm mắt, trong lúc đó đánh xuyên đầu góc của hắn. Không phải là ảo giác, kết giới tia sáng không những trở nên ảm đạm, còn nhiều ra một cái khe, là Hàn Vũ. Thôi Thiên Tứ trong lòng cuộn loạn, lập tức phát hiện cái khe này là Hàn Vũ tạo thành. Chợt lan nồng đậm hoảng sợ, hắn bất ngờ phản ứng lại, kết giới, tựa hồ thật sự muốn bị Hàn Vũ cho cưỡng ép mở ra. Kết giới, nứt ra. Triệu Ứng Long cũng phát hiện kết giới khe hở, kinh hô không thôi. Thanh âm của hắn rất lớn, xen lẫn tại cuồng bạo âm thanh bên trong, rất nhanh gây nên những võ giả khác chú ý cái gì. Kết giới nứt ra. Nói đùa sao? Kết giới bị Hàn Vũ cho đánh nứt ra. Không ít võ giả đưa ra chất vấn, không có hoàn toàn tin tưởng Triệu Ứng Long lời nói. Hoài nghi là chính mình nghe lầm, nhưng rất nhanh, kết giới phản ứng xác nhận Triệu Ứng Long lời nói. Tại Hàn Vũ cùng Minh loạn tạc bên dưới, đóng lại kết giới trong lúc đó rách ra vô số đạo khe hở. Những thứ này khe hở hóa thành lỗ hổng, đồng thời truyền đến bất đắc dĩ âm thanh, ngươi có thể đi vào. Ngươi có thể đi vào. Có thể đi vào. Đi vào. Âm thanh tại toàn bộ đoạn nhai sơn bên trên tạo nên tiếng vọng, cũng tại mọi người nội tâm quanh quẩn không ngớt. Toàn trường một thoáng sát ở giữa rơi vào tĩnh mịch, thời gian phảng phất tại mọi người cứng đờ trên nét mặt đình trệ, liền hô hấp tựa hồ cũng tiêu thành ngắt tích. Kết giới thật bị Hàn Vũ cho cưỡng ép vênh mở. Ngắn ngủi yên lặng, bộc phát ra biển gầm sóng âm, cả đỉnh núi vì đó sôi trào. Không phải, cái này hợp lý sao? Sớm biết kết giới có thể bị võ giả mở ra, ta lúc đầu liền không vây quét Hàn Vũ, trộm cắp mở ra kết giới không tốt sao? Hoàng Nguyên Bá, làm hại ta a. Kết giới bị Hàn Vũ cho cưỡng ép vênh mở, đây là tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn mới hậu chi hậu giác, nguyên lai mẹ nó còn có thể bạo lực mở ra kết giới. Ngay sau đó chính là nồng đậm hối hận, chỉ cảm thấy chính mình đau mất cơ hội tốt. Nhất là những cái kia thiên bảng võ giả, sắc mặt phức tạp, thậm chí đấm ngực dậm chân, đều rên không thôi. Đồng thời, bọn hắn cũng thống mạ kết giới lân yếu sợ mạnh, lúc trước Hoàng Nguyên Bá làm sao đánh cũng không được, giờ phút này thế mà khuất phục tại Hàn Vũ chi thủ. Hoàng Nguyên Bá, mọi người giờ phút này tâm tình như thế nào? Hoàng Nguyên Bá không rõ ràng, hắn là khá phức tạp. Cùng mặt khác võ giả khác biệt, bọn hắn liền đối kết giới cơ hội động thủ đều không có, hắn là thật sự rõ ràng đối nó hạ qua tay. Tuy nói lúc ấy không có đem hết toàn lực, nhưng biết rõ kết giới phòng ngự kinh người, cho dù chính mình đem hết toàn lực, đều chưa hẳn có thể mở ra. Mà lại tại Hàn Vũ công kích đến, kết giới nhận sợ. Là hắn quá yếu sao? Không, là Hàn Vũ quá mạnh, cường đại đến kết giới đều thỏa hiệp. Hâm mộ chết ta lão hoàng. Hoàng Nguyên Ba càng nghĩ càng giận, cũng càng nghĩ càng ghen tị ghen ghét, một đôi mắt hổ đều nổi lên hồng quang. Nào chỉ là hắn, Ôn Thanh Nhã đám người càng là như vậy. Bọn hắn vốn cho rằng, thời gian đến, Hàn Vũ lại không cách nào tiến vào kết giới, nào có thể đoán được sẽ phát sinh trước mắt sự tình. Nói xong kết giới đóng lại đâu? Ngươi chính là như thế đóng lại. Còn rằng hay không tín dụng? Có bản lĩnh ngươi tiếp tục đóng chặt lại, như vậy ta tốt xấu coi trọng ngươi một chút. Tùy ý mọi người đoán thầm như nước thủy triều, kết giới vẫn như cũ làm theo ý mình, mở rộng cửa lớn, tùy ý Hàn Vũ tiến vào. Đáng ghét. Cách đó không xa, tỉnh táo lại Phong Nam Thiên, có thể nói là đã trải qua mấy chặng từ đầu đến đuôi đại hỉ đại bi. Buồn chính là Hàn Vũ đánh bại mọi người, vui chính là Thôi Thiên Tứ lĩnh ngộ võ đạo chân ý đồng thời đối đầu Hàn Vũ, buồn chính là Hàn Vũ đánh bại Thôi Thiên Tứ, vui chính là kết giới đóng lại, buồn chính là Hàn Vũ cưỡng ép mở ra kết giới. Chương 430, mạnh mở kết giới, thế ngoại chi địa 2, chương 430, mạnh mở kết giới, thế ngoại chi địa 2, hắn hy vọng cỡ nào lại đến một chàng việc vui. Làm sao trời không tội lòng người, đợi trái đợi phải không có chờ đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Vũ bay vào kết giới, sau đó lại trơ mắt nhìn kết giới đóng lại. Chờ một chút, tất nhiên Hàn Vũ đều có thể mạnh mở kết giới, ta vì sao không thể? Trải qua thời gian dài chữa thương, hắn khôi phục thực lực hơn phân nửa, vốn là dự định xuất thủ đối phó Hàn Vũ, bây giờ đối phương đều tiến vào kết giới, hiển nhiên mất đi cơ hội. Chẳng bằng học Hàn Vũ, cũng mạnh mở kết giới. Dù sao Hàn Vũ tiêu hao so với hắn còn lớn hơn, kết quả vẫn mở ra kết giới, đổi thành hắn, vì sao không được? Mê tự tin khiến Phong Nam Thiên thả người nhảy lên, nhanh chóng đi tới đoạn ngay chỗ, đứng lơ lửng giữa không trung, quan sát phía dưới kết giới. Phong Nam Thiên muốn học Hàn Vũ. Hắn ý nghĩ rất nhanh bị mọi người đoán được, giống như tấm gương sáng, mở ra không ít võ giả mạch suy nghĩ. Ôn Thanh Nhã do dự nửa sát, trở thành cái thứ hai đặt chân kết giới người trên không, sau đó là Hoàng Nguyên Bá, Diệp Hạo Nhiên, Lục Kình Thiên. Thôi Thiên Tứ ngươi. Triệu Ứng Long đang do dự chính mình có hay không muốn thử nghiệm bên dưới, liền dư quang thoáng nhìn Thôi Thiên Tứ vượt lên trước một bước, chống đỡ Lâm Thượng trống không. Rầm rầm rầm. Lấy Phong Nam Thiên cầm đầu hơn 10 tên võ giả bắt chước làm theo Hàn Vũ hành động, bắt đầu đánh tung kết giới. Các loại chiêu thức chút xuống, tạo thành động tính không kém gì Hàn Vũ. Nhưng mà tùy ý bọn hắn như thế nào hành kích kết giới đều đúng như bàn thạch, không có chút nào động tĩnh. Lại kiên trì, Hàn Vũ thế nhưng là trọn vẹn đánh một khắc đồng hồ, chúng ta lúc này mới cái kia đến đâu. Phong Nam Thiên phát giác được mọi người thế công yếu bớt, phấn chấn sĩ khí. Lời này xác thực cổ vũ bộ phận võ giả, làm bọn hắn một lần nữa điều chỉnh tâm tính, không ngừng hành kích, chỉ là hành kích cường độ càng ngày càng yếu, dần dần kém Hàn Vũ. Đồng thời, cũng có một chút võ giả phát giác được dị thường, chậm rãi thu tay lại. Thôi Thiên Tứ liền ở cái này liền, hắn cũng không phải là ngốc nghếch hành kích, mà là toàn bộ hành trình quan sát tình huống. Trước đây hắn liền phát hiện, đối mặt bọn hắn thế công, kết giới không phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả ánh sáng mũi nhọn cũng không ám đạm mấy phần. Hiện tại trải qua thời gian dài như vậy thử nghiệm, trong lòng lại không nguyện tin tưởng, cũng không thể không tiếp thu hiện thực. Hàn Vũ có thể mạnh mở kết giới, là vì bản thân hắn liền được kết giới tán thành, cho nên mới có thể mở ra kết giới. Nói ra mở kết giới có lẽ có ít không thỏa đáng, chuẩn xác hơn để nói là kết giới chủ động mời Hàn Vũ tiến vào. Trái lại bọn hắn, căn bản liền không có Hàn Vũ điều kiện, kết giới cũng tự nhiên sẽ không tán thành bọn hắn. Không được đến kết giới tán thành, vô luận bọn hắn như thế nào đánh kích, đối phương cũng không có khả năng mở ra. Cũng chính là nói, bọn hắn làm hết thảy đều là tốn công vô ích. Ai? Khẽ thở dài âm thanh, Thôi Thiên Tứ bước ra rời đi, không còn xuất thủ. Chốc lát, Hoàng Nguyên Bá lui ra, sau đó là Ôn Thanh Nhã đám người, hiển nhiên toàn bộ đều có chỗ phát giác. Lại một trận công phu, còn sót lại võ giả lần lượt lui ra, chỉ còn lại Phong Nam Tiên một người còn không cam nổ tung, nhưng thủy chung không có dung chuyển kết giới. Nhìn qua một màn này, trên đường núi những cái kia không rõ ràng cho lắm võ giả, dần dần minh ngộ, không phải là cái gì người đều có thể mở ra kết giới. Hàn Vũ có thể được, không đại biểu những người khác cũng có thể đi. Xác nhận mở ra kết giới không có hiệu quả, Thôi Thiên Tứ đám người liền ngồi im thư giãn khôi phục thực lực. Phong Nam Thiên tiếp tục đánh kích, đứt quãng, một mực duy trì liên tục đến vào lúc ban đêm, lúc này mới tiếp thu hiện thực. Hàn Vũ biến mất về sau, điện thí tiếp tục tiến hành, nhưng so sánh ngày đầu tiên, kém không ít, càng nhiều là bên trong tầng dưới võ giả tranh đấu số lượng không nhiều lệnh bài. Ba ngày sau, điện thí kết thúc, tại mặt trời lặn về hướng tây, tới gần trạm vạng tối lúc, Phương Man hiện thân. Điện thí kết thúc, chư vị, tối nay có thể về doanh địa hơi chút nghỉ ngơi, ngày mai tuyên bố kết quả. Phương Man để lại một câu nói, liền quay người rời đi. Hôm sau thật sớm, tất cả tham gia điện thí võ giả tụ tập doanh địa, ngoại trừ Hàn Vũ. Trấn Vũ Vương cùng Phương Man cũng không để ý, tuyên bố lần này điện thí kết quả. Khôi thủ không có gì bất ngờ xảy ra, trừ Hàn Vũ ra không còn có thể là ai khác, điểm này không có chút nào tranh luận, không người phản đối. Thứ hai thì là Hoàng Nguyên Bá, bởi vì hắn là cái thứ nhất tiến vào linh khí bình chướng võ giả, tiếp theo là Thôi Thiên Tứ, Ôn Thanh Nhã trở thiên bảng trước 10 võ giả. Trịnh Ti Duyệt xếp tại người thứ 18, Triệu Ứng Long xếp tại người thứ 20, hai người xếp hạng coi như không tệ, xem như là chiếc nội long phủ, số lượng không nhiều chen vào trước 20 võ giả. Diêm Thanh Sơn nguyên bản có cơ hội thông qua điện thí, lại tại đến tiếp sau tranh đoạt bên trong thảm tao đào thải. Trịnh Ti Duyệt vốn là muốn xuất thủ tương trợ, bị hắn chủ động từ bỏ, dự định ngày sau thực lực để thăng lại tham gia điện thí. Đáng nhắc tới chính là Hôn Nguyên Tông, cũng không phải là không thu hoạch được gì, bọn hắn có 7 tên võ giả thông qua địa thí. Toàn bộ quá trình duy trì liên tục không bao lâu liền hoàn thành, Trấn Vũ Vương báo cho tiến về hoàn thành thời gian về sau, tuyên bố giải tán. Triệu Ứng Long mang theo Trịnh Thi Duyệt gặp Trấn Vũ Vương, hỏi thăm Hàn Vũ tình huống, cái sau báo cho, ngắn thì 10 ngày, lâu là 1 tháng, Hàn Vũ tự sẽ đi ra. Trịnh Thi Duyệt biết được sau loại bỏ sầu lo, theo đại đội rời đi. Từ thế lực khắp nơi võ giả đi ra Vạn Thú Sơn mạch về sau, điện thí tin tức truyền ra, Hàn Vũ danh truyền đại ly chư phủ, danh tiếng nhất thời có 102. Này hết thảy cùng Hàn Vũ không có quan hệ. Hắn giờ phút này đang đứng ở một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, nơi này hiển nhiên không phải Đoạn Nhai đáy vực. Bởi vì ánh mắt chiếu tới, là từng mảnh trồng trọt khác biệt dược liệu dược điển, không thể nhìn thấy phần cuối. Xoang mũi bên trong, khắp nơi tràn ngập các loại dược liệu mùi thơm, làm hắn hể bại thân thể đều tinh thần không ít. Nơi này là nơi nào? Hàn Vũ đứng lơ lửng giữa không trung, ngắm nhìn một phía, ngoại trừ dược điển cùng núi rừng bên ngoài, tựa hồ không còn gì khác. Cái này khiến hắn không khỏi nghi hoặc, trong kết giới âm thanh kia mời hắn đi vào, làm sao không thấy bóng dáng? Hàn Vũ, ngươi thật to gan, dám cưỡng ép mở ra kết giới, phải bị tội gì? Đang suy nghĩ, đột nhiên bầu trời bay tới một thanh âm, như thiên lôi cuộn, nổ vang Hàn Vũ bên tai. Hàn Vũ lô thai trong nháy mắt vù vù, theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng như cũng không thấy một thân. Tiền bối, lúc trước là vạn bối lô mang rồi, xin hãy tha lỗi. Vừa vào lạ lâm chi địa, Hàn Vũ bày đủ tư thái, thành khẩn nói xin lỗi. Âm thanh kia nghe xong thật là hài lòng, tốt, lão phu gặp ngươi biết sai liền sửa, liền tạm thời tha thứ ngươi đi. Còn chưa chờ Hàn Vũ nói cảm ơn, hắn dừng một chút lại bổ sung, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, từ hôm nay trở đi, ngươi ngay tại cái này chiếu cố dược điển, nếu có tổn thất, chỉ ngươi là hỏi. Chiếu cố dược điển. Hàn Vũ sững sờ, nhìn qua bao la vô ngần dược điển, khẽ cau mày. Thế nào, ngươi không muốn? Âm thanh kia chậm chạp không đợi được Hàn Vũ trả lời chắc chắn, lập tức trở nên bất mãn. Hàn Vũ lắc đầu, sao dám, chỉ là vãn bối có chút hiếu kỳ, tiền bối vì sao không hiện thân cùng vãn bối trò chuyện? Cái này liền không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Âm thanh kia tựa hồ có chút bối rối. Hàn Vũ phát giác về sau, nụ cười trên mặt càng lớn, tất nhiên tiền bối không muốn đi ra, vậy thì do vãn bối xin tiền bối ra đi. Tiếng nói vừa ra, Hàn Vũ đưa tay, hướng về nơi xa núi rừng chỗ tham chảo mà đi. Chương 431, ly mục linh cảnh, linh khí cửu chuyển, 1, chương 431, ly mục linh cảnh, linh khí cửu chuyển, 1, a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quần trời cao, từ xa đến gần, theo Hàn Vũ trưởng hình trở về. Trưởng hình bên trong, nắm lấy một lão giả. Lão giả ra sức dây rủa, lại không làm nên chuyện gì, bị gắt gao kiềm chế ở Hàn Vũ đem mang đến trước mặt, buông ra, chăm chú nhìn lại, không khỏi bị lão giả dáng dấp lơ ngẩn. Trước mắt lão giả, không thẹn với lão, lông mặt trắng, thu hút sự chú ý của người khác chính là bọn họ chiều dài. Lão giả chiều cao năm thước, lông tới gần ở đây, gần như lau nhà. Ngoài ra khiến Hàn Vũ cảm thấy ngoài ý muốn chính là lão giả tuổi tác. Theo lý thuyết, lão giả tuổi tác như vậy, khuôn mặt trải rộng tăng thương không thể bình thường hơn được, có thể lão giả lại đầy mặt da mịn thịt mềm, chính là ngay cả cánh tay đều như thế. Quỷ dị như vậy tình huống, để cho Hàn Vũ trong lúc nhất thời không mò ra số tuổi chân chính. Mới là ngươi tại cùng ta trò chuyện. Hàn Vũ thêm chút trầm ngâm xác nhận. Lão giả cổ quái là cổ quái, nhưng thực lực tổng hợp không mạnh, không phải là đối thủ của hắn. Lão giả không có trả lời, nộ trừng hướng Hàn Vũ, biểu đạt bất mãn, ngươi thả ra lão phu. Hắn không có chút nào thân là trưởng bối nên có rộng rãi cùng lòng dạ, cặp kia nhìn hướng Hàn Vũ ánh mắt bao hàm lửa giận. Hàn Vũ thờ ơ, ngược lại phóng thích cảm giác, muốn nhìn xem phụ cận có hay không những người khác. Đừng nhìn, nơi đây cũng chỉ có một mình ta. Lão giả phát hiện Hàn Vũ động tác, đưa khí mang theo ám khí, đồng thời lại xen lẫn mấy phần kiêu căng. Nói chuyện thời khắc, hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hiện lộ rõ ràng ra mấy phần trưởng giả tư thái. Như vậy tư thái không có duy trì bao lâu, cũng bởi vì nhìn thấy Hàn Vũ cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt mà sụp đổ mất, hắn không khỏi có bối rối. Ngươi nghĩ đối với lão phu làm cái gì? Hắn nhanh chân liền nghĩ chạy, lại rất nhanh phát hiện mình đang treo lơ lửng giữa trời bị trói buộc, lập tức lại là một hồi náo loạn. Chỉ là dãy rủa thật lâu, cũng không gặp Hàn Vũ có phản ứng, không khỏi sửng sốt, ngước mắt nhìn lại, đón nhận Hàn Vũ ánh mắt. Hàn Vũ chậm rãi mở miệng, hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện sao? Ngươi muốn nói cái gì? Lão giả âm thanh chột dạ, chợt bổ sung, trước thả ra ta, chúng ta lại nói chuyện. Tốt. Hàn Vũ buông lòng ra lão giả, cũng không sợ đối phương chạy mất. Hắn nghĩ là đối phương thanh này tuổi tác, có lẽ không đến mức làm như vậy mất điểm sự tình, kết quả mới vừa nhả ra, lão giả liền chạy. Cái này khiến hắn khẽ thở dài âm thanh, chính mình tựa hồ có chút đánh giá cao trước mắt lão giả nói đức danh giới cuối cùng. Lắc đầu, Hàn Vũ xuất thủ lần nữa cầm bắt lão giả. Song lần này, lại không có lúc trước dễ dàng như vậy, lão giả tốc độ rất nhanh, bị nhẹ nhõm tránh thoát. Ha ha, muốn bắt ta, không dễ như vậy. Lão giả tiếng cười đắc ý truyền đến. Im bặt mà dừng, bởi vì hắn phát hiện, chính mình mặc dù mượn nhờ kết giới thoát khỏi một lần Hàn Vũ thế công về sau, lại không có chạy trốn lần thứ hai. Nên đón hắn chính là Hàn Vũ lần thứ ba xuất thủ, mà lần này, càng mau lẹ cũng xuất kỳ bất ý, hắn liền phản ứng đều không có phản ứng lại liền bị nắm lấy. Ô ô ô, ta đều từng tuổi này, tiểu tử ngươi còn ức hiếp lao nhân ra. Lão giả gặp chính mình lại bị nắm về tại chỗ, phải đối mặt Hàn Vũ lúc, không khỏi gào khóc. Hàn Vũ nổi lòng tôn kính, đối với lão giả không muốn mặt nhìn mà than thở. Tiền bối, là ngươi trước trêu đùa văn bối. Chờ lão giả tiếng khóc yên tĩnh, Hàn Vũ tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng, hắn cảm giác chính mình không phải đối mặt lão nhân, mà là tiểu hài, còn phải dỗ dành. Ồ, phải không? Cái kia cũng trách ngươi. Lão giả cảm xúc tới lui như gió, trừng mắt nhìn, khóe mắt còn có nước mắt. Nhìn ra, hắn là thật khóc, không phải giả khóc. Tiền bối nói chính là Quái Văn bối. Hàn Vũ dần dần mò thấy đối phương tính tình, thản nhiên thừa nhận. Lão giả rất là hài lòng Hàn Vũ thái độ, chuyển buồn làm vui, thử nhẹ một tiếng, ngươi biết liền tốt. Hàn Vũ ổn định lại tâm trạng, hiếu kỳ hỏi thăm, tiền bối có thể báo cho Văn bối, nơi đây là nơi nào? Nơi này là Ly Mộc Linh Cảnh. Lão giả vô vô râu dài mày trắng, khôi phục lạnh nhạt. Nên nói không nói, hắn không khóc không náo thời điểm, vẫn rất tiên phong đạo cốt. Hàn Vũ thời khắc này trọng điểm lại không tại trên người lão giả, mà tại lời nói bên trên, Ly Mộc Linh Cảnh chính là trong miệng các ngươi thế ngoại chi địa. Lão giả gặp Hàn Vũ một bộ người quê mùa dáng dấp, chỉ giáo giọng điệu dần dần nặng. Trong lòng Hàn Vũ khẽ nhúc nhích, hỏi tới, nơi này không thuộc về Đại Ly. Phải, cũng không phải. Lão giả có chút cao thâm khó dò, bày ra thích lên mặt dạy đời tư thái, hướng Hàn Vũ giới thiệu, nói nó là bởi vì nó dựa vào ngoại giới mà tồn tại, nói nó không phải, là vì nó tự thành không gian độc lập. Cái này chẳng phải tương đương với một cái thế giới khác. Hàn Vũ khuôn mặt kinh sợ, trong lòng nhấc lên từng trận gợn sóng. Hắn lúc trước liền có điều suy đoán, cảm thấy cái này mênh mông vô bờ dược điển chi địa, rất không có khả năng thuộc về đoạn nhai đáy vực phong cảnh. Bất quá khi đó nghĩ cũng không phải là thế ngoại chi địa, mà là cho rằng thông qua kết giới tiến vào tương tự với chốn đảo nguyên chi địa. Kết quả lão giả trực tiếp nói cho hắn, tự mình tới đến một cái thế giới khác. Cái này, mà lấy Hàn Vũ tâm tính, đều khó tránh khỏi nhận đến xung kích. Ngươi không có phát hiện sao? Lão giả nhìn ra Hàn Vũ kinh ngạc, mắt nhỏ bắt đầu liếc mắt nhìn người. Hàn Vũ giờ phút này tâm tình vẫn kích động, thuận miệng hỏi, phát hiện cái gì? Nơi này bộ phận cảnh vật dị thường. Lão giả thuận miệng chỉ bầu trời phiêu đắng những cái kia đám mây, bọn họ không phải chân thực tồn tại, mà là võ hình mô phỏng ra. Hàn Vũ nghe vậy giật mình, ngươi nói là đây là giả tạo thế giới? Cái gì loạn thất bát ao? Ta là muốn nói, nơi này cảnh tượng đại bộ phận đều như vậy, chính là lão gia dùng võ hình mô phỏng mà ra. Lão giả không nhịn được nói. Hàn Vũ không để ý thái độ của hắn, càng thêm hiếu kỳ, mạo muội thỉnh giáo bên dưới tiền bối, ngài trong miệng lão gia là Triệu Ly. Lão giả khẽ nhả ra một cái tên, cái kia bất cần đợi hai gò má hiếm thấy lộ ra hồi ức chi sắc. Hàn Vũ cũng không chú ý, giờ phút này tinh thần của hắn đều bởi vì cái tên này mà chấn động. Triệu Ly chi danh, rất nhiều người có lẽ không biết, nhưng một cái tên khác, tại Đại Ly có thể nói là như sấm bên tai. Triệu Hành Đồ. Thái tổ bản kỷ bên trong đề cập, thái tổ Triệu Hành Đồ chưa khởi thế phía trước, bản danh liền kêu Triệu Ly, Triệu Hành Đồ là hắn khởi thế sau sửa đổi, sau bị kéo dài dùng đến nay. Hàn Vũ truy hỏi, cho nên nói, cái này thế ngoại chi địa là thái tổ sáng tạo. Không kém bao nhiêu đâu. Lão giả mập mờ suy đoán nói câu, nhân tạo thế ngoại chi địa. Hàn Vũ lại lần nữa chấn động, muốn lại hỏi, lão giả lại không chịu nói thêm. Trầm mặc một lát về sau, Hàn Vũ nói sang chuyện khác, cái kia nơi đây có hay không thái tổ truyền thừa? Trong kết giới hư hư thực thực có thái tổ truyền thừa tin tức, là Trịnh Hồi Xuân báo cho hắn, không hề xác định. Sau đó ngoại giới lại tin đồn trong kết giới có võ thánh truyền thừa, đồng dạng khó phân thật giả. Cho nên Hàn Vũ căn bản là ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, nhưng lần này nghe Ly Mộc Linh Cảnh cùng thái tổ có quan hệ, trong nháy mắt cảm thấy độ tin cậy để thăng đến chín thành. Lão giả tựa hồ sẽ chờ Hàn Vũ hỏi ra lời nói này, lộ ra âm nhu nụ cười như ý, có là có, nhưng ta dựa vào cái gì cho ngươi? Ta không phải tiến vào kết giới. Hàn Vũ sững sờ. Lão giả nghe xong tức hồn hện, tiến vào kết giới là tiến vào kết giới, ngươi lại không có thông qua khảo hạch. Nha. Mọi ra lời nói Hàn Vũ bừng tỉnh, không để ý tới lão giả ngây người thần sắc, cười hỏi, nào dám hỏi tiền bối, văn bối nên như thế nào tham gia khảo hạch? Lão giả ăn một sẹp, quay đầu không để ý tới Hàn Vũ lời nói, tựa hồ nghĩ treo đối phương khẩu vị.